đặt ở bên trong hắc ám chủng, cũng là thiên tài cực kỳ ưu tú. Cho nên hắn hoàn toàn có thể tu luyện môn này bát cực ma công, đồng thời sẽ không tồn tại bất kỳ di chứng. Bật học nhân sinh, chính là ngưu như vậy phê. Vương Đằng ánh mắt khẽ động, liếc nhìn toàn trường, toàn bộ Dương Thành nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ đếm không hết thuộc tính bọc khí, tràng diện có thể xưng hùng vĩ. Đáng tiếc chỉ có hắn có thể thấy cảnh này, những người khác, không người có thể thấy. Là thời điểm hiện ra một đợt nhặt thuộc tính kỹ thuật. Tinh thần niệm lực bật hết hỏa lực, quét ngang mà qua, từng cái thuộc tính bọt khí giống như từng cái mỹ nữ dáng vẻ ngàn vạn, dáng dấp đều có khác biệt hướng hắn đánh tới. Cảm giác kia, sao một cái chữ thoải mái đến loa. Hỏa hệ nguyên lực 12, thổ hệ nguyên lực 20, hắc ám nguyên lực 6, nộ tính 10, tinh thần 8, cao cấp hỏa hệ thiên phú 21, cao cấp hỏa hệ thiên phú. Trong đó một cái thuộc tính bọt khí hấp dẫn Vương Đằng chú ý. Vương Đằng hỏa hệ thiên phú kế hắc ám thiên phú về sau, cái thứ hai tăng lên tới cao cấp trình độ. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được, bốn phía hắc ám nguyên lực phảng phất như nòng nọc nhỏ tìm được mụ mụ, á phi, là tìm được ba ba hướng hắn đánh tới. Cái loại cảm giác này, người bình thường trải nghiệm không đến. Trừ cái đó ra, những này thuộc tính bọt khí phần lớn đều là thường thấy nhất ngũ hành nguyên lực thuộc tính, nộ tính thuộc tính, tinh thần thuộc tính, đương nhiên số lượng nhiều nhất vẫn là hắc ám nguyên lực thuộc tính. Lần này hắc ám chủng xâm lấn, lượng lớn hắc ám chủng bị nhân tộc võ giả chém giết, lưu lại số lượng cực kỳ to lớn hắc ám nguyên lực thuộc tính. Những này hắc ám nguyên lực bây giờ đều làm lợi Vương Đằng. Vừa tăng lên tới ngũ tinh chiến binh cấp hắc ám nguyên lực lại một lần nữa tiêu thăng, đột phá lục tinh chiến binh cấp. Hắc ám nguyên lực, lục tinh. Vương Đằng ngũ hành nguyên lực cũng là tăng lên to lớn, trước đó lúc chiến đấu hắn liền đã nhặt rất nhiều thuộc tính, tăng thêm giờ phút này thu hoạch một sóng lớn, hắn ngũ hành nguyên lực đều đột phá lục tinh chiến binh cấp. Kim hệ nguyên lực, lục tinh. Mộc hệ nguyên lực, lục tinh. Thủy hệ nguyên lực, lục tinh. Hỏa hệ nguyên lực, lục tinh. Thổ hệ nguyên lực, lục tinh. Bây giờ bọn chúng liền đã tăng lên đến lục tinh chiến binh cấp, còn có thật nhiều thuộc tính bọt khí chưa nhặt, đợi chút nữa sẽ chỉ cao hơn. Dù vậy, Vương Đằng nhưng không có rất cao hứng. Đây coi như là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chiến tranh nhân tộc cùng hắc ám chủng. Chiến tranh tất nhiên có người chết. Hắc ám chủng chết rất nhiều, mà nhân tộc võ giả cũng là hy sinh không ít, nếu như không phải viện quân đổi tới, Dương Thành võ giả sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Dạng này trả giá có chút quá lớn, để trong lòng hắn có chút nặng nề. Trong lòng thở dài, không nghĩ nhiều nữa. Nếu như nghĩ dạng này bi kịch không còn tái diễn, chỉ có tăng lên bản thân, về sau trên chiến trường mới có thể phát huy càng lớn tác dụng. Tiếp tục nhặt. Hắc ám nguyên lực 32. Ảnh sát kiếm pháp 1. Đột nhiên, một cái chiến kỹ loại thuộc tính bọt khí xông ra, Vương Đằng lập tức ánh mắt sáng lên. Ảnh sát kiếm pháp. Bọt khí nhặt, một đạo quang ảnh cầm kiếm tại trong đầu hắn diễn luyện kiếm pháp, cái này kiếm pháp cực nhanh, mang theo lăng lệ sát ý. Lưu lại từng đạo tàn ảnh, khiến người khó mà nắm lấy, không phân rõ một kiếm nào là thật, một kiếm nào lại là giả. Ảnh sát kiếm pháp đẳng cấp không thấp, chính là địa giai trung cấp chiến kỹ. Địa giai trung cấp chiến kỹ, bình thường võ giả căn bản mua không nổi, chủng loại mua không nổi bán thận cũng mua không nổi. Vương Đằng cảm khái một câu người không tiền của phi nghĩa không giàu, mặc dù lúc trước hắn đạt được thiên giai công pháp bát cực ma công, mà cái này ảnh sát kiếm pháp chỉ là địa giai, vẫn là địa giai trung cấp. Cùng bắt cực ma công hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng hắn đã thỏa mãn. Đối với một cái người nghèo đến nói, chẳng lẽ nhặt một vạn khối tiền, liền trướng mắt bên cạnh 100 khối tiền sao? Làm người không thể phá của như vậy. Bất quá vì quặng lông đây cũng là một môn thuộc về hắc ám chủng chiến kỹ. Liền kém tại cuối cùng tăng thêm một chiến kỹ phối hợp hắc ám nguyên lực tu luyện càng thêm a thân. Chẳng lẽ Vương Đằng ta muốn như vậy hãm sâu hắc ám sao? Hố cha! Vương Đằng bất đắc dĩ nhả ránh một câu. Nhặt thuộc tính bọt khí tốc độ nửa điểm đều không có chậm lại. Dù sao nhiều như vậy thuộc tính bọt khí, không cẩn thận có chút liền biến mất, chậm một nhịp vài phút tổn thất cái mấy trăm ức, ai đảm đương ở a? Vương cảnh ngộ tính 12. Viên vương quyền 1. Viên vương quyền ý 20. Vương cảnh ngộ tính, viên vương quyền, còn có. Viên vương quyền ý. Vương Đằng ánh mắt dừng lại, lập tức cảm thấy kinh hỉ. Cái kia vương cảnh ngộ tính cũng là tồn tại tương đối thưa thớt, cao như vậy ngộ tính nhưng được xưng là thiên tài đứng đầu. Mà 12 điểm vương cảnh ngộ tính không tính thiếu. Sau đó là viên vương quyền. Địa giai cao cấp chiến kỹ. Lại là một môn địa giai chiến kỹ. Trừ cái đó ra, chính là một loại thuộc tính bọt khí càng thêm thưa thớt. Quyền ý thuộc tính bọt khí. Là ý, mà không phải thế. Trực tiếp vượt qua một cái cấp bậc, uy lực kinh khủng hơn. Một cái võ giả lĩnh ngộ thế có thể nhẹ nhõm đánh bại một cái chưa từng lĩnh ngộ thế cùng giai võ giả, mà một cái lĩnh ngộ ý võ giả lại có thể nhẹ nhõm đánh bại một cái võ giả cùng giai lĩnh ngộ thế. Ở trong đó chênh lệch không thể bảo là không lớn. Theo cái này viên vương quyền ý hòa tan vào thân thể, Vương Đằng thất thần trong nháy mắt, sau đó lập tức đem nó minh ngộ. Một đầu viên vương vô cùng kinh khủng tại trong đầu của hắn hiện hiện, thân ảnh kia cực kỳ to lớn, phảng phất đội trời trong đất, nó hành tẩu tại trong núi rừng, đột nhiên một tòa núi cao ngăn trở đường đi của nó. Cự viên cũng không có nhường ra, mà là nhẹ nhàng rủ xuống đôi mắt, tiếp theo chính là một quyền vung ra. Oanh! Ngọn núi lớn kia trực tiếp bị một quyền này oanh bạo. Sau đó cự viên cũng không quay đầu lại vượt đi qua, từ từ đi xa, biến mất ở trong dãy núi. Đây chính là viên vương quyền ý. Vương Đằng có chút kinh đến, đây là lực lượng cường đại cỡ nào a? Quả thực không dám tưởng tượng, nếu là một người bị dạng này oanh lên một quyền, sợ rằng sẽ bị oanh thành bã vụn đi. Tối thiểu tại Vương Đằng xem ra, nếu là lấy hắn thực lực hôm nay vung ra một quyền này, thất tinh chiến binh cấp võ giả bình thường thật đúng là chưa hẳn chống đỡ được. Châu Phê. Chỉ có cái này hai chữ có thể hình dung. Chương 325, địa tinh lão mụ đang vì những khổ hài tử chúng ta tranh thủ thời gian a. Thuộc tính bọt khí thực sự nhiều lắm, Vương Đằng có chút không kịp nhìn, càng có chút nhặt không đến. Mẹ nó thế mà lại xuất hiện tình huống nhặt không kịp. Ngươi cảm tưởng. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải số lượng thuộc tính bọt khí khổng lồ như thế, coi như trước đó tại Cực Tinh Võ Quán, Hoàng Hải Trường Quân Đội, thậm chí Dương Thành Học Viện các vùng, cũng đều không có một lần gặp được nhiều thuộc tính bọt khí như vậy. Có thể nghĩ giờ phút này đến cùng có bao nhiêu thuộc tính bọt khí chờ lấy hắn đi nhặt. Ngẫm lại liền khiến người tuyệt vọng, bởi vì có quá nhiều thuộc tính bọt khí tại trong lúc hắn lơ đãng biến mất. Cái này quá mức tàn nhẫn. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng là có đôi khi liền kém một hai giây, liền không có, biến mất sạch sẽ, phảng phất chưa hề ở trên đời này xuất hiện qua. Cái địa phương kia trước đó tồn tại bọt khí mà bây giờ trống rỗng phảng phất một khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đang vô tình cười nhạo hắn. Nhặt không kịp, nhặt không kịp, ngươi chính là nhặt không kịp. Thoảng qua hơi, Vương Đằng chỉ có thể không ngừng tăng tốc nhặt tốc độ, đồng thời tận lực đi nhặt trước những thuộc tính bọt khí đầu tương đối lớn nhan sắc tương đối đậm. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, bọt khí cái đầu càng lớn, biểu thị trong đó số lượng càng nhiều, màu sắc càng đậm, thì biểu thị trong đó đồ vật càng cao cấp hơn. Vương Đằng hết sức chuyên chú nhặt, tinh thần niệm lực triển khai đến cực hạn, toàn trường không góc chết quét hình. Toàn bộ đều trước nhặt lại nói, sau khi trở về lại từ từ kiểm kê. Phía dưới chiến đấu rất nhanh kết thúc, viện quân đến, tăng thêm chiến tướng cấp cường giả có thể xưng chiến trường cối xay thịt gia nhập, thế cục cơ hồ là nghiêng về một bên, hắc ám chủng rất nhanh liền chết hết. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong ngoài Dương Thành, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chiến tranh thắng lợi, vốn nên ăn mừng, nhưng cũng không có lớn tiếng reo hò, toàn bộ yên lặng tại trong một mảnh không khí bi thương nặng nề. Chết quá nhiều người, sáu thành trở lên Dương Thành võ giả chết bởi trận chiến tranh này. Rất nhiều võ giả đầy người mỏi mệt, vết thương chồng chất, quỳ rạp xuống trên chiến trường nghẹn ngào khóc giống. Theo chiến tranh kết thúc, những cái kia lao hấu phụ nữ trẻ em giấu ở bên trong chỗ tránh nạn giờ phút này đi ra, nhìn qua quê hương gần như biến thành phế tích, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nước mắt không tự chủ được thấm đầy hốc mắt, theo gương mặt chảy xuống. Trên đất máu tươi, khắp nơi có thể thấy được thi thể, nhói nhói lấy hai mắt bọn hắn giống như điên tìm thân nhân mình. Người may mắn, còn sống. Người bất hạnh, chỉ có thể ôm thi thể thân hữu khóc giống. Trong khoảnh khắc, thanh âm kêu rên khóc giống quanh quẩn mà lên. Chiến tranh dù thắng, nhưng thân nhân nhưng cũng về không được, sao mà bi ai. Vương Đằng đứng tại trên tường thành. Bên cạnh hắn là Dương Vương, thân đồ hùng cùng Đạm Đài Tuyền bọn người, bọn hắn nhìn qua một màn này, sắc mặt không có chút nào biến hóa, nhưng nếu cẩn thận đi xem, liền có thể nhìn thấy ba động dưới đáy mắt bọn hắn không cách nào che giấu. Rất hiển nhiên, cho dù là thân là chiến tướng cấp cường giả, trải qua không chỉ một trận chiến tranh thảm liệt như vậy, nhìn quen sinh ly từ biệt, cũng không cách nào làm được thờ ơ. Sinh mệnh, khi gặp phải kính sợ. Vương Đằng cảm xúc rất sâu, đây chính là chiến tranh sao. Đám võ giả đều đang gặp phải chuyện như vậy, thời thời khắc khắc đối mặt chính là nguy hiểm cùng tử vong. Không chỉ là vì chính bọn hắn, cũng vì phụ mẫu vợ con sau lưng. Phóng đại nói, vì toàn bộ chủng tộc này. Có lẽ giờ khắc này, Vương Đằng mới lĩnh hội tới bên trong hai chữ võ giả ẩn chứa một vài thứ. Võ giả, không đơn thuần là tồn tại thực lực cường đại, càng là thủ hộ chi thuẫn cứng rắn nhất cùng công phạt chi mâu sắc bén nhất của toàn bộ chủng tộc. Chỉ cần mặt thuẫn này không có vỡ, chỉ cần cái này mâu vẫn như cũ chưa gãy, như vậy toàn bộ chủng tộc chúng ta liền có thể an cư lạc nghiệp. Mạnh thêm ư, võ giả. Nhìn qua Vương Đằng có chút thất thần, Đạm Đài Tuyền nhẹ nhàng hỏi. Người đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, nếu là địa tinh cũng xuất hiện hắc ám chủng xâm lấn quy mô lớn như thế, sẽ như thế nào? Vương Đằng nói. Hắn nghĩ rất nhiều, đã tinh võ đại lục bên này xuất hiện hắc ám chủng xâm lấn, không có lý do địa tinh sẽ không xuất hiện. Liên tưởng đến lượng lớn địa tinh võ giả lâu dài đóng quân dị giới, mà tinh võ đại lục càng là lựa chọn cùng địa tinh chung sống hòa bình, chắc hẳn có một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là vì cùng chống cự hắc ám chủng. Tạm thời còn sẽ không. Đạm Đài Tuyền nói. Chỉ là tạm thời. Vương Đẳng tự nhiên nghe ra ý bên ngoài lời của Đạm Đài Tuyền, hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Đạm Đài Tuyền không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Vương Đẳng, không nghĩ tới hắn nhanh như thế liền nghĩ đến điểm quan trọng, chần chờ một chút nói ra, trong khoảng 2 năm đến 3 năm. Nàng dừng lại một chút, lại nói ra. Đến lúc đó, có lẽ tình huống địa tinh sẽ so với tinh võ đại lục càng thêm hỏng bét, dù sao thời gian chúng ta phát sinh biến đổi quá ngắn, không bằng tinh võ đại lục nội tình thâm hậu. Thời gian gấp như thế. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm giác toàn thân bị một luồng hàn khí bao vây lấy, không khỏi nắm chặt nắm đấm, vì sao lại như vậy? Đạm Đài Tuyền lần nữa lâm vào chần chờ. Lúc này, Tiêu Nam Phong bên cạnh lại mở miệng nói, nói cho hắn đi, nếu hắn đã gặp tràng diện như thế, thực lực cũng không thấp, chắc hẳn không bao lâu cũng phải tiếp xúc đến những chuyện này, sớm một chút nói cho hắn, để hắn có chút tâm lý chuẩn bị cũng là tốt. Đạm Đài Tuyền ánh mắt có chút lóe lên, nhìn Tiêu Nam Phong một chút. Nhìn ta làm gì? Nếu không phải xem ở địa tinh đồng tộc phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ nhắc nhở ngươi những thứ này. Tiêu Nam Phong trên mặt có chút không nhịn được, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Đạm Đài Tuyền nhếch miệng, tổ chức một chút ngôn ngữ, đối với Vương Đằng nói, là bởi vì vết nứt không gian, dựa theo nghiên cứu của chúng ta cho thấy, những năm gần đây, bên trên địa tinh vết nứt không gian xuất hiện càng ngày càng nhiều, số lần cũng càng ngày càng nhiều lần, mà bây giờ những vết nứt không gian này chỉ là liên thông tinh võ đại lục bên này, đồng thời bởi vì nguyên nhân nào đó. Tinh võ đại lục bên này còn không cách nào thông qua vết nứt không gian đến địa tinh. Cho nên hắc ám chủng tộc mới không cách nào thông qua tinh võ đại lục gián tiếp đại quy mô xâm nhập chỗ thế giới chúng ta. Nhưng mà một khi vết nứt không gian trên địa tinh số lượng đạt tới trình độ nhất định, không gian địa tinh chúng ta trở nên cực kỳ yếu ớt, đến lúc đó hắc ám chủng tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Vương Đằng sắc mặt ngưng lại, trong lòng nặng nề, lại hỏi, vì cái gì người tinh võ đại lục không cách nào thông qua vết nứt không gian đến địa tinh? Vấn đề này một mực quấy nhiễu ta. Có người nói, đó là đến từ thế giới ý chí bài xích. Đạm Đài Tuyền lần nữa chần chờ một chút, chậm rãi nói, đến từ thế giới ý chí bài xích. Vương Đằng có chút ngạc nhiên. Ý nghĩ này từng tại đáy lòng của hắn xuất hiện qua, nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy 10 phần hoang đường, giờ phút này lại từ trong miệng Đạm Đài Tuyền nghe được loại thuyết pháp này, Vương Đằng thật không biết nên làm vẻ mặt gì. Ngài xác định không phải đang nói đùa ta? Hắn hỏi. Đây là vô số giáo sư chuyên gia nghiên cứu không gian lý luận đưa ra quan điểm, ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai? Đạm Đài Tuyền không khỏi trợn mắt, tức giận nói. Tốt ta, giáo sư chuyên gia nói cũng không phải không có đạo lý. Vương Đằng nhún vai, nửa đùa nửa thật nói ra, như thế nói đến, đây là điệu tinh lão mụ đang vì những khổ hài tử chúng ta tranh thủ thời gian nha. Đạm Đài Tuyền sửng sốt một chút, ánh mắt phức tạp nói ra, nói như vậy cũng là chuẩn xác. Vương Đằng lại hỏi, lại nói. Những chuyên gia kia giáo sư có tìm được nguyên nhân vết nứt không gian xuất hiện hay không? Thế giới va chạm. Đạm Đài Tuyền phun ra 4 chữ, giải thích nói, hơn 30 năm trước, một phương thế giới cùng địa tinh phát sinh va chạm, cũng muốn cùng địa tinh hòa làm một thể. Phương thế giới này chính là cái này tinh võ đại lục, cũng bởi vậy tạo nên chúng ta địa tinh biến hóa, võ đạo thời đại như vậy đến. Va chạm, dung hợp. Vương Đằng hôm nay cuối cùng biết được tiền căn hậu quả, tam quan còn sót lại không nhiều cũng rốt cục hoàn toàn tan vỡ. Chương 326, Tiêu Nam Phong nhặt lên một khối đá lớn. Vương Đằng từ Đạm Đài Tuyền nơi này nghe được không ít liên quan tới lượng giới bí mật, những tin tức này người bình thường không thể nào biết được. Cũng không phải là cố ý phải ẩn giấu cái gì, mà là nếu đem tin tức này lập tức đem ra công khai, thử nghĩ một chút, thiên hạ sẽ phát sinh như thế nào náo động. Các nước đều đang lấy một loại tương đối hòa hoãn phương thức để thế giới người tiếp nhận võ đạo thời đại đến, cũng làm cho bọn hắn biến tướng tiếp nhận các loại nguy cơ đang tiềm ẩn. Những này suy nghĩ tại trong đầu Vương Đằng chuyển qua, sau đó hắn lại hỏi, chỉ cần 2 đến 3 năm, tinh võ đại lục liền sẽ cùng địa tinh triệt để hòa làm một thể. Lưỡng giới dung hợp hình ảnh, đại khái sẽ rất bao la hùng vĩ đi. Dĩ nhiên không phải, thế giới dung hợp há lại đơn giản như vậy, chỉ bất quá 2 đến trong vòng 3 năm, địa tinh thế giới ý chí sẽ không cách nào lại ngăn cản tinh võ đại lục, thậm chí hắc ám chủng giáng lâm, đến lúc đó địa tinh tất nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều nhiễu loạn. Đạm Đài Tuyền nói. Vương Đằng gật gật đầu biểu thị hiểu rõ, lập tức lại vô vô cái chán, cảm thấy không biết cái này bí mật còn tốt, biết chính là một cọc to lớn đau đầu chuyện, phiền lòng. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, trời sắp xuống, tự có người cao đỡ lấy, nếu là ngay cả người cao đều chịu không được, vậy ngươi tại cái này lo lắng cũng là vô dụng. Đạm Đài Tuyền tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ, nói. Ngài nói cũng đúng. Vương Đằng sửng sốt một chút, kịp phản ứng, không khỏi bật cười. Sự thật không phải liền là như thế sao, một mình hắn chẳng lẽ còn có thể cứu vớt một cái thế giới hay sao? Lúc này, Dương Vương cùng Thân Đồ Hùng bọn người đi tới. Thân Đồ Hùng cười giới thiệu nói, hai vị này chính là phía điệu tinh đóng quân chúng ta Tinh Võ Đại Lục Xích Hổ quân đoàn quân chủ Tiêu Nam Phong các hạ, cùng Hắc Tước quân đoàn quân chủ Đạm Đài Tuyền các hạ. Sau đó lại hướng Đạm Đài Tuyền cùng Tiêu Nam Phong giới thiệu Dương Vương cùng Dương Viện trưởng hai người. Kính đã lâu hai vị đại danh, lần này đa tạ hai vị không xa vạn dặm chạy đến cứu viện Dương Thành. Dương Vương chân thành cảm kích nói. Không cần như thế, vốn là thuộc bổn phận sự tình. Đạm Đài Tuyền nói. Địa tinh cùng Tinh Võ Đại Lục đã cùng nhau trông coi, nói những lời này ngược lại là khách khí. Tiêu Nam Phong nói. Hai vị nói có lý, là ta lấy tướng. Dương Vương cười khổ lắc đầu. Lần này hắc ám trùng xâm lấn, Dương Thành chắc hẳn tổn thất nặng nề. Đạm Đài Tuyền nhìn qua tràng cảnh phía dưới, thở dài nói. Đúng vậy a. Dương Vương cùng Dương Viện trưởng, Thân Đồ Hùng ba người không khỏi mặt lộ vẻ buồn. Nói trở lại, các ngươi trước khi đến, nhờ có Vương Đẳng tiểu huynh đệ đứng ra, nếu không chúng ta Dương Thành sẽ càng thêm gian nan. Dương Viện trưởng bỗng nhiên nói. Vương Đẳng vốn ở một bên lẳng lặng nghe mấy vị đại lao trò chuyện, bỗng nhiên nghe thấy nói đến hắn, không khỏi hơi sững sờ. Vương Đẳng tiểu huynh đệ có thể xưng được là tuyệt thế thiên tài, ta nghĩ sợ rằng chúng ta Tinh Võ Đại Lục, người có thể cùng hắn so sánh, cũng bất quá giải rất hai, ba người mà thôi. Dương Vương cảm khái nói. Lão phu dạy học chồng người nhiều năm như vậy, cũng là chưa thấy qua mấy cái dạng này thiên tiêu. Dương Viện trưởng nói. Đạm Đài Tuyền lập tức hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hai người đối với Vương Đẳng đánh giá cao như thế, lúc này có chút tự đắc cười nói, ha ha, ta đệ tử này bình thường tùy có chút không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là dựa vào được. Vương Đẳng trợn mắt, khen ta liền khen ta, làm gì còn muốn tổn hại ta một phen. Cái gì không đứng đắn, Vương Đẳng ta là cái loại người này sao? Quả thực nói đùa. Đây đều là thế nhân hiểu lầm, không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền lại cũng là một cái trong số đó, thật là khiến người thất vọng a. Tiêu Nam Phong không khỏi nhìn về phía Vương Đẳng, thầm nói tiểu tử này lại có phần này tài tình, khó trách Đạm Đài Tuyền nhiều năm không thu đồ đệ vậy mà thu hắn làm đệ tử. Bất quá nghe được Đạm Đài Tuyền có chút đắc ý lời nói, hắn lại nhịn không được chọc một câu, thế hệ trẻ tuổi, không thiếu hạng người thiền tư xuất chúng, chưa thể trưởng thành càng là nhiều vô số kể, bây giờ nói những này còn quá sớm. Đạm Đài Tuyền liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Nam Phong, ta nhớ được đệ tử của ngươi cũng muốn tham gia năm nay cả nước đệ nhất vũ đạo giải thi đấu đi, không bằng đến lúc đó để ta cái này đệ tử bất thành khí cùng ngươi đồ đệ tỉ thí một chút. Đã ngươi muốn so, vậy liền để bọn hắn so một lần tốt. Tiêu Nam Phong trong mắt tinh quang lóe lên, thuận thế nói. Trước đó bị Đạm Đài Tuyền cuồng ngược một phen, cơn giận này còn không có ra đâu, nhưng hắn cũng không tiện đối với Vương Đẳng một tên tiểu bối xuất thủ, để đệ tử của hắn tại giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc bên trên đánh đập cái này Vương Đẳng dừng lại cũng coi là cho hắn hạ giận. Hợp tình lại hợp lý, ai cũng tìm không ra mau bệnh tới. Trở về sau nhất định phải hảo hảo căn dặn kia tiểu tử, hạ thủ cần phải hung ác phải nặng, để cái này Vương Đẳng hảo hảo thể hội một chút tuyệt vọng hương vị. Tiêu Nam Phong trong lòng thầm nghĩ. Hắn thừa nhận mình đánh không lại Đạm Đài Tuyền, nhưng là như so với đồ đệ đến, hắn lại là tuyệt không sợ. Mặc dù Vương Đẳng đạt đến ngũ tinh chiến binh cấp, đồng thời tại phù văn một đạo có chút tạo nghệ, nhưng hắn tự nhận đệ tử của mình so với Vương Đẳng mạnh hơn không ít. Dù sao đệ tử của hắn thế nhưng là trên chiến trường nhiều năm chém giết xuống tới, cùng bình thường võ giả cũng không giống nhau, thực lực càng là đạt tới. Hắc hắc hắc. Tiêu Nam Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì cực kỳ khoái ý sự tình, khóe miệng nhịn không được dương lên. Đạm Đài Tuyền cười đắc ý, không chút phật lòng, ý vị thâm trường nhìn xem Vương Đẳng hỏi, thế nào, có nắm chắc không? Lão sư ngươi muốn để ta đi tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc. Vương Đẳng kinh ngạc nói. Cái này giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc lúc hắn ở trường học chợt có nghe nói, mặt hướng quần thể chính là thanh niên võ giả 30 tuổi trở xuống phạm vi cả nước, trong trường học bình thường chỉ có học trưởng năm 4 mới có thể tham gia, dù sao thực lực không đủ, đi cũng là mất mặt. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, Vương Đẳng thực lực đã đầy đủ tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc. Thế nào, không muốn đi? Đạm Đài Tuyền nói. Thế thì không có, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ ta năm 4 thời điểm lại thả ta ra ngoài một tiếng hót lên làm kinh người, từ đó nhất cử đoạt được danh hiệu đệ nhất. Vương Đẳng cười hát hát nói. Làm như vậy không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đối với thiên tài, thời gian chính là vật chân quý nhất, ngươi đã đi trước mặt rất nhiều người, ngươi bây giờ muốn làm chính là bảo trì khoảng cách này, đồng thời không ngừng đem nó kéo dài, dạng này mới có thể cam đoan thực lực của ngươi không ngừng tăng cường. Đạm Đài Tuyền nói, về phần thứ nhất, đi so đo. Đương nhiên phải ôm tâm thái cầm thứ nhất, chẳng lẽ ngươi quên ta trước kia đã nói với ngươi rồi? Vương Đẳng sững sờ, lập tức mới nhớ tới Đạm Đài Tuyền nói là câu nào? Con đường vô địch. con đường này cũng không tốt đi. Nhưng hắn, không sợ. Ngươi là lão sư, ngươi định đoạt. Vương Đằng một bộ dáng dấp không quan trọng, hắn tự nhiên có tự tin từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước, không cần Đạm Đài Tuyển cố ý vạch ra, hắn cũng là như thế đi làm. Mạo muội hỏi một câu, vừa rồi ta liền có chút hiếu kỳ, Vương Đằng hắn là đệ tử của ngươi. Dương Vương hơi kinh ngạc mà hỏi, có vấn đề gì sao? Đạm Đài Tuyển nói, ngươi không biết, Vương Đằng còn bái chúng ta Dương Thành Phù Văn Công hội hội trưởng dình làm thầy, không nghĩ tới hắn vẫn là đệ tử của ngươi, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Dương Vương thổn thức nói, cái này Vương Đằng không được à, bái hai vị lao sư đều không phải nhân vật đơn giản. Không sao, ta chỉ là dạy hắn võ đạo, phương diện khác, hắn thích bái ai là thầy, liền bái ai là thầy, bất quá đối với vị này dình đại sư, ta ngược lại là phải thật tốt gặp mặt một lần, cảm tạ hắn đối với ta đệ tử này chiếu cố. Đạm Đài Tuyển nói, lao sư hắn hiện tại như thế nào rồi? Vương Đằng liền vội vàng hỏi. Luyện đan công hội hội trưởng tự mình xuất thủ, chắc hẳn vấn đề không lớn. Dương Vương nói, chương 327, đây quả thật là thân lão sư sao? A, luyện đan công hội hội trưởng tự mình xuất thủ. Nghe được Dương Vương mà nói, Vương Đằng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Luyện đan công hội hội trưởng thế nhưng là luyện đan đại sư, có hắn xuất thủ, vấn đề hẳn là xác thực không lớn. Dình đem con độc xà kia lưu lại, áo cổ đại sư lấy mật rắn luyện chế thành giải độc đan, dình hẳn là rất nhanh liền sẽ tỉnh. Dương Vương nói, ta đi xem một chút. Vương Đằng còn có chút không yên lòng, nói, chúng ta cũng cùng đi. Đạm Đài Tuyển nói. Dương Vương cùng Dương viện trưởng gật gật đầu, liền dẫn mấy người đi tới luyện đan công hội. Dinh liền được an trí tại nơi này, có không ít luyện đan sư dốc lòng chăm sóc, cái này đãi ngộ người bình thường nhưng không có. Đúng, ta bằng hữu kia phải chăng cũng ở nơi đây? Vương Đằng hỏi. Đúng vậy, hắn mặc dù thụ chút da thịt nỗi khổ, nhưng tốt xấu bảo trụ tính mệnh, tiến hành cứu chữa, không bao lâu nữa liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Dương Vương biết Vương Đằng nói chính là Lâm Chiến bị Diêu Hồng Thọ bắt làm con tin, gật đầu nói. Vậy liền đa tạ. Vương Đằng lại là nhẹ nhàng thở ra, trước đó bởi vì hắc ám trùng xâm lấn, hắn không để ý tới Lâm Chiến, giờ phút này nhớ tới, trong lòng cực kỳ lo lắng, may mắn hắn không có lo lắng tính mạng, nếu không Vương Đằng thật sẽ tâm tồn áy náy. Chỉ là không biết chiến hổ tiểu đội cái khác đồng đội như thế nào rồi. Vương Đằng trong lòng bất an, nhưng vẫn là trước theo mọi người đi tới gian phòng an trí dìm. Mấy người thả nhẹ bước chân đi vào bên trong phòng, lại phát hiện Dĩnh sớm đã tỉnh lại, ngay tại dưới Tô Linh Huyên chiếu cố uống nước. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên đã không còn đáng ngại. Nhìn thấy mấy người tiến đến, Dĩnh chống lên thân thể, nói ra, các ngươi làm sao tới rồi? Bên ngoài thế nào rồi? Lão sư, ngươi chậm một chút. Tô Linh Huyên liền vội vàng đem nó đỡ lấy. Yên tâm, viện quân đuổi tới, trừ tám tay ma tướng đào tẩu, còn lại hắc ám chủng đều đã thanh trừ, chỉ bất quá tổn thất nặng nề chút. Dương Vương vừa nói vừa giới thiệu Đạm Đài Tuyển cùng Tiêu Nam Phong hai người, nhất là chỉ ra Đạm Đài Tuyển là Vương Đằng võ đạo lao sư. Tha thứ ta không thể đứng dậy, thất lễ. Dinh gật đầu thăm hỏi, sau đó nhìn về phía Đạm Đài Tuyển nói, kính đã lâu, đã sớm nghe Vương Đằng nhắc qua ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong hoa tuyệt đại. Thật sao? Tiểu tử này sẽ còn ở sau lưng ta nói tốt. Thực sự có chút xấu hổ, cái gì phong hoa tuyệt đại quá mức, quá mức. Đạm Đài Tuyển nghe được Dinh tán thưởng, phát ra một trận đắc ý tiếng cười giống như bác gái. Dình. Vương Đằng. Tô Linh Huyên. Tiêu Nam Phong. Dương Vương. Tô Linh Huyên vốn là lần thứ nhất nhìn thấy Đạm Đài Tuyển, chấn kinh nàng dung nhan tuyệt thế thời điểm, chợt nghe lời nói này, cùng cái kia tiếng cười rất có lực xuyên thấu, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, rốt cuộc biết Vương Đằng không đứng đắn là từ đâu học được. Ha ha, có kỳ sư tất có danh đồ a. Dình khỏe miệng co giật, xấu hổ cười một tiếng, nói sang chuyện khác. Chỉ vào Tô Linh Huyên giới thiệu nói, đây là ta một cái khác đồ đệ, Tô Linh Huyên. Thật xinh đẹp tiểu cô nương. Đạm Đài Tuyển ánh mắt sáng lên, đi tới gần, nhéo nhéo Tô Linh Huyên khuôn mặt, tán thưởng về sau lại có chút thất lạc, cái này khuôn mặt nhỏ thật sự là bóng loáng, trẻ tuổi thật tốt ta, không giống ta đã già rồi. Tô Linh Huyên đột nhiên bị tập mặt, mặt mũi tràn đầy mộng bức, sau đó mới lấy lại tinh thần, cười khăn nói, Đạm Đài tỷ tỷ ngươi nhưng tuyệt không lão, rất trẻ tuổi đây. Vương Đằng khẽ mặt giật một cái. Đạm Đài tỷ tỷ, tiểu sư muội trong nháy mắt đem hắn bối phận kéo thấp một cái cấp bậc a. Con bé này, đánh ý định quỷ quái gì? Ôi, Tiểu Linh Huyên miệng thật là ngọt. Đạm Đài Tuyển vừa nghe, vô cùng vui sướng. Vương Đằng có chút im lặng. Dù là nữ nhân cường đại hơn nữa cũng là nữ nhân, mà nữ nhân thường thường đối với loại lời này tin là thật. Tựa như các nàng luôn luôn tin tưởng bụng sẽ càng vò càng nhỏ, mà hung sẽ càng vò càng lớn đồng dạng. Tạo vật chủ ban cho não mạch kín, cậu hỏi ngươi đỡ không đỡ? Tới tới tới, ngươi là Vương Đằng sư muội, lần thứ nhất gặp mặt cũng không có gì tốt tặng, cái này đồ chơi nhỏ là gần nhất vừa đạt được, liền cho ngươi làm lễ gặp mặt. Đạm Đài Tuyền trong tay xuất hiện một sợi dây chuyền, bị nàng trực tiếp nhét vào trong tay Tô Linh Huyên. Đây là... Tô Linh Huyên nhìn về phía vật trong tay, rõ ràng không phải một đầu dây chuyền phổ thông, sợi dây chuyền này chẳng những hoa mỹ ưu nhã, mà lại càng là một đầu đồ phòng ngự khắc họa phù văn hiếm thấy, cho dù nàng thì không tầm thường, bản thân cũng là một phù văn sư, nhưng thứ này chưa từng thấy qua mấy lần. Vương Đẳng vị lão sư này xuất thủ cũng quá hào phóng, lúc đầu nếu là vật phẩm bình thường nàng cũng liền nhận lấy, nhưng thứ này... Không được không được, cái này quá quý giá, ta không thể thu. Tô Linh Huyên vội vàng chối từ. Nhận lấy, thứ này đối với ta vô dụng, đặt ở ta chỗ này cũng là chờ lấy tích bụi, nhận lấy nhận lấy. Đạm Đài Tuyền cười nói. Đã Đạm Đài các hạ đều nói như vậy, ngươi liền thu cất đi. Dính mở miệng nói. Cái này. Tốt ta, vậy thì cảm ơn Đạm Đài tỷ tỷ. Tô Linh Huyên lúc này mới nhận lấy, trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ. Nói trở lại. Dây chuyền này ta vốn là dự định lưu cho nàng dâu đồ đệ của ta, bất quá nhìn hắn vẫn là một bộ dáng vẻ vạn năm độc thân cẩu, dây chuyền này vẫn là trước tặng cho ngươi tốt. Đạm Đài Tuyền như có cảm khái nói. Vương Đẳng. Vạn năm độc thân cẩu. Sao mà ác độc định nghĩa? Đây quả thật là thân lão sư sao? Sợ không phải là giả đi. Tô Linh Huyên. Luôn cảm giác bị kịch bản, dây chuyền này hiện tại trả lại còn kịp sao? Nàng lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Đạm Đài Tuyền lời này ý tứ không phải liền là coi nàng là thành nàng dâu quân dự bị của Vương Đẳng à. Thế nhưng là ai muốn làm hắn nàng dâu a? Gia hỏa này mạnh thì mạnh, xoái thì xoái, nhưng là thật rất không đứng đắn a, lại luôn xấu bụng khi dễ nàng, dạng này người làm sao có thể làm vị hôn phu tương lai của nàng. Tô Linh Huyên nghĩ đến về sau nếu là gả cho Vương Đẳng, mỗi ngày đều muốn bị hắn khi dễ, lập tức không rét mà run, vô cùng đáng thương nhìn quạt dĩnh. Lão sư, cứu ta. Dĩnh. Giờ phút này hắn rất muốn hô to một tiếng cầu tặc, lại dám đánh chủ ý bảo bối đồ đệ ta. Nhưng là nghĩ lại, Vương Đẳng có vẻ như cũng là hắn đồ đệ. Vì một cái đồ đệ đi hố một cái khác đồ đệ, còn có thể xem như hố sao. Trong lúc nhất thời hắn buồn bực suy nghĩ thổ huyết, kịch bản, người này thật sâu kịch bản, tuyệt không phải hạng người bình thường. Cuối cùng chỉ có thể vội ho một tiếng nói, khụ khụ, tiểu bối sự tình vẫn là để chính bọn hắn làm chủ đi, chúng ta cũng không cần can thiệp, hiện tại cái này thời đại. Ngay cả chúng ta tinh võ đại lục đều không lưu hành ép duyên, các ngươi điệu tinh hẳn là còn chưa sửa đổi qua đến. Ha ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi, sự tình ở giữa tiểu hài tử ta mới lười đi quản. Đạm Đài Tuyển vỗ vỗ Tô Linh Huyên bả vai, nói ra, yên tâm, chỉ cần ngươi không nguyện ý, không ai dám ép buộc ngươi. Tô Linh Huyên lập tức lỏng một đại khẩu khí, ai ra mà ơi, hù chết ta. Lão sư, chúng ta đi ra ngoài trước đi, dính lão sư vừa rồi khôi phục, cần nghỉ ngơi thật tốt. Vương Đẳng sạm mặt lại nói. Cũng tốt, cái kia dính đại sư ngươi nghỉ ngơi thật tốt, về sau có rất nhiều cơ hội giao lưu. Đạm Đài Tuyền lập tức về Vương Đẳng một cái ánh mắt bất thành khí, hướng dính cười nói. Chương 328, đối với cường giả chiến tướng cấp phải tôn trọng, phải kính sợ. Vương Đẳng từ dính nơi đó sau khi ra ngoài, liền cùng Đạm Đài Tuyền bọn người tách ra, một mình tiến đến thăm viếng Lâm Chiến. Lâm Chiến phục dụng chữa thương đan dược về sau, thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ bất quá vẫn lộ ra rất suy yếu. Nằm ở trên giường không biết đang suy nghĩ gì. Thế nào, khỏe chưa? Vương Đẳng đi vào gian phòng, hỏi. Còn không chết được. Lâm Chiến xoay đầu lại, thanh âm mang theo khàn khàn nói. Liêu Yến bọn hắn Vương Đẳng trần chờ nói. Yên tâm đi, ta đệm về sau, để bọn hắn trước trốn, Diêu gia tuyệt không bắt bọn hắn lại. Lâm Chiến biết Vương Đẳng đang lo lắng cái gì, nói. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng. Tóm lại không có việc gì liền tốt. Vương Đẳng nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu, nói. Đúng vậy a, nếu là lại ít hơn ai nữa, chiến hổ tiểu đội coi như chỉ còn trên danh nghĩa. Lâm Chiến cảm khái nói. Ngươi làm sao lại bị Diêu gia bắt lấy? Vương Đẳng hỏi. Ngươi còn nhớ hay không được người lần trước tiếp Diêu gia treo thưởng đến giết chúng ta? Những người kia bị chúng ta phản sát về sau, Diêu gia đã nhìn chằm chằm chúng ta, tự mình phái người tại Ung Thành nằm vùng, vừa phát hiện chúng ta ra ngoài, liền phái ngũ tinh chiến binh cấp cường giả chặn đường. Lâm Chiến nói. Yên tâm, Diêu Hồng Thọ đã đền tội. Từ đây Diêu gia liền không còn tồn tại, xem như cho ngươi báo thủ. Vương Đẳng nói. Diêu Hồng Thọ chết. Diêu gia hết rồi. Chết như thế nào? Làm sao diệt? Lâm Chiến cả kinh nói. Diêu Hồng Thọ chính là lục tinh chiến binh cấp cường giả, Diêu gia thế lực cũng là không yếu, lại còn nói chết thì chết, nói diệt liền diệt rồi. Lâm Chiến mặc dù cực kỳ thống hận Diêu Hồng Thọ, ước gì hắn chết sớm, nhưng giờ phút này lại cảm giác có chút không chân thực. Ta giết. Vương Đẳng thản nhiên nói. Ngươi giết. Lâm Chiến phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, mở to hai mắt nhìn, đây chính là lục tinh chiến binh cấp cường giả. Vương Đằng cười không nói. Lâm Chiến nhìn xem hắn bộ dáng này, không khỏi cười khổ nói, ngươi tiểu tử này quá biến thái. Cũng không có gì, cùng cường giả chân chính so ra, ta còn kém xa lắm. Vương Đằng trong đầu không khỏi nhớ tới tám tay ma tướng, còn có cuối cùng cái kia phá giới mà đến kình thiên tay lớn. Quả nhiên hắn vẫn là quá yếu. Chiến hổ tiểu đội quả nhiên là lưu không được ngươi. Lâm Chiến cảm khai nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hắn đã sớm biết, Vương Đằng thiên địa tại địa phương rộng lớn hơn, mà chiến hổ tiểu đội chỉ là một chỗ nước cạn mà thôi, để lúc đầu tiềm long này còn chưa trưởng thành nghỉ lại một hồi chính là cực hạn. Đừng nói như vậy, chiến hổ tiểu đội giúp ta rất nhiều. Vương Đằng nói, không nói những này. Lâm Chiến cười cười, tò mò hỏi. Đúng, ngươi làm sao lại tại Dương Thành? Đến du lịch. Sau đó Vương Đằng lại cùng Lâm Chiến trò chuyện vài câu. Liền không lại quấy rầy, rời khỏi phòng. Vương Đằng một mình trở lại ở vào Phù Văn Công Hội Hậu Hoa Viên nơi ở. Dương Thành bị hủy đi không ít kiến trúc, nhưng là giống Phù Văn Công Hội bản thân liền có cực kỳ cao cấp phòng ngự trận pháp tồn tại, tự nhiên may mắn thoát khỏi tai nạn, phổ thông hắc ám chủng căn bản là không có cách đánh vỡ phòng ngự của nó. Gian phòng bên trong, Vương Đằng ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm, nội thị giao diện thuộc tính. Phía trên biến hóa cực kỳ to lớn. Đầu tiên chính là ngộ tính cùng tinh thần. Này cả hai đều đã đạt tới vương cảnh, nhặt trên chiến trường rơi xuống thuộc tính bọt khí về sau, tăng lên không ít. Nộ tính, vương cảnh. Tinh thần, vương cảnh. Vương cảnh nộ tính cùng tinh thần tăng lên cực kỳ khó khăn, linh cảnh cùng vương cảnh ở giữa là 11, nói cách khác thuộc tính nộ tính tinh thần phổ thông cùng vương cảnh ở giữa thì là đạt tới 1.001. 1.000 điểm phổ thông nộ tính cùng tinh thần mới có thể thu được 1 điểm vương cảnh nộ tính cùng tinh thần. Quả thực phát rổ. Cũng may cường đại tồn tại phía sau không gian vòng xoáy thoáng hiện. Rơi xuống không ít vương cảnh tinh thần lực, ngược lại là tiện nghi Vương Đằng. Nếu như chân chính xuất hiện, không biết sẽ rơi xuống bao nhiêu vương cảnh tinh thần thuộc tính. Đương nhiên Vương Đằng cũng chỉ cảm tưởng nghĩ mà thôi, loại kia kinh khủng tồn tại, hắn hiện tại căn bản là không có cách nhìn thẳng, chứ đừng nói là thật xuất hiện tại trước mặt. Mà trên chiến trường vẫn lạc thiên tài không ít, có đạt tới linh cảnh, mà đạt tới vương cảnh ngộ tính cũng có một chút, bởi vậy hắn vương cảnh ngộ tính cũng là tăng lên một chút. Vương cảnh ngộ tính đã là cực kỳ khủng bố. Vương Đằng bây giờ đi lĩnh hội bắt cực ma công bực này thiên giai cao cấp nguyên lực công pháp đều lại không chút nào cảm thấy phí sức, thậm chí xem xét liền hiểu, nộ tính như vậy, thật đúng là không có nhiều người có. Kế tiếp là thiên phú, Vương Đằng nhặt không ít cấp thấp thiên phú, nhưng là một khi xuất hiện cao cấp hơn thiên phú, liền sẽ lập tức bị che kín, mà hắn hôm nay ngũ hành thiên phú toàn bộ đạt tới cao cấp. Cái này 10 phần khủng bố, cao cấp thiên phú vốn là thưa thớt, mà Vương Đằng vậy mà ngũ hành đầy đủ, đồng thời đều là cao cấp. Nói ra không biết sẽ chấn kinh cái cầm bao nhiêu người. Về phần phong hệ cùng băng hệ thiên phú thì là một cái cũng không có, đặc thù nguyên lực thuộc tính thiên phú dù sao không thấy nhiều. Mặt khác hắn còn thu hoạch được cao cấp đao pháp thiên phú, tự thân đối với đao đạo lý giải trong nháy mắt tăng lên, ẩn ẩn cảm giác tu luyện mấy môn đao pháp chiến kỹ có đột phá dấu hiệu. Kiếm pháp thiên phú của ta sớm đã là cao cấp, hiện tại đao pháp thiên phú gắng sức đuổi theo, tới sánh vai cùng, đao kiếm song tuyệt vẫn rất có làm đầu nha. Vương Đằng sờ lên cầm nghĩ đến. Lại hướng xuống là nguyên lực thuộc tính, nhặt xong nguyên lực thuộc tính bọt khí trên chiến trường về sau, hắn nguyên lực thuộc tính lại tăng lên rất nhiều. Hắc ám nguyên lực, 2890-4000. Kim hệ nguyên lực, 2670-4000. Mộc hệ nguyên lực, 3110-4000. Thủy hệ nguyên lực, 2963-4000. Hỏa hệ nguyên lực, 3560-4000. Thổ hệ nguyên lực, 3350-4000. Nhìn đến đây, Vương Đằng khỏe miệng điên cuồng giơ lên. Khoảng cách thất tinh chiến binh cấp cũng là không xa a. Lần sau gặp lại đến tám tay ma tướng, không biết nó có thể hay không rất kinh ngạc. Lại nói muốn hay không lại ngược nó một lần. Phiêu phiêu, có chút bành trướng. Đối với chiến tướng cấp cường giả phải tôn trọng, phải kính sợ, làm sao có thể đàm luận loại này chủ đề lỗ mãng. Cái gì ngược không ngược, tối thiểu phải chờ tới bản thân tiến vào chiến tướng cấp lại nói nha. Tập trung ý chí, Đường Con khỏe miệng nâng lên lập tức để nằm ngang, chững chạc đàng hoàng. Mà trừ 6 hệ nguyên lực này, Vương Đằng càng là thu hoạch được một loại nguyên lực thuộc tính mới lôi hệ. Vương Đằng không khỏi hồi tưởng lại tình hình lúc đó, sử dụng lôi hệ nguyên lực có vẻ như chính là dị giới quân bộ vị kia đại tướng thân đồ hùng. Tiếc nuối là, chỉ có lôi hệ nguyên lực, cũng không có lôi hệ thiên phú. Cho nên những này lôi hệ thiên phú chỉ có thể tạm thời chứa đựng tại bên trong nguyên hạch, căn bản là không có cách vận dụng. Muốn hay không đi gõ gõ thân đồ hùng một côn, có lẽ sẽ tuôn ra lôi hệ thiên phú cũng khó nói a. Mẹ nó, đến cùng đang suy nghĩ gì? Đó cũng là chiến tướng cấp cường giả. Vương Đằng cảm thấy mình quả thực là tại tìm đường chết, nhưng là cái này dù sao cũng là lôi hệ nguyên lực à, lực công kích cực mạnh, lại là hệ cực kỳ hy hữu đặc thủ, thật mê người. Không bằng kêu lên Đạm Đài Tuyền cùng đi gõ một côn. Cái này ý nghĩ nguy hiểm vừa nhô ra, giống như cỏ dại sinh mệnh lực ngoan cường lọt vào bùn đất, mọc rễ nảy mầm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 329, Thần binh ma khuyết. Lôi hệ nguyên lực cường đại dị thường, cùng cảnh giới ở giữa, lôi hệ võ giả lực công kích thậm chí còn tại hỏa hệ kim hệ phía trên. Nhưng là Vương Đằng kiềm chế lại trong lòng cực kỳ nguy hiểm ý nghĩ, gõ chiến tướng cấp cường giả một côn, vẫn là một lôi hệ chiến tướng cấp cường giả, thật có chút tìm đường chết ta. Vương Đằng tiếp tục xem hướng giao diện thuộc tính, trừ nguyên lực thuộc tính tăng lên trên diện rộng, Vương Đằng còn nhặt được không ít công pháp cùng chiến kỹ loại thuộc tính bạc khí. Vương Đằng ngũ hành công pháp sớm đã bù đắp, băng hệ, phong hệ, thậm chí càng thêm hiếm thấy độc hệ cùng hắc ám hệ cũng đều có đối ứng công pháp, trừ vừa đạt được lôi hệ nguyên lực, còn lại nguyên lực đều có thể vận dụng. Nếu như một ngày chín hệ toàn ra, tình hình kia, không dám nghĩ không dám nghĩ, vẫn là tiếp tục tùy tiện. Những công pháp cùng chiến kỹ này đa số là phía dưới huyền giai, đối với hiện tại Vương Đằng cũng không quá lớn trợ giúp, cho nên hắn cũng không tính ở phía trên hao phí tinh lực cùng dư thừa thuộc tính. Bất quá cho dù là hoàng giai công pháp cùng chiến kỹ, giá trị cũng là không thấp, dù sao những công pháp cùng chiến kỹ này toàn bộ đều tồn trữ tại trong đầu hắn, cái gọi là từ đây suy ra mà biết, đã ở núi khác có thể công ngọc, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Ngược lại là có 2-3 môn công pháp cùng chiến kỹ đẳng cấp không thấp, trừ ra trước đó lấy được bát cực ma công cùng ảnh sát kiếm pháp, viên vương quyền, còn lại có giá trị nhất chính là thương viêm chỉ, phúc vũ đao pháp, toái tinh thương pháp cái này 3 môn chiến kỹ. Thương viêm chỉ, tên như ý nghĩa, là một môn chỉ pháp loại hỏa hệ chiến kỹ, như thế Vương Đằng lần thứ nhất gặp phải, cảm giác có chút mới lạ. Vương Đằng giơ ngón tay lên, nguyên lực dựa theo chiến kỹ vận hành lộ tuyến, cuối cùng hỏa hệ nguyên lực ngưng tụ tại ngón trỏ tay phải phía trên. Một chỉ điểm ra, chỉ thấy một đạo nồng đậm đến cực hạn màu đỏ thắm tia sáng từ hắn trên ngón trỏ xuyên thấu mà ra, rơi vào trên vách tường. Xuy, cái kia cực kỳ cứng rắn vách tường giống như đậu hũ khối trong nháy mắt bị xuyên thủng một cái hố ra, bốn phía càng là cháy đen một mảnh, uy lực cực kỳ không tầm thường. Không hổ là huyền giai cao cấp chiến kỹ, nếu là tu luyện tới viên mãn, uy lực khẳng định phải mạnh lên không chỉ mấy lần. Vương Đằng trong mắt tinh quang lóe lên, lẩm bẩm. Phúc Vũ đao pháp thì là một môn thủy hệ đao pháp, đẳng cấp cũng là đạt tới huyền giai cao cấp, đừng nhìn thủy hệ nguyên lực công kích tựa hồ không tính rất mạnh, nhưng là cái này thủy hệ đao pháp tuyệt không cho phép khinh thường. Đao pháp này chính là lấy Phúc Vũ chi ý của phiên vân Phúc Vũ, nếu là tu luyện tới tinh thâm, có thể lĩnh ngộ khí thế hùng hồn bàng bạc Phúc Vũ đao ý. Mà Vương Đằng sở dĩ đối với cái này Phúc Vũ đao pháp 10 phần coi trọng, chính là bởi vì hắn chẳng những thu hoạch được đao pháp thuộc tính, cũng là thu hoạch được Phúc Vũ đao ý thuộc tính. Phúc Vũ đao ý, kế viên vương quyền ý thuộc tính về sau, hắn lại một lần nữa thu hoạch được một loại ý cảnh thuộc tính. Toái tinh thương pháp thuộc về kim hệ huyền giai cao cấp chiến kỹ, kim hệ từ trước đến nay lấy lực phá hoại cường hãn lấy sừng, nhưng là một môn thương pháp loại chiến kỹ. Vương Đằng chưa hề dùng qua trường thương loại vũ khí, bây giờ thu hoạch được môn này tương đối cao cấp thương pháp chiến kỹ, có rảnh ngược lại là có thể làm một cây trường thương binh khí đặt ở trong không gian giới chỉ. Át chủ bài xưa nay không ngại nhiều. Lần này cùng hắc ám chủng chiến đấu nếu không phải hắn át chủ bài đủ nhiều, hậu quả thật đúng là khó liệu. Phổ thông võ giả lo lắng tham thì thầm, nhưng là Vương Đằng không có chút nào loại này lo lắng, chỉ cần thuộc tính đủ, cái gì học không được. Lần này chiến tranh, Vương Đằng có thể nói thu hàng to lớn, không chỉ có thực lực tăng lên rất nhiều, càng là thu hoạch được không ít cường đại công pháp cùng chiến kỹ, theo giá trị luận, sợ là đều muốn hơn 10 tỷ. Ngày kế tiếp, Dương Vương sai người đến gọi Vương Đằng. Có nói chuyện gì sao? Trên đường, Vương Đằng hỏi thăm trước mắt vị này Dương Vương phủ quản gia. Cái này, tiểu nhân cũng không phải rất rõ ràng, bất quá dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện gì xấu chính là. Dương Vương phủ quản gia cười nói. Hai người tới Dương Vương phủ, Vương Đằng phát hiện trừ Dương Vương bọn người, Đạm Đài Tuyển cùng Tiêu Nam Phong cũng đều tại. Đến rồi. Đạm Đài Tuyển hướng hắn nhẹ gật đầu. Không biết Dương Vương tới tìm ta là vì cái gì chuyện? Vương Đằng hỏi. Dương Vương cũng không có nói nhảm, vung tay lên, liền có một vật rơi trên mặt đất, hắn trực tiếp nói ra, đây là đồ vật tám tay ma tướng rơi xuống, cũng coi là chiến lợi phẩm của ngươi. Vương Đằng ánh mắt rơi trên mặt đất, chỉ thấy một tay cụt tráng kiện đang cầm một thanh vũ khí như kiếm như đao nằm ngang ở trên mặt đất. Đây là tám tay ma tướng cánh tay. Hắn hơi kinh ngạc nói. Nhớ đến lúc ấy, tám tay ma tướng tựa hồ quả thật bị nổ đoạn mất mấy cây cánh tay, Vương Đằng coi là tại loại kia uy lực dưới, cánh tay của nó sớm đã bị nổ chỉ còn lại khối vụn. Không nghĩ tới còn có một cây hoàn chỉnh lưu lại, mà lại phía trên còn cầm binh khí tám tay ma tướng. Không tệ, chính là tám tay ma tướng cánh tay, binh khí nó cầm trong tay không phải phàm binh, mà là lấy ma văn hắc kim tạo thành thần binh lợi khí, cái kia tám tay ma tướng bằng vào chuôi này thần binh lúc ấy thế nhưng là để chúng ta chịu không ít khổ đầu a. Dương Vương hơi xúc động nói. Ma văn hắc kim. Đạm Đài Tuyền cùng Tiêu Nam Phong vừa nghe, đều là kinh ngạc hướng kỳ hình binh khí trên mặt đất nhìn lại. Đạm Đài Tuyền đem kiện binh khí này thu hút trong tay, nhẹ nhàng chấn động, tám tay ma tướng cánh tay liền rơi xuống dưới, nàng cẩn thận chu đáo một phen, gật đầu nói, quả thật là ma văn hắc kim. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, ngươi vận khí này cũng quá tốt đi. Ma văn hắc kim. Vương Đằng bây giờ thế nhưng là cao cấp thợ rèn, đối với các loại hy hữu vật liệu rất tinh tường. Cái này ma văn hắc kim chính là một loại đặc thù kim thiết sinh tại kỳ hàn chi địa, cứng rắn vô cùng, có kỳ hàn đặc tính, bởi vì mặt ngoài có đường vân màu đen mà gọi tên, lại là tuyệt hảo vật liệu rèn đúc thần binh. Mặc dù ma văn hắc kim cùng Vương Đằng trước kia đạt được hắc hàn thạch cực kỳ tương tự, đều là mang theo kỳ hàn đặc tính vật liệu, nhưng là ma văn hắc kim phải kém hơn không ít. Dù vậy, ma văn hắc kim cũng là rèn đúc vật liệu cực kỳ hiếm thấy, tạo thành binh khí tuyệt đối cứng rắn mà sắc bén. Húng chi nó thể tích thế nhưng là so với hắc hàn thạch lớn quá nhiều, rèn đúc thành một thanh kỳ hình binh khí khổng lồ như thế, đây càng là hiếm thấy. Vương Đằng từ trong tay Đạm Đài Tuyền tiếp nhận chuôi này kỳ hình binh khí, lập tức tay trầm xuống. Thật nặng. Trong mắt của hắn lấp lóe vẻ khác lạ. Đây là đương nhiên, ma văn hắc kim vốn cũng không nhẹ, tăng thêm chuôi này binh khí ngoại hình to lớn, trọng lượng tối thiểu tại 3.000 cân trở lên. Đạm Đài Tuyền nói. Vương Đằng gật gật đầu, thích ứng một chút, cảm giác còn rất tiện tay. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt ngoài binh khí này, đột nhiên đình trệ. Phía trên có hai cái chữ không biết. Đây là thông dụng văn tự cao đẳng hắc ám chủng. Đạm Đài Tuyền nói. Cái này viết cái gì? Vương Đằng hỏi. Ma khuyết. Nghĩ đến chính là danh tự binh khí này. Đạm Đài Tuyền nhìn lướt qua nói. Ma khuyết. Vương Đằng trong mắt tinh quang lóe lên, hướng Dương Vương cười nói. Dương Vương khẳng khái, binh khí này, ta liền từ chối thì bất kính. Vốn nên là của ngươi. Dương Vương cười nói. Cho dù đối với binh khí này rất nóng mắt, nhưng hắn đường đường chiến tướng cấp cường giả, càng là đế quốc vương thất, còn không đến mức tham ô đồ vật của người khác. Huống chi hắn cực kỳ xem trọng Vương Đằng, đem cái này chiến lợi phẩm trả lại với hắn, xem như kết một thiện duyên. Chương 330, Vinh dự Nam Tước. Nói là chiến lợi phẩm, kỳ thật Dương Vương nếu không đem nó giao cho Vương Đằng cũng sẽ không biết được, việc này đều xem nhân phẩm của đối phương. Dương Vương người này đi là đường hoàng chính đạo. Tại lúc yến hội liền có thể thấy lốm đốm. Bất quá hắn đem ma khuyết giao cho Vương Đằng, cũng coi là một loại thiện ý, Vương Đằng đương nhiên sẽ không ngốc phải đi cự tuyệt. Đúng, còn có một chuyện. Dương Vương lần nữa mở miệng nói. Vương Đằng thu hồi ma khuyết, nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Xét thấy ngươi lần này đối với Dương Thành trợ giúp, chúng ta bên này thương lượng sau quyết định, trao tặng ngươi vinh dự Nam Tước tước vị. Dương Vương miệng ra kinh người. Đạm Đài Tuyền cùng Tiêu Nam Phong lại là giật mình. Nam Tước tước vị. Dị giới cái này quyết định, không thể nghi ngờ là chính diện thừa nhận Vương Đằng thân phận. Phải biết, từ khi vết nước không gian xuất hiện đến nay, còn chưa hề có người điệu tinh cầm tới dị giới tước vị, đây là một hạng vinh hạnh đặc biệt, đối với điệu tinh có cực lớn ý nghĩa. Hai người không khỏi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Đây coi như là dị giới thả ra một cái tín hiệu sao. Hai người trong nháy mắt nghĩ rất nhiều, nhưng tuyệt không đạt được cái gì kết luận, việc này cần báo cáo. Từ những cái kia người chuyên môn phụ trách lượng giới ngoại giao đi đau đầu đi. Vinh dự Nam Tước. Vương Đằng tuyệt không nghĩ đến nhiều như vậy, không có ở đây không lo việc đó, hắn chính là một cái học sinh, nhiều lắm là cầm cái quân hàm, nhưng là trừ êm hai điểm, có cái lông tác dụng, những chuyện này căn bản không phải hắn nên cân nhắc chính là cái này vinh dự Nam Tước tước vị đối với hắn có chỗ tốt gì, mà lúc này bất quá là hơi kinh ngạc mà thôi. Dù sao không cần nghĩ cũng biết tước vị cái gì chắc chắn sẽ không tùy tiện trao tặng người khác. Hắn cảm giác mình tựa hồ cũng không có làm cái gì, làm sao dị giới bên này lại muốn trao tặng tự mình tước vị. Vinh dự tước vị, chính là không đất phong không có quan chức, chỉ có một cái danh hiệu. Dương Vương cười giải thích nói. Chỉ là danh hiệu sao? Cái kia? Có làm được cái gì? Vương Đằng nghi ngờ nói. Hắn có chút thất vọng, còn tưởng rằng dị giới sẽ cho hắn phong cái lãnh địa nhỏ cái gì, để hắn qua thoáng qua một cái dị thế giới thổ tài chủ sinh hoạt cũng không tệ a. Tác dụng vẫn là rất nhiều. Tỷ như có được danh hào này, ngày sau ngươi đến tòa thành thị nào, nơi đó người đều không đến mức đem ngươi trở thành người ngoại giới, sẽ còn đem ngươi trở thành thượng khách, mặt khác các ngươi điệu tinh rất nhiều người không phải đều có tại chúng ta bên này làm ăn sao, mà ngươi nếu như có ý đồ, có thể hưởng thụ rất nhiều ưu đãi. Dương Vương kiên nhẫn giải thích nói. Nghe giống như không sai. Vương Đằng trong lòng thầm đủ, cười hát hát nói, vậy liền đa tạ. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này. Dương Vương cười to, lấy ra một vật đưa cho Vương Đằng, đây là Nam Tước huy chương, chuyện gấp phải toàn quyền, lễ nghi phiền phức liền bớt, ngươi cầm vật này, sau này chính là đế quốc vinh dự Nam Tước. Có huy chương này chính là Nam Tước sao? Vương Đằng đánh giá huy chương này, mặt ngoài hiện lên màu vàng kim, có đồ án chim ông, chắc hẳn chính là đại biểu Nam Tước tước vị, hắn có chút hiếu kỳ nói, nếu là bị người bên ngoài cướp đoạt, chẳng phải là cũng có thể giả mạo Nam Tước. Nếu ai dám làm như thế, kia thật là không biết sống chết. Huy chương này có đặc thù phân biệt phương pháp, ngươi chỉ cần đem huyết dịch nhỏ ở mặt trên, về sau cùng thân phận của ngươi chính là một đối một khóa lại, ai cũng giả mạo không được. Dương Vương nói, thuận tiện như vậy. Vương Đằng làm theo, một giọt máu nhỏ tại mặt ngoài huy chương. Một trận hào quang màu vàng nóng hiện lên, huy chương trở về hình dáng ban đầu, vết máu thì biến mất không thấy gì nữa. Cái này dị giới động một chút lại muốn nhỏ máu, có chút phi máu. Vương Đằng trong lòng thầm nhủ một câu, mang trên mặt ý cười đem huy chương thu vào trong không gian giới chỉ. Tiêu Nam Phong nhìn đều có chút đố kỵ, thần binh ma khuyết, sau đó lại là vinh dự Nam Tước, những vật này cho dù là hắn đều không thể coi như không quan trọng. Vương Đằng có tài đức gì, lại bị dị giới người tán thành như vậy, cho quà tặng. Đạm Đài Tuyền lại là cực kỳ cao hứng, đồ đệ ra sức, nàng lao sư này cũng là mở mày mở mặt ta. Sau đó Vương Đằng cùng Đạm Đài Tuyền bọn người cáo từ rời đi Dương Vương phủ. Dương Vương cùng Thân Đồ Hùng đưa bọn họ tới cửa. Thân Đồ Hùng hỏi, lần này phía trên làm sao bỏ được xuất ra tước vị trao tặng địa tinh người. Hơn nữa còn là dạng này một vị người trẻ tuổi không có gì thân phận địa vị. Ngươi sai, hắn cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thân phận. Dương Vương ý vị thâm trường cười nói. A, xin lắng hay nghe. Thân Đồ Hùng nói. Đầu tiên hắn là vị kia hắc tước quân chủ đồ đệ, sau đó lại là dình đệ tử, thân phận như vậy trước kia chưa bao giờ có. Thứ hai vừa lúc hắn lại trợ giúp Dương Thành vượt qua lần này nan quan, lý do không có trở ngại. Thứ ba, hắn cái khác thân phận cũng không mẫn cảm, ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Dương Vương nói. Thân Đồ Hùng ánh mắt lấp lóe, sau một lúc lâu nói ra, đế quốc là muốn dùng cái này làm cơ hội, để chúng ta cùng địa tinh tiến thêm một bước. Không sai, tình thế đã đến tình trạng này, hợp tác cùng có lợi, không có đường lui. Dương Vương ánh mắt tĩnh mịch nói. Hai người trò chuyện, Vương Đằng cũng không hiểu biết. Thế giới cuối cùng đi hướng nơi nào, những này không tới phiên hắn đến nhọc lòng. Lập tức liền muốn cuối kỳ kiểm tra, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Đạm Đài Tuyền nói, chờ cuối kỳ kiểm tra về sau, chính là giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, đến lúc đó ta sẽ trở về. Ừm. Vương Đằng gật gật đầu. Cuối kỳ kiểm tra so với kiếp trước trước thời gian nửa tháng, có 10 phần đầy đủ thời gian lưu cho võ đạo giải thi đấu. Đạm Đài Tuyền cùng Tiêu Nam Phong ý gì nguyên muốn lưu tại Dương Thành mấy ngày. Mà Vương Đằng chuẩn bị trở về địa tinh. Lão sư, ta chuẩn bị đi trở về. Dinh đã trở lại ở vào nơi ở Phù Văn Công Hội, Vương Đằng gọi tới Tô Linh Huyền, bồi tiếp bọn hắn cuối cùng ăn một bữa cơm. Nghe được Vương Đằng mà nói, Dinh ngẩng đầu, khẽ cười nói, đi thôi, đã sớm biết ngươi là chuẩn bị đi, có rảnh nhiều trở lại thăm ta lao đầu tử này một chút là được. Sẽ. Vương Đằng gật gật đầu. Tô Linh Huyền cứ việc luôn đoán trách Vương Đằng khi dễ nàng, nhưng là đối mặt tình cảnh này. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút thất lạc. Ăn xong bữa cơm này, Vương Đằng cáo biệt Dìm, Tô Linh Huyên thì là đem hắn đưa đến cổng. Đừng tiễn, trở về đi, chiếu cố tốt lão sư. Vương Đằng quay đầu lại nói. Biết biết, đi nhanh đi. Tô Linh Huyên không kiên nhẫn khoát tay áo. Người nhà đầu này. Vương Đằng lắc đầu, quay người rời đi. Tô Linh Huyên nhìn qua bóng lưng của hắn, trên mặt vẻ không kiên nhẫn dần dần thu liễm, trong lòng nói, sư huynh, thuận buồm xuôi gió. Vương Đằng đi tới thuyền bay chạm rừng, nhìn thấy một cái người ngoài ý liệu. Làm sao ngươi tới rồi? Hắn nhìn xem Ly Dung Tuyết gương mặt xinh đẹp kia, kinh ngạc nói. Bằng hữu một trận, đưa tiễn ngươi. Ly Dung Tuyết cười nói. Đa tạ. Vương Đằng nói. Nói cảm ơn liền khách khí, cho, mua cho ngươi vé. Ly Dung Tuyết đem một tấm vé thuyền bay đưa cho Vương Đằng. Vậy ta liền không nói nhiều cảm ơn. Vương Đằng cười nhận lấy, khoát tay áo, đi, hữu duyên gặp lại. Nhìn qua thuyền bay cất cánh. Lý Dung Tuyết có chút buồn vô cớ, bên cạnh thị nữ nói, quân chúa, ngươi làm sao không giữ hắn lại đâu? Ta lấy thân phận gì đi giữ lại đây? Huống chi hắn thiên địa, chú định không tại trong một tòa thành này. Lý Dung Tuyết cười nói. Vương Đằng ngồi tại rìa bong tàu thuyền bay, nhìn lên tinh đấu bên trong bầu trời, U Diễm Minh Nha chậm rãi rơi xuống, từ khi đi tới dị giới, Vương Đằng liền đưa nó nuôi thả, lúc này hình thể của nó đã dài đến 1 mét lớn nhỏ, thực lực đạt tới nhị tinh, càng lúc càng giống một đầu manh cầm. Có thần tuấn của phụ mẫu nó. Chúng ta muốn về nhà. Vương Đằng sờ lấy lông vũ như kim thiết của nó, nói. Lúc đến, một người một quạ, lúc đi, đồng dạng là một người một quạ. Chương 331, trở về cùng cuối kỳ kiểm tra. Địa tinh. Vương Đẳng từ vết nứt không gian đi ra, đứng tại trên đường phố phía ngoài, ngựa xe như nước, khí tức thành thị hiện đại hóa đập vào mặt, để hắn có loại cảm giác dường như đã có mấy lời. Hô trở về. Vương Đẳng thở dài ra một hơi, tâm tình không hiểu thư sướng. Bởi vì là ban đêm, hắn trực tiếp về trường học, đi vào ký túc xá, rửa mặt xong ngã xuống giường liền ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, tiến về nhà ăn ăn điểm tâm. Đừng nói, hồi lâu không trở về, địa tinh bữa sáng cũng là để người cực kỳ hoài niệm a. Bình thường nhất bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành, kém chút không có để hắn ăn khóc, mẹ nó ăn quá ngon. Thứ của dị giới mặc dù cũng là cực kỳ mỹ vị, nhưng là có đôi khi vẫn là đồ ăn mình quen thuộc nhất mới thoải mái. Trước kia làm sao liền không có phát hiện bọn chúng ăn ngon như vậy. Vương Đằng nghiêm trọng hoài nghi phòng ăn đầu bếp có phải là thay người. Đằng ca. Đồng nhiên, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Hầu Bình Lượng. Vương Đằng quay đầu, chỉ thấy Hầu Bình Lượng, Tống Thúc Hàng bọn người đứng ở phía sau, có chút không xác định nhìn xem hắn, lúc này cười nói, các vị, rất lâu không gặp. Ta đi. Hầu Bình Lượng thấy quả thật là hắn, hô to một tiếng, chạy tới nói, thật đúng là ngươi à. Ta vừa còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha, ngươi gần nhất chạy đi đâu rồi? Đi dị giới một chuyến. Vương Đằng tùy ý nói. Tống Thúc Hàng, Lữ Thư, Bách Lý Thanh Phong ba người cũng đi tới, nghe được hắn, kinh ngạc nói, ngươi đi dị giới. Các ngươi gần nhất thế nào? Vương Đằng cười cười, hỏi. Chúng ta liền như thế a, cả ngày lên lớp tu luyện, bất quá cũng là làm mấy cái nhiệm vụ. Hầu Bình Lượng nói. Cái kia không tệ a, thực lực tăng lên tới nhị tinh chiến binh cấp sao? Vương Đằng hỏi. Nào có dễ dàng như vậy? Hầu Bình Lượng, Tống Thúc Hàng bọn người không khỏi cười khổ, vì cái gì từ Vương Đằng trong miệng hỏi ra vấn đề này, giống như từ tinh chiến binh cấp lên tới nhị tinh chiến binh cấp chính là đương nhiên đồng dạng. Chúng ta toàn bộ niên đoạn cũng còn không có người lên tới nhị tinh chiến binh cấp. Hầu Bình Lượng nói. Như vậy sao? Vương Đằng gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Sau đó liền cùng Hầu Bình Lượng bọn người nói chuyện phiếm một ít liên quan tới trường học gần đây phát sinh sự tình, cũng không có cái đại sự gì. Toàn bộ đều là vụn vặt việc nhỏ, loại hình giống như học sinh nào đó bởi vì tranh giành tình nhân mà ra tay đánh nhau, lại hoặc là vị nào học trưởng khiêu chiến bảng xếp hạng top 100. Đối với những chuyện này Vương Đằng nghe một chút liền qua, không hề quan tâm quá nhiều, khi một người thực lực đạt tới cái nào đó trình độ về sau, tầm mắt tự nhiên là nối lòng phong xa. Mà Hầu Bình Lượng mấy người cũng hỏi rất nhiều sự tình liên quan tới dị giới, Vương Đằng lựa chọn lời có thể nói với bọn hắn một chút, nghe được mấy người cũng là ngạc nhiên liên tục. Bọn hắn dù sao còn chưa đi qua dị giới, chờ gặp qua, kỳ thật liền sẽ phát hiện cũng liền như thế. Ta ăn xong, còn muốn đi viện trưởng nơi đó giao tiếp một chút, có rảnh trò chuyện tiếp. Vương Đằng đứng dậy, đối với mấy người nói. Hầu Bình Lượng mấy người nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, có chút thổn thức cảm khái. Tại sao ta cảm giác Đằng ca hắn lại mạnh lên? Tống Thúc Hàng sờ lên cằm nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Lữ Thứ nói. Đồng cảm. Bách Lý Thanh Phong gật đầu. Đó chính là thật mạnh lên. Hầu Bình Lượng cuối cùng kết luận, sắt có việc gật đầu, trên mặt cảm thán không thôi. Bốn người không khỏi liếc nhau, không hẹn mà cùng phun ra hai chữ đến biến thái. Vương Đằng đi thẳng tới Tổng viện Bành Viễn Sơn ngoài văn phòng, gõ cửa. Tiến đến. Trong môn truyền đến chúng ta Bành Tổng viện thanh âm nghiêm túc. Vương Đằng đẩy ra một cái khe hở, đầu chui vào trước, hướng về phía sau bàn làm việc Bành Viễn Sơn cười hắc hắc nói, Tổng viện, ta trở về cùng ngươi báo cáo. Sớm biết là tiểu tử ngươi. Còn chưa cút tiến đến. Bành viện trưởng cũng không ngẩng đầu lên, từ tốn nói. Vương Đằng không chút phật lòng, đi vào văn phòng, lại nghe Bành Viễn Sơn nói một chút, lần này đều kinh lịch cái gì. Lời nói này đến liền dài Vương Đằng đại khái giảng thuật một lần, tự nhiên cũng là nhặt có thể nói. Bành Viễn Sơn nghe được hắc ám trùng xâm lấn, rốt cục ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, thẳng đến Vương Đằng nói xong, mới mở miệng nói, ngay cả hiệu trưởng cùng Xích Hổ quân chủ đều kinh động sao. Xem ra tình huống rất nghiêm trọng a. Đúng vậy a, chết không ít người. Vương Đằng nói. Chuyện này ta biết, xem ra thực lực ngươi tăng trưởng không ít. Bành Viễn Sơn nhìn xem Vương Đằng, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Là có chút tiến bộ. Vương Đằng hắc hắc nói. Còn cùng ta giữ bí mật. Bành Viễn Sơn lắc đầu, nói ra, ta cũng không tỉ mỉ hỏi, nhìn ngươi cuối kỳ kiểm tra. Không có vấn đề. Vương Đằng tự tin nói. Từ Bành Viễn Sơn văn phòng ra. Vương Đằng lại đi chiến tranh học viện viện trưởng Đồng Hồ nơi đó báo cáo chuẩn bị một chút. Sau đó mấy ngày chính là bình thường lên lớp, Vương Đằng lại bắt đầu đến từng cái học viện nhặt thuộc tính thường ngày. Sau đó tất cả học sinh cùng lao sư ngạc nhiên phát hiện, Vương Đằng mai danh nhận tích một đoạn thời gian vậy mà trở về. Ngạc nhiên qua đi, cũng là không có cái gì, mọi người như thường lệ lên lớp tan học. Chỉ có một ít quen biết đồng học mới có thể hỏi một đôi lời. Toàn trường đã tiến vào khẩn trương ôn tập giai đoạn, tất cả mọi người đang bận rộn, mà một ít học trưởng học tỷ ra ngoài nhiệm vụ cũng là nhao nhao trở lại trường, trường học không khí dần dần náo nhiệt lên. Không có qua mấy ngày, cuối kỳ kiểm tra bắt đầu, toàn trường đều tiến vào khảo thí trạng thái. Khảo thí thời gian tổng cộng 2 ngày, Vương Đằng có chút đặc thù, Bành Viễn Sơn chuẩn bị cho hắn đơn độc trường thi. Vương Đằng nhìn xem khảo thí gian phòng chuyên môn vì hắn chuẩn bị, im lặng nói, có cái này tất yếu sao? Rất có tất yếu. Bành Tổng Viện bình chân như vại gật đầu, nói ra, cho ngươi một ngày thời gian, thi xong tất cả khoa mục, có đủ hay không? Ngài thật đúng là để mắt ta, miễn cưỡng. Đủ chứ? Vương Đằng nói. Vậy liền kiểm tra đi, thông qua yêu cầu của ta, học kỳ kế ngươi có thể tiếp tục tự do tự tại chơi đùa. Bành Viễn Sơn nói xong, quay người rời đi. Tự do tự tại chơi đùa. Vương Đằng khỏe miệng co giật, đây là Bành Tổng Viện nói ra sao? Không nghĩ tới Bành Tổng Viện vậy mà là như vậy người. Vương Đằng bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn lướt qua trên mặt bàn sớm đã chuẩn bị kỹ càng bài thi, sau đó bắt đầu múa bút thành văn. Một ngày. Nửa ngày kiểm tra cho ngươi xem một chút. Khi Vương Đằng ra khỏi phòng lúc, mấy vị lao sư giám khảo hai mặt nhìn nhau. Nhanh như vậy. Xem hết sao cái này. Chẳng lẽ làm không được, cho nên tùy tiện làm A. Các loại nghi vấn hiện lên ở mấy cái lao sư giám khảo trong lòng, luôn cảm giác rất không đáng tin cậy. Mặc kệ, chấm bài thi, cho các khoa đạo sư cho điểm đi. Mấy tên lão sư giám khảo vội vàng thu thập chất đầy mặt bàn bài thi, chạy đi tìm viện trưởng. Các khoa đạo sư rất nhanh bình tốt Vương Đằng bài thi, giao cho Bành Viễn Sơn trên tay. Nhìn xem trong tay bài thi, Bành Viễn Sơn lông mày nhướng lên, tay run một cái, nghiêm túc nhìn hồi lâu, mới có chút thở dài một ngụm, tiểu tử này, quả nhiên là biến thái. Chương 332, dự thi danh sách. Cuối kỳ kiểm tra rất nhanh liền kết thúc. Trừ lý luận khảo thí, còn có một hạng thực chiến khảo hạch, tất cả học sinh đều muốn tham gia. Bất quá Vương Đằng là duy nhất ngoại lệ. Bành Tổng Viện đặc phê, hắn không cần tham gia thực chiến khảo hạch. Bành Viễn Sơn biết Vương Đằng lần này dị giới chi hành tiến bộ không nhỏ, từ quá trình hắn kể thuật liền có thể biết một hai, để hắn đi cùng học sinh đồng niên cấp khác cùng một chỗ tham gia khảo hạch, đơn thuần là đả kích người, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cuối kỳ kiểm tra kết thúc về sau, trong sân trường bầu không khí căng cứng lập tức buông lỏng xuống dưới, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Các bạn học rốt cục có thể vui vẻ chơi đùa. Chỉ có cá biệt đồng học không có kiểm tra tốt, lúc này phòng trường còn tại thực huấn cao ốc điên cuồng huấn luyện. Các học sinh không có lập tức rời trường, có ở trường học tu luyện, có tiếp tục làm nhiệm vụ. Mà liên quan tới giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc tin tức không ngừng truyền ra, tại bên trong thế giới của võ giả, mỗi ngày đều có tương quan đưa tin. Đối với võ giả mà nói, đây là một cái việc trọng đại cực kỳ thông minh, thế hệ trẻ tuổi võ giả đều sẽ tham gia. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc dám lấy đệ nhất làm tên, chính là muốn tại tất cả thế hệ trẻ tuổi võ giả sàng chọn ra người mạnh nhất. Người thắng trận chẳng những có thể thu hoạch được lượng lớn tài nguyên nghiêng, càng là có thể thu hoạch được to lớn thanh danh, chỗ tốt vô hạn. Cho nên vô số trẻ tuổi cường giả chạy theo như vịt. Mà các đại trường trung học càng là trẻ tuổi võ giả căn cứ, cơ hồ có thể nói có 7 thành trở lên tuổi trẻ võ giả xuất từ trong đó, xã hội võ giả, hoặc là những tổ chức khác võ giả tương đối hơi ít. Bởi vậy ở bên trong sân trường, tin tức cái này giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc càng là các học sinh điểm chú ý, dù sao cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Cho dù là tại sinh viên năm nhất ở giữa, rất nhiều người cũng là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ đàm luận chuyện này, hưng phấn mà kích động, phảng phất bọn hắn cũng có thể đi tham gia giải thi đấu võ đạo toàn quốc tranh đoạt thứ nhất giống như. Trên thực tế sinh viên năm nhất đến nay cũng còn dừng lại tại nhất tinh chiến binh cấp, căn bản không có người có tư cách tham gia. Lúc này Vương Đằng đang cùng Hầu Bình Lượng bọn người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, bọn hắn cũng đang trò chuyện liên quan tới sự tình võ đạo giải thi đấu. Ta nhớ được mấy năm gần đây võ đạo giải thi đấu quán quân giống như đều là bị Hạ Đô đệ nhất học phủ thu hoạch được. Hầu Bình Lượng ăn đồ vật, nói. 3 năm. Tống Thúc Hàng tiếp một gốc dạ. À đúng, đệ nhất học phủ đã liên tục 3 năm thu hoạch được quán quân, bất quá cũng không khó lý giải, bọn hắn thế nhưng là thâu tóm thiên tài đứng đầu nhất cả nước. Bồi dưỡng được thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất tự nhiên không phải việc khó gì. Hầu Bình Lượng nói. Ta nghe nói gần 2 năm các đại học trường học nuôi dưỡng không ít thiên tài võ giả, đều là người hữu lực tranh đoạt quán quân, bọn hắn chính kìm nén một cỗ khí, chính là vì cái này võ đạo giải thi đấu quán quân, đệ nhất học phủ muốn tiếp tục liên tục xuống dưới, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lữ Thư xen vào nói. Xác thực như thế, giống Hạ Đô trường quân đội bảng khoát học trường, Kim Lân Đại học Lê Quang Khải học trường, Đông Hải Đại học Mã Tiểu Hạ học tỷ các loại đều là phi thường cường đại tuổi trẻ võ giả, nghe nói bọn hắn rất sớm đã tại quân bộ treo trước, lâu dài trên chiến trường chém giết chấp hành nhiệm vụ, thực lực mạnh phi thường. Tống Thúc Hàng gật đầu đồng ý nói. Các ngươi đừng cứ mãi giải người khác chí khí, diệt uy phong mình, mấy vị kia học trưởng học tỷ năm bốn trường học của chúng ta cũng là rất mạnh a, mà lại chúng ta Hoàng Hải thực lực tổng hợp cũng không so với Hạ Đô trường quân đội, Kim Lân Đại học những này trường học yếu, liền nói năm ngoái đi, trường học của chúng ta không phải cũng cầm thứ ba. Hầu Bình Lượng nói. Năm ngoái thế nhưng là có Võ Hạo học trưởng tại a, hắn như vậy kinh diễm tuổi trẻ cường giả cũng không thấy nhiều, không biết mấy vị năm bốn học trưởng năm nay thực lực như thế nào. Lữ Thư cau mày nói. Chắc chắn sẽ không kém chính là. Hầu Bình Lượng nói. Ta đương nhiên biết trường học của chúng ta không kém, chỉ là có chút lo lắng mà thôi, dù sao trường học đến bây giờ cũng còn chưa có xác định nhân viên chủ yếu xuất chiến. Lữ Thư nói. Nói cũng đúng, trường học khác lúc này đều đã công bố dự thi danh sách. Làm sao trường học của chúng ta còn chậm chạp không công bố, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tống Thúc Hàng sờ lên cằm, nghi ngờ nói. Vương Đằng ở một bên nghe mấy người thuộc như lòng bàn tay đàm luận việc này, cảm giác tự mình có chút mộng bức, làm sao bọn hắn nói thiên tài võ giả, hắn không biết cái nào, như cái dã nhân mới từ trong rừng nguyên thủy ra đồng dạng. Mất mặt. Thực sự quá mất mặt. Kéo căng lại, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết mình như thế vô tri. Vương Đằng hổ lấy một gương mặt. Nghe Hầu Bình Lượng đám người đàm luận, thỉnh thoảng gật đầu, ngẫu nhiên lắc đầu, giống như đồng ý người nào đó cách nhìn, hoặc là cảm thấy một loại nào đó thuyết pháp có chút không đáng tin cậy, tóm lại Trang rất giống có chuyện như vậy. Một bên khác Bách Lý Thanh Phong liền bình tĩnh nhiều, hắn không phải rất chú ý những chuyện này, thế là cũng không chen vào nói, chỉ là ở bên cạnh yên tĩnh nghe mấy người trò chuyện, tiêu hóa lấy bọn hắn để lộ ra các loại tin tức. Mẹ nó! Đống nhiên một tiếng kinh hô tại trong mấy người bỗng nhiên nổ vang. Vương Đằng đều bị giật nảy mình. Cái quỷ gì? Trách trách hô hô, quỷ gào gì đâu? Sau đó Hầu Bình Lượng, Lữ Thư bọn người giống như là gặp quỷ nhìn về phía Vương Đằng. Đằng ca, ngươi muốn đi tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc. Hầu Bình Lượng biết Hầu Đống nhúc nhích qua một cái, khó có thể tin mà hỏi. A, ta cũng còn không có nhận đến thông chi, các ngươi làm sao biết? Vương Đằng kinh ngạc nhìn bọn hắn. Nói như vậy ngươi quả nhiên muốn đi tham gia đi. Mấy người lập tức minh bạch ý tứ bên trong lời nói Vương Đằng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hầu Bình Lượng chỉ vào điện thoại nói ra, phía trên này đều công bố A. Nguyên lai mấy người vừa rồi đàm luận đến trường học còn không có công bố danh sách chuyện này, liền thuận tay trang web thẩm tra một chút, kết quả phát hiện dự thi danh sách chậm chạp chưa công bố hôm nay vậy mà tuyên bố. Mà Vương Đằng danh tự thình lình ngay tại trong đó. Mấy người sát nhiều lần con mắt, mới xác định tự mình không có nhìn lầm, cái kia thật là Vương Đằng danh tự. Chủ yếu là danh tự đằng sau còn có một chút giới thiệu, một khi so sánh, thạch truy. Chính là trước mắt cái gia hỏa giống như người không việc gì cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nguyên lai đã tuyên bố sao? Cũng không có nói với ta một tiếng, hại ta một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Vương Đằng lắc đầu nói. Này này, đây không phải mấu chốt có được hay không? Hầu Bình Lượng phát điên nói, mấu chốt là ngươi mới năm nhất ra đại ca, ngươi làm sao liền đi tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, ngươi có nắm chắc không? Hắn nói đột nhiên cảm giác được tự mình thân là Vương Đằng bằng hữu, lại nói như thế hắn. Tựa hồ có chút không tốt, vội vàng lại nói, không phải, ta không có xem thường ngươi, chỉ là đi tham gia người đều là thiên tài võ giả cực kỳ cường đại, mà lại đều nhiều hơn ngươi tu luyện nhiều năm, ngươi bây giờ đi cùng bọn hắn so với, khẳng định không có gì phần thắng. Đúng vậy à, ngươi hoàn toàn không cần thiết hiện tại liền đi tham gia, chờ thêm mấy năm, không chừng còn có thể cho chúng ta Hoàng Hải chuyển về một tòa quán quân đến đây. Bách Lý Thanh Phong trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc nồng đậm, lúc này cũng là nhịn không được mở miệng nói ra. Ngồi một chút ngồi, đều kích động như vậy làm cái gì, cho dù không có phần thắng, đi thấy chút việc đời, được thêm kiến thức, cũng là không sai nha. Vương Đằng bình tĩnh nói. Chương 333, các phương chú ý. Vương Đằng cuối cùng phí hết một phen miệng lưỡi, mới khiến cho Hầu Bình Lượng mấy người miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Bọn hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn, thân là đồng học quan hệ tốt nhất trong trường học của Vương Đằng, tự nhiên không hy vọng hắn hiện tại đi võ đạo giải thi đấu tìm thai vạn, miễn cho làm ra cái gì bóng ma tâm lý. Về sau đối với võ đạo tu hành bất lợi. Đối với cái này Vương Đằng tự nhiên có chút cảm xúc, mặc dù tâm lý tuổi tác của hắn muốn so những này thanh niên lớn, nhưng là lâu như vậy đến nay, hắn cũng dần dần thích ứng cũng dung nhập thân phận cùng sinh hoạt bây giờ, cùng mấy người ở chung ngược lại là cực kỳ hòa hợp. Cùng so sánh, có lẽ đây mới là đáng giá tương giao bằng hữu. Không cần nhất định đợi đến thời khắc nguy nan, hoạn nạn thấy chân tình, trong sinh hoạt bình bình đạm đạm, một ít chuyện cũng đủ để thể hiện một thứ gì đó. Theo Hoàng Hải trường quân đội dự thi danh sách công bố, Vương Đằng danh tự cũng là bị rất nhiều người biết. Trong trường đồng học các loại chấn kinh cùng không hiểu, bọn hắn đương nhiên biết Vương Đằng là ai, coi như không biết, tùy tiện hỏi một chút cũng liền rõ ràng. Tân sinh đệ nhất nhân. Dù sao Vương Đằng bây giờ tại Hoàng Hải vẫn tương đối nổi danh. Chính là bởi vì biết, mới càng thêm chấn kinh cùng không hiểu, tân sinh đệ nhất nhân cũng là tân sinh, lúc nào sinh viên năm nhất có thể tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc rồi. Cái này làm sao khiến người cảm thấy có chút hoang đường a? Mà người ngoại giới cũng là bị Hoàng Hải trường quân đội quyết định này lôi phải kinh ngạc. Tựa như Hầu Bình Lượng bọn người ở tại chú ý hạ đô trường quân đội, Kim Lân Đại học các loại những này trường học tình huống, trường học khác đồng dạng tại thời khắc chú ý Hoàng Hải trường quân đội. Hoàng Hải dự thi danh sách một khi công bố, bọn hắn ngay lập tức liền biết. Những người khác không có chút nào ngoài ý muốn, duy chỉ có cái này Vương Đằng. Hắn là ai? Đám người mộng bức trong nháy mắt, sau đó nhìn xuống. Sinh viên năm nhất. Hoàng Hải thế mà phái một cái sinh viên năm nhất tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc. Cái này còn có thể lại trò đùa một chút sao? Coi như bọn hắn các loại nhà rãnh, các loại không hiểu, vẫn là rất thành thật dò xét Vương Đằng tư liệu. Đông Hải võ thi Trạng Nguyên, nhất tinh chiến binh cấp thực lực bị mấy đại đỉnh tiêm trường trung học đặc biệt chiêu, cuối cùng lựa chọn nhập Hoàng Hải. Tất cả liên quan tới Vương Đằng tin tức bày ở trước mặt từng cái thế lực, mặc dù cũng không phải là rất toàn diện, nhưng đã là có thể tra được tất cả tư liệu. Có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Có người phát ra cảm thán, cảm thấy Vương Đằng thiên phú không tồi. Lại cũng không cảm thấy hắn hiện tại liền có được tư cách tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc. Vương Đằng lấy nhất tinh chiến tướng cấp thực lực thi vào đại học, nhưng hôm nay chỉ là đi qua một cái học kỳ, có thể tăng lên bao nhiêu? Nhị tinh chiến binh cấp? Vẫn là tam tinh chiến binh cấp? Tam tinh chiến binh cấp đều đã là đỉnh thiên, 10 phần khó khăn. Nhưng tam tinh chiến binh cấp đi tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, cũng bất quá là hạng chót mà thôi, Hoàng Hải trưởng quân đội đến cùng là thế nào nghĩ? Rất nhiều người không hiểu. Phái nhiều người phương điều tra Vương Đằng tin tức, nhưng cuối cùng không có kết quả. Lúc này Vương Đằng có chút bất đắc dĩ, đi đến chỗ nào đều bị người chăm chú nhìn, ánh mắt kia tựa như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra hoa đến. Hắn một đường đi tới thực huấn cao ốc, bên trên lầu 4, đi vào một gian sân huấn luyện rộng lớn. Sân huấn luyện trên đất trống đứng mấy người, Bành Viễn Sơn cùng Ngũ Đại học viện viện trưởng đều tại, ngoài ra còn có 10 cái học trưởng học tỷ dáng dấp tương đối xa lạ. Vương Đằng vừa tiến đến, mấy đạo ánh mắt đồng loạt hướng hắn nhìn tới. Các ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ xấu hổ a? Vương Đằng gãi đầu một cái, một bộ xấu hổ bộ dáng nói. Hàn Chú, Đỗ Vũ, Lăng Chí Minh, Vạn Bạch Thu, năm đại viện trưởng. Bành Viễn Sơn đầu lông mày không để lại dấu vết nết một chút, mặt không chút thay đổi nói, còn chưa cút tới. Đế Lặc. Vương Đằng hấp tấp chạy tới, đứng tại Bành Viễn Sơn trước mặt, tổng viện có gì phân phó. Bành Viễn Sơn cũng không để ý hắn, quét một vòng nói ra, đã người đều đến đông đủ. Ta nói đơn giản hai câu, giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc không phải việc nhỏ, việc quan hệ trường học vinh dự, đồng thời cũng là một đại bình đài các đại trường học lẫn nhau thi đấu, cấp trên đều đang chăm chú, bọn hắn sẽ căn cứ tình huống các trường ở võ đạo giải thi đấu biểu hiện, đánh giá trường học tiềm lực, từ đó xác định năm sau tài nguyên phân phối. Cho nên các ngươi nhất thiết phải toàn lực ứng phó, cái này chẳng những là vì chính các ngươi, đồng thời cũng là vì trường học. Nghe rõ chưa? Nói xong lời cuối cùng hóa thành một tiếng quát khẽ. Minh Bạch. Hàn Chú bọn người dáng người đoan chính, lưng eo thẳng tắp, chỉnh tề mà lớn tiếng đáp. Mà Vương Đằng lỏng lỏng lẻo lẻo đứng, thanh âm chỉ là bình thường âm lượng, Minh Bạch. Kết quả cái này một hô, lập tức liền hiện ra không giống. Mấy vị kia học trưởng học tỷ hơi nhíu lên lông mày, nhìn về phía Vương Đằng. Bành Viễn Sơn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại đối mấy người nói, ta biết các ngươi đối với Vương Đằng gia nhập, rất là không hiểu thậm chí hoài nghi, ta sẽ không nói rõ cái gì, nhưng cho các ngươi cơ hội. Chứng minh hắn không xứng tham gia. Ta đi. Vương Đằng trừng mắt, Bành tổng viện ngươi đây là gây sự a? Ba ba bá. Lập tức 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, ý vị không hiểu. Đặc biệt có một đôi mắt mang theo cực sâu địch ý, đây là người thanh niên lưng đeo trường kiếm, để tóc rối hơi dài, dáng dấp cực kỳ xoáy khí, đi ra, gọn gàng dứt khoát nói ra, ta là bảng xếp hạng hạng 5 trường Phong Vũ, trường học phái ra 10 người tham gia võ đạo giải thi đấu, 5 người đứng đầu vì thê đội thứ nhất. Sau 5 tên là thê đội thứ 2, bất quá bởi vì ngươi xuất hiện, ta bị chen đến thê đội thứ 2, cho nên không thể so một trận, trong lòng ta không qua được. Như vậy sao? Không bằng ta tặng cho ngươi đi. Ta chính là đi đánh một chút xì dầu, sắp xếp thê đội thứ 2 liền tốt. Vương Đằng nói. Lời này vừa nói ra, còn lại mấy cái sinh viên năm 4 hơi biến sắc mặt. Ngươi! Đây là xem thường ta. Trương Phong Vũ con mắt có chút nheo lại. Không nên hồ nháo, bắt đầu đi. Bành Viễn Sơn bất đắc dĩ nói. Trương Phong Vũ gật gật đầu, rút ra phía sau chiến kiếm. Này này, không nên kích động, ta nói thật a. Vương Đằng hét lớn. Trương Phong Vũ không nói hai lời, hướng về phía trước dậm chân, huy kiếm chẳng kích, dày đặc kiếm quang trong nháy mắt bao phủ Vương Đằng. Đến thật a. Vương Đằng thân hình khẽ nhúc nhích, tránh trái tránh phải, vậy mà cực kỳ nhẹ nhõm tránh đi Trương Phong Vũ công kích. Trương Phong Vũ kiếm pháp càng ngày càng mạnh. Cái kia mấy tên sinh viên năm bốn yên lặng phê bình, nhìn về phía Vương Đằng lúc, không khỏi nhíu mày, nhưng là gia hỏa này có chút không đơn giản a. Vương Đằng nhẹ nhõm tránh đi tất cả công kích, bước chân đập mạnh, hướng về sau nhẹ nhàng thối lui, kéo dài khoảng cách. Học trưởng, ngươi muốn thật muốn so với, ta nhưng là động thủ a. Vương Đằng nhìn đối phương, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc nói. Trương Phong Vũ cũng không nói chuyện, lấy hành động nói rõ hết thảy, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn, lăng lệ vô cùng kiếm khí tùy theo tiêu tán mà ra. Nam thành kiếm thế. Trương Phong Vũ vậy mà lĩnh ngộ được Nam thành kiếm thế. Có mấy người sắc mặt khẽ nhúc nhích, con mắt không nhúc nhích nhìn xem một màn này. Hạ nặng tay như vậy, Vương Đằng đỡ được sao? Ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Trương Phong Vũ tử tốn nói. Chém tới thử một chút. Vương Đằng cười nói. Trương Phong Vũ ánh mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay vung ra, một đạo kiếm quang bay ngang qua bầu trời, chém về phía Vương Đằng. Vâng! Đối mặt cái kia cực kỳ cường hãn kiếm quang, Vương Đằng đánh một quyền, cũng chỉ có một quyền mà thôi, sau đó kiếm khí sụp đổ, kiếm quang vỡ vụn. Toàn bộ tan biến tại vô hình. Mọi người đều kinh. Chương 334, ngươi lại phải nợ ta. Một quyền. Một quyền không có chút nào cuốn hút. Đám người đối mặt kết quả này, đều là cảm giác có chút không chân thực. Trương Phong Vũ thế nhưng là bảng xếp hạng hạng năm, thực lực tuyệt đối không lời nói, nhưng là cùng Vương Đằng so ra, lập tức phân cao thấp. Ngươi nha thật là cái sinh viên năm nhất sao? Đừng nói hàng chú bọn người, cho dù là mấy cái viện trưởng, lúc này cũng là trong mắt lóe lên một chút chấn kinh. Ta thua. Trương Phong Vũ nhìn chăm chú Vương Đằng, đắng chắt lắc đầu. Mặc dù hắn cũng không có thụ thương, còn có thể lại đánh, nhưng là đã không có ý nghĩa, chênh lệch bày ở trước mặt, lại kiên trì đánh xuống cũng bất quá là tự rước lấy nhục. Gia hỏa này quá biến thái, căn bản không cách nào so sánh được. Hắn thu hồi trường kiếm, lùi qua một bên. Đã nhường. Vương Đằng cũng không có cái gì đắc ý, sắc mặt bình thản, nhìn về phía Bành Viễn Sơn. Như là đã không có vấn đề, cái kia tham gia thi đấu danh sách cứ như vậy định. Bành Viễn Sơn nói dừng lại một chút, nhìn mọi người một cái, lại nói, đội trưởng từ Hàn Chú đảm nhiệm, các ngươi có ý kiến gì không? Mấy cái học sinh liếc nhau, sau đó lại nhìn về phía Vương Đằng. Lấy Vương Đằng hiện ra thực lực, chỉ sợ so với top 3 bảng xếp hạng mấy người đều không kém bao nhiêu. Chỉ là không có so qua, cũng không biết hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Cường giả cuối cùng sẽ đạt được tôn trọng, cho nên bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Vương Đằng, dù sao hắn là duy nhất ngoại lệ. Nhìn ta làm gì? Đội trưởng các ngươi nhìn xem xử lý, ta nói ta chỉ là đi đánh xì dầu, các ngươi đừng quản ta. Vương Đằng khoát tay nói. Đám người! Đánh xì dầu! Chúng ta tin ngươi cái quỷ nha! Rõ ràng thực lực rất mạnh, lại giả vờ làm một bộ dáng vẻ cá ướp muối, tâm đen vô cùng. Ngươi có đánh hay không xì dầu ta mặc kệ, nhưng là nếu như không có cầm tới thứ tự tốt, khẳng định có người thu thập ngươi. Bành Viễn Sơn liếc xéo Vương Đằng một chút. Vương Đằng sắc mặt cứng đờ. Đông nhiên nghĩ đến lấy Đạm Đài Tuyển tính tình, nếu như hắn thật đi đánh xì dầu, đại khái hạ chàng sẽ rất thê thảm đi. Hắn không khỏi nhớ tới bị Đạm Đài Tuyển thiết quyền chi phối sợ hãi. Cho dù bây giờ hắn đã là lục tinh chiến binh cấp, nhưng là đối mặt Đạm Đài Tuyển thật là một điểm lực lượng cũng không có a. Sẽ chết rất thê thảm a. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Bành Viễn Sơn cùng Vương Đằng đánh cái gì bí hiểm, nhưng nhìn Vương Đằng biểu lộ, hiển nhiên là muốn đến cái gì sự tình thật không tốt, trong nội tâm lại vô hình có chút khoái ý. Bành Viễn Sơn trong mắt lóe lên mỉm cười, sau đó nói thẳng, "Tốt, cứ như vậy an bài đi, đều trở về chuẩn bị một chút, ngày mai tiến về Hạ Đô." "Vâng." Đám người ứng thanh tán đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Đồng Hổ cảm khái nói, Vương Đằng tiểu tử này, thiên phú quả thực là không lời nói, chính là cái này tính tình có chút quá không đứng đắn. Ai nói không phải? Mấy tên khác viện trưởng sắc mặt cổ quái, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Các ngươi nói hắn có thể cầm tới cái gì thứ tự? Chỉ huy học viện viện trưởng Tô Cảnh hỏi. Khó mà nói, luôn cảm giác hắn cũng không hề hoàn toàn bại lộ thực lực, còn che giấu đây. Gen đúc học viện viện trưởng Âu Trường Tung nói. Thực lực hẳn là đủ rồi. Xem ra có thể cùng Hàn Chú so sánh vai. Đồng Hồ nói. Không thể nào, cùng Hàn Chú so sánh. Mấy cái khác viện trưởng lại là cảm thấy khả năng không lớn. Hàn Chú thế nhưng là Hoàng Hải Trường quân đội trên bảng xếp hạng thứ nhất, Đồng Hồ lại còn nói Vương Đằng có thể cùng hắn so sánh. Có lẽ càng mạnh. Bành Viễn Sơn đông nhiên nói. Càng mạnh. Năm đại viện dài không hẹn mà cùng nhìn về phía Bành Viễn Sơn, trên mặt che kín khó có thể tin thần sắc, nhưng là lời này xuất từ Bành Tổng viên miệng. Dù thế nào cũng sẽ không phải bắn tên không đích. Tổng viện, Vương Đằng hắn đồng hồ nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt bên trong có chút hưng phấn. Nếu như Vương Đằng so với Hàn Chú càng mạnh, chẳng phải là đại biểu Hoàng Hải Trường quân đội lần này có thể lại lần nữa chen vào ba hàng đầu. Về phần quán quân chi vị, vậy phải xem trường học khác thiên tài đến cùng mạnh đến loại trình độ nào, đây đều là không thể biết được. Nhìn xem đi. Bành Viễn Sơn từ chối cho ý kiến nói. Ta hiểu ta hiểu. Đồng hồ nghe vậy, lập tức giống như là minh bạch cái gì, lộ ra một bộ biểu lộ ta cái gì đều hiểu rõ. Ha ha ha, đã như thế, cất giấu cũng tốt, đến lúc đó tại bên trên võ đạo giải thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người, để trường học khác giật nảy cả mình. Đan Đỉnh học viện viện trưởng Thôi Hằng có chút xấu bụng nói. Có đạo lý có đạo lý. Hát hát hát. Mấy đại viện trưởng vô lương nở nụ cười, tựa hồ tiên đoán được cái gì hình ảnh cực kỳ thú vị. Vương Đằng cũng không có gì tốt chuẩn bị, tiến đến tham gia võ đạo giải thi đấu, đơn giản mang cái binh khí chính là, cái khắc vụn vặt sự vụ dùng tiền mua được, đều không phải vấn đề. Thế là hắn trở lại ký túc xá, liền bắt đầu thường ngày tu luyện. Vừa đạt được mấy môn cường đại chiến kỹ còn phải hảo hảo luyện luyện. Thời điểm tranh tài khẳng định phái được công dụng, ngẫm lại mình một tay thương viêm chỉ, một tay viên vương quyền, hình ảnh đại khái sẽ rất đẹp. Cũng không biết có thể hay không quét ngang toàn trường. Không thể mà nói, đem cái gì ảnh sát kiếm pháp, phúc vũ đao pháp hết thể dùng đến, lần này đại khái là đủ chứ. Ban đêm, Vương Đằng tiếp vào điện thoại đến từ Lâm Sơ Hàm. Uy, Vương Đằng lập tức mỉm cười, làm sao đột nhiên nhớ lại gọi điện thoại cho ta. Lâm Sơ Hàm, ta nhìn thấy tin tức của ngươi. Ngươi muốn đi tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc. Nghe được điện thoại bên kia truyền đến hơi kinh ngạc lời nói, Vương Đằng cũng không kỳ quái, nói ra, đúng vậy à, ngày mai liền xuất phát đi Hạ Đô. Lâm Sơ Hàm cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi chạy tới một bước này. Chúng ta chênh lệch giống như càng lúc càng lớn nữa nha. Vương Đằng cười ha ha, ngươi nghĩ gặp phải ta, đoán chừng là không trông cậy vào, bất quá nữ nhân thành công luôn luôn ở chỗ nam nhân cường đại chính phủ, thế nào, suy tính một chút à. Lâm Sơ Hàm xì một tiếng, ngươi muốn chết à? Vương Đằng cười hắc hắc. Lâm Sơ Hàm nói, đúng, những số tiền kia ta chuyển cho ngươi. Vương Đằng hơi sững sờ, lập tức giật mình, có chút thất vọng nói ra, như vậy vội vã trả ta làm gì, ta còn muốn ngươi một mực nợ ta đây. Trước đó vì cho nàng muội muội chữa bệnh, Lâm Sơ Hàm hướng Vương Đằng mượn chút tiền, nếu như không nói, Vương Đằng đã sớm quên, người vài phút hơn trăm triệu, mấy vạn mười mấy vạn tiền trinh tiền ai còn nhớ kỹ à, nhưng là Lâm Sơ Hàm lại là một mực nhớ kỹ. Hiện tại nàng dù sao cũng là võ khoa sinh, kiếm chút tiền này cũng là không khó, vừa có tiền liền trả cho Vương Đằng. Lâm Sơ Hàm tức giận nói, ta cũng không muốn một mực nợ ngươi. Vương Đằng đống nhiên nghĩ đến một chuyện, cười hát hát nói, vậy nhưng không phải do ngươi, nói cho ngươi một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào. Lâm Sơ Hàm đống nhiên có loại dự cảm không tốt, cắn răng nói, tin tức tốt. Tin tức tốt là, ta tìm tới biện pháp chữa khỏi Sơ Hạ. Vương Đằng chậm rãi nói. Lâm Sơ Hàm thanh âm lập tức đề cao 12 độ. Đương nhiên. Vương Đằng cười xấu xa nói, chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Hô. Hô đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Sơ Hàm tiếng thở hổn hển, nàng phảng phất hận không thể từ trong điện thoại leo ra nắm chặt cổ Vương Đằng, để hắn nói rõ ràng, cho nên tin tức xấu đâu. Tin tức xấu chính là, ngươi lại phải nợ ta. Vương Đằng cười nói. Xem như ngươi lợi hại. Lâm Sơ Hàm hung ác nói. Chương 335, Bác Thượng. Đông Hải Đại học. Nữ sinh ký túc xá, Lâm Sơ Hàm cúp điện thoại, trong đầu hiện ra người nào đó sắc mặt đắc ý, khóe miệng nhịn không được nổi lên mỉm cười. Đồng thời trong mắt của nàng càng là hiện lên vẻ vui sướng, muội muội vấn đề rốt cục có thể giải quyết. Lúc đầu nàng còn muốn đợi nàng bản thân mạnh lên, lại đi tìm kiếm biện pháp, không nghĩ tới Vương Đằng nơi đó đã trước nàng một bước tìm được. Mặc dù mình lại nợ người nào đó ân tình, nhưng chung quy là chuyện tốt, sớm một chút giải quyết. Sơ Hạ nàng cũng có thể sớm một chút khôi phục cuộc sống của người bình thường. Đối với một cái tiểu nữ hài đến nói, một mình sinh hoạt tại trong âm u không khỏi thực sự quá tàn khốc. Sơ Hàm, cho ngươi tiểu bạn trai gọi điện thoại đây, cười vui vẻ như vậy. Lâm Sơ Hàm hai tên cùng phòng chen chúc tới, chuyển du nói. Cái gì a, chớ nói lung tung. Lâm Sơ Hàm lập tức giáng chiều phi hai gò má, vội vàng thu hồi điện thoại di động, lộ ra một bộ biểu lộ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ai nha? Chúng ta cũng không có nói lung tung, ngươi nhìn một cái biểu lộ trên mặt ngươi, liền kém đem hai chữ yêu đương viết lên mặt. Từ Huyền Đồng trêu ghẹo nói. Thật đau lòng, người ta còn không có cầm tới Vương Đằng tiểu ca ca hệ chát, hắn liền đã bị ngươi ăn xong lau sạch. Một tên khác cùng phòng Điền Tiếu Tiếu lập tức làm hình dáng tây tử nâng tâm, thương tâm gần chết nói. Đi đi đi, cái gì ăn xong lau sạch, Điền Tiếu Tiếu ngươi cái này hủ nữ. Lâm Sơ Hàm cảm giác một hồi buồn nôn. Ha ha ha. Sơ Hàm ngươi rốt cục thừa nhận nàng là hủ nữ đi. Từ Huyền Đồng cười to nói. Hừ, người ta mới không phải hủ nữ. Điền Tiếu Tiếu hừ nhẹ một tiếng. Đúng, Sơ Hàm, Hoàng Hải Trường quân đội đi tham gia giải thi đấu võ đạo vương đẳng là hắn a? Từ Huyền Đồng tò mò hỏi. Là hắn. Lâm Sơ Hàm gật đầu nói. Vậy mà thật là hắn a, thật đúng là khiến người kinh ngạc. Từ Huyền Đồng nói. Vương đẳng tiểu ca ca thật là lợi hại, mới năm nhất liền đi tham gia võ đạo giải thi đấu. Điền Tiếu Tiếu kinh ngạc nói. Tên kia, tựa hồ lại mạnh hơn rất nhiều. Lâm Sơ Hàm cảm khái nói. Chúng ta đi Hạ Đô xem so tài đi. Từ Huyền Đồng mắt sáng lên, đông nhiên nói. Giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc hiện trường vé vào cửa, người bình thường chỉ sợ không lấy được đi. Lâm Sơ Hàm trong lòng hơi động, lại chần chờ nói. Đúng vậy a, ta nghe nói bên ngoài đều xào đến 5 vạn khối tiền một tấm. Điền Tiếu Tiếu nói. Không có việc gì, ta có biện pháp. Từ Huyền Đồng vỗ ngực nói. Thật sao, vậy liền quá tốt. Điền Tiếu Tiếu cao hứng nhảy dựng lên, nói. Như vậy sao được, vé vào cửa đắt như vậy. Lâm Sơ Hàm trần trờ nói. Có cái gì không được, hảo tỷ muội còn để ý cái này, huống chi đều là nội bộ cẩm, trên thực tế căn bản không tốn tiền gì, đặt vào cũng là lãng phí. Từ Huyền Đồng không thèm để ý khoát tay áo, sau đó lại nói, vừa vặn còn có thể đi nhà ta chơi mấy ngày đây. Đi thôi, Sơ Hàm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ hiện trường nhìn xem Vương Đẳng tiểu ca ca tranh tài sao? Điền Tiếu Tiếu ở một bên dùng sức giật dây. Lâm Sơ Hàm cuối cùng vẫn là bị thuyết phục, huống chi nàng cũng minh bạch, nếu là bằng hữu, có một số việc liền không có cách nào phân rõ ràng như vậy, một mực tính toán được mất, sẽ chỉ làm quan hệ xa cách. Thế là tam nữ quyết định tiến về Hạ Đô quan sát giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc. Vương Đẳng cũng không biết Lâm Sơ Hàm bên kia quyết định, tình huống như vậy kỳ thật phát sinh ở bên trong rất nhiều người, tất cả mọi người muốn tiến về Hạ Đô hiện trường xem tranh tài, thậm chí một ít tin tức linh thông người bình thường cũng đều nghe tiếng mà tới. Dù sao võ đạo giải thi đấu cùng tiền thế thế vận hội Olympic cũng không kém bao nhiêu, có thể xưng cả nước rầm rộ. Có câu nói hay lắm. Thiếu niên mạnh, thì quốc cường. Giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc là chuyện thế hệ trẻ tuổi võ giả phân cao thấp thi đấu, quốc gia tổ chức cái này giải thi đấu, chính là vì kích phát trẻ tuổi võ giả lòng cầu tiến, xúc tiến tốt cạnh tranh. Chỉ có cạnh tranh, mới có thể không ngừng cường đại. Thế hệ trẻ tuổi võ giả thế nhưng là nhân loại sau này. Vương Đẳng cúp điện thoại về sau, nhìn một chút tin nhắn, quả nhiên có một đầu gửi tiền tin tức, bật cười lắc đầu, liền tiếp theo tu luyện. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Vương Đẳng liền cùng mấy vị học trưởng học tỷ 54 khác tại thao trường tụ hợp, chờ đợi viện trưởng bọn người đến, lần này võ đạo giải thi đấu để cho bọn hắn tự mình dẫn đội. Hôm qua Vương Đẳng cũng bất thì giờ hiểu rõ một chút mấy vị này học trưởng học tỷ xếp hạng top 10, trước kia bởi vì khiêu chiến cần, hắn ngược lại là nhìn qua tên của bọn hắn, về sau đi dị giới, cũng liền không có nhớ kỹ. Mà cái này 10 vị học trưởng học tỷ, cần nhất để ý dĩ nhiên chính là 3 vị trước, thực lực bọn hắn mạnh nhất, theo thứ tự là xếp hạng thứ nhất Hàn Chú học trưởng, thứ hai Đỗ Vũ học trưởng, thứ ba Vạn Bạch Thu học tỷ. Thực lực của ba người này tại bên trong các đại trường học học sinh đã xem như đỉnh tiêm, kinh nghiệm thực chiến phong phú, không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Mấy vị học trưởng học tỷ đến rất sớm a. Vương Đẳng xa xa lên tiếng chào hỏi, dạo chơi đi tới gần. Ở đây 10 cái sinh viên 54 nhìn xem Vương Đẳng đi tới, sắc mặt khác nhau, hôm qua Vương Đẳng hiện ra thực lực, đến bây giờ bọn hắn cũng còn cảm thấy có chút không chân thực. Quá ưu tú người cuối cùng sẽ để người cảm thấy không hợp nhau, bọn hắn rất khó đem hắn dung nhập vòng tròn mình. Bất quá đối với có ít người, lại là cũng không thèm để ý. Chào buổi sáng. Hàn Chú cười nói. Đỗ Vũ cùng Vạn Bạch Thu hai người cũng là hướng hắn nhẹ gật đầu. Viện trường bọn hắn còn không có tới sao? Vương Đẳng hết nhìn đông tới nhìn tây, hỏi. Cũng sắp đến đi. Vạn Bạch Thu nói. Ta liền biết, những này đại lao chính là thích đến trễ. Vương Đẳng lắc đầu nói. Khu khu. Nghe Vương Đẳng không kiêng nể gì như thế nhà rãnh, Hàn Chú mấy người lập tức ho khan, dù bọn hắn ở trường học hơn 4 năm, đối với viện trưởng kính sợ vẫn là thâm căn cố đế, xưa nay không dám dạng này tùy ý nói bọn hắn không phải. Vạn Bạch Thu vị này học tỷ càng là không khỏi nhìn nhiều Vương Đẳng hai mắt, sắc mặt có chút cổ quái. Vị này học đệ lá gan rất lớn a. Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a, dám ở đằng sau nói xấu chúng ta. Đột nhiên, một cái thô cuồng thanh âm truyền đến. Vương Đẳng còn không có quay đầu, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, sau đó mới xoay người nói, viện trưởng ngươi cũng chớ nói lung tung, ta như thế tôn sư trọng đạo một cái học sinh tốt, làm sao lại nói xấu viện trưởng các ngươi, ngươi nhất định là nghe lầm. Ha ha, đồng hồ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cái khác mấy tên viện trưởng lắc đầu cười cười, cũng không định truy cứu việc này. Người đều đến đông đủ đi. Bành Viễn Sơn lúc này mở miệng hỏi. đến đông đủ. Hàn chú nói. Ừ, vậy liền lên xe xuất phát. Bành Viễn Sơn gật gật đầu, đi đầu đi đến xe buýt dừng ở bên cạnh. Đám người theo sát phía sau. Xe buýt lái ra trường học, thẳng đến sân bay, sau đó đám người ngồi lên một khung bay chuyên dụng máy bay hướng Hạ Đô. Cái này đãi ngộ cũng là không có ai. Bây giờ cho dù tại địa tinh bên này, trên bầu trời cũng là tồn tại một ít giống chim cực kỳ nguy hiểm, nếu là đối máy bay tiến hành công kích, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy bây giờ những này máy bay đều trải qua đặc thù cải tạo, chẳng những có phòng ngự vòng bảo hộ, càng có võ giả thủ hộ, sẽ không tùy tiện xảy ra chuyện. Nhưng cũng bởi vậy, người bình thường đi máy bay chi phí là càng ngày càng cao, người bình thường chỉ có thể ngồi phương tiện giao thông lục địa. Chương 336, Long Sảo, Hạ Đô. Vương Đằng bọn người từ trên máy bay đi xuống, chân chính đặt chân bên trên mảnh này thổ địa thuộc về quốc đô Hoa Hạ. Cảm thụ cũng không có gì khác biệt. Vương Đằng hiếu kỳ nhìn quanh, được rồi, hiện tại ngay tại trong phi trường, có thể khác nhau ở chỗ nào? Đi. Hàn Chu chào hỏi một tiếng. Nguyên lai Bành Viễn Sơn bọn người sớm đã hướng phía ngoài phi trường bước đi, Vương Đằng vội vàng đuổi theo. Có người tới đón chúng ta a? Vương Đằng mắt sắc, nhìn thấy trong đám người dơ cao bảng hiệu, trên đó viết Hoàng Hải Trưởng Quân Đội bốn chữ lớn. Đám người đi tới gần, phát hiện người nhận điện thoại là thân ảnh mấy cái trẻ tuổi, mặc thống nhất phục sức, trên ngực có chữ đệ nhất học phủ. Trừ cái đó ra, còn có một người trung niên nam tử. Mấy vị là Hoàng Hải Trưởng Quân Đội lão sư cùng đồng học sao? Cầm đầu tên kia nam tử trung niên hỏi. Là chúng ta. Bành Viễn Sơn gật đầu nói. Hoan nghênh đi tới Hạ Đô, ta là đệ nhất học phủ một đạo sư, họ Trần, lần này chuyên môn phụ trách tiếp đãi các người, xe đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp xuống ta mang các ngươi tiến về chỗ ở. Nam tử trung niên nói. Do học sinh cùng đạo sư đệ nhất học phủ tự mình tiếp đãi, có thể thấy được bọn hắn đối với Hoàng Hải Trưởng Quân Đội coi trọng. Vương Đằng ghi danh đại học lúc gặp qua một đệ nhất học phủ đạo sư, phi thường cao ngạo, mắt cao hơn đầu, nhưng là người đạo sư này tại Bành Viễn Sơn trước mặt lại biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, không dám chút nào có chỗ tiếp đón không được chú đáo. Cái này chắc hẳn chính là thân phận cùng thực lực mang tới chỗ tốt đi, Vương Đằng âm thầm cảm khái. Bành Viễn Sơn gật gật đầu, làm cho đối phương dẫn đường. Bên ngoài đã chuẩn bị tốt đưa đón xe cộ của bọn họ, họ Trần đạo sư mang theo bọn hắn ngồi lên xe, chờ xe mở ra về sau, hắn mở miệng nói, ngài là Hoàng Hải Trưởng Quân Đội Bành Tổng Viện A. Ngươi biết ta? Bành Viễn Sơn dương mắt lên, hơi kinh ngạc. Tại trong một trận chiến tranh dị giới đã từng thấy qua ngài, Bành Tổng Viện phong thái không giảm năm đó. Họ Trần đạo sư càng thêm cung kính, cười nói. Khi họ Trần đạo sư cùng Bành Viễn Sơn bọn người trò chuyện, những cái kia đệ nhất học phủ học sinh thì là đang âm thầm đánh giá Vương Đằng cùng Hàn Chú bọn người. Vương Đằng cũng không thèm để ý, lỗ thai nghe Bành Viễn Sơn đám người trong lúc nói chuyện với nhau cho, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem Hạ Đô ngựa xe như nước, có một phen đặc biệt ý tứ. Kiếp trước hắn cũng là tới qua Hạ Đô, nhưng là cùng giờ phút này cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hai bên đường phố thảm thực vật tung tùm, kiến trúc to lớn, bốn phía người đến người đi, phồn hoa trình độ viễn siêu kiếp trước. Không bao lâu, xe chậm rãi dừng lại. Vương Đằng bọn người đi xuống xe, xa xa liền nhìn thấy một tòa kiến trúc kỳ lạ to lớn vô cùng đứng sừng sững ở phía trước cách đó không xa. Trước mắt kiến trúc cực giống một cái to lớn xào huyệt từ sắt thép đúc thành, một đầu cự long quay quanh tại bốn phía kiến trúc, phảng phất ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế kinh người. Mà cả tòa kiến trúc cũng không chỉ đầu này cự long. Lấy võ giả thị lực, dù cho cách khoảng cách nhất định, cũng là có thể nhìn thấy cái kia kiến trúc hoàn toàn chính là do từng đầu phương Đông chi long quấn quanh mà thành, cực kỳ kỳ lạ. Bốn phía nước hồ vần quanh, cây xanh râm mát, hoàn cảnh ưu mỹ đến cực điểm. Là cái này. Long Sảo. Hàng chú bọn người nhìn qua phương xa kiến trúc, mang trên mặt nồng đậm rung động, lên tiếng nói. Long Sảo. Vương Đằng có chút mộng bức, luôn cảm giác một ít vật kỳ quái trà trộn đi vào, có chút không hài hòa. Kiếp trước cũng có cùng loại kiến trúc, nhưng chỉ là phong cách giống nhau, chỉnh thể kiến trúc cấu tạo đã phát sinh cải biến, mà danh tự nhiên cũng là chỉ tốt ở bề ngoài. Tổ là tổ, nhưng nó là cái Long Sảo. Nghe liền như bức hứng hống. Vương Đằng xấu hổ, lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này loạn thất bát tao sự tình. Vương Đằng học đệ, ngươi làm sao rồi? Vạn Bạch Thu gặp hắn bộ dáng này, không khỏi hỏi. A, không có việc gì. Vương Đằng ngượng ngùng cười một tiếng, lắc đầu. Rất hùng vĩ đi, hao phí vô số nhân lực vật lực kiến tạo Long Sảo, ngày kia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc liền ở nơi đó cử hành, bởi vậy có thể thấy được quốc gia đối với võ đạo coi trọng. Họ Trần đạo sư cười nói. Đám người ngừng chân một lát, họ Trần đạo sư mở miệng nói, chư vị mời đi theo ta mang các ngươi đi an bài một chút chỗ ở. Sau đó tại dưới hắn dẫn đầu, Vương Đằng bọn người đi vào một tòa trong chiêu đãi tiểu điếm sau lưng. khách sạn này là quan phương tất cả, chuyên môn vì các nơi đến đây tham gia võ đạo giải thi đấu người dự thi mà thiết lập. Đương nhiên khách sạn này người bình thường có thể ở không được, chỉ có trọng điểm trường học, cùng một ít thế lực lớn bị quan phương tán thành mới có tư cách vào ở, những người dự thi khác chỉ có thể tự tìm kiếm chỗ ở. Bất quá xa hơn chút nữa, cũng là có không ít tư doanh khách sạn, có thể thỏa mãn không ít vấn đề nơi ở người dự thi. Đương nhiên, tới trước ở trước, khách sạn gian phòng cũng có hạn, tới quá trễ cũng chỉ có thể tự nhận không may, đi thuê phòng khách sạn càng xa. Mặt khác, còn phải chen tàu điện ngầm. Không biết có thể hay không điên. Họ Trần đạo sư cho Hoàng Hải Trường quân đội đám người an bài tốt chỗ ở, liền cáo từ rời đi. Hai ngày này các ngươi có thể khắp nơi dạo chơi, nhưng không nên tùy tiện gây chuyện, hạ đô nước rất sâu, có lẽ trên đường tùy tiện đụng phải một cái quét rác bác gái đều là thực lực cường đại võ giả. Đương nhiên, chúng ta Hoàng Hải, không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, nếu như đụng tới cái gì chuyện không giải quyết được, chỉ cần các ngươi có lý, trường học tự nhiên sẽ cho các ngươi ra mặt. Hàn chú, ngươi nhìn bọn hắn một chút. Bành Viễn Sơn bàn giao vài câu, liền cùng đồng hồ mấy vị viện trưởng rời đi, cũng không biết bọn hắn sau đó phải đi làm cái gì. Tất cả mọi người trở về phòng thu thập một chút đi, chờ chút ra cùng một chỗ ăn cơm trưa. Hàn chú nói, đám người cũng không có ý kiến, riêng phần mình trở về phòng thu thập. Cái này đãi ngộ thật sự là không tệ a. Vương Đằng đi vào gian phòng của mình, nhìn xem bên trong trang hoàng cùng bố trí, quả thực hơi kinh ngạc. Ở bên ngoài một chút cũng nhìn không ra a. Bề ngoài điệu thấp. Nội bộ xa hoa, phòng ngủ, phòng tiếp khách, hưu nhàn giải trí sảnh, phòng vệ sinh. Cái gì cần có đều có. Khó trách Vương Đằng sẽ cảm thán đãi ngộ tốt. Mỗi người bọn họ đều là phòng một người, gian phòng rộng rãi mà thoải mái dễ chịu, trước giường là một mặt cửa sổ sắt đất to lớn, kéo màn cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy long xảo, cảnh sát quả thực không nên quá tốt. Vương Đằng tản bộ một vòng, quen thuộc một phen. Đến cơm trưa thời gian, liền đi ra ngoài cùng Hàn chú bọn người tiến đến khách sạn phòng ăn ăn cơm. Khách sạn bên trong đồ vật hết thảy miễn phí, ăn cơm cũng không cần trả tiền, mấy người đến phòng ăn, phát hiện nơi này đã có không ít người. Rất nhiều đều là người trẻ tuổi, toàn thân khí thế ẩn ẩn thấu thể mà ra, không thể khinh thường. Bọn hắn nhìn thấy Vương Đằng bọn người đến, ánh mắt nhao nhao liếc nhìn mà đến, mang theo dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu. Vương Đằng mấy người lơ đễnh, nhìn lướt qua, liền tìm cái trống không vị trí, sau đó riêng phần mình tiến đến lấy đồ ăn. Phòng ăn khai thác tự phục vụ thức, có các loại khác biệt đồ ăn. Thậm chí có bộ phận là linh thực, mỗi người nhưng nhận lấy một phần, hạ lượng cung ứng. Vương Đằng lấy chút ăn thịt cùng trái cây rau quả, ngồi xuống cùng Hàn chú bọn người vừa ăn vừa nói chuyện. Lão Hàn, những người này đều là tới tham gia võ đạo giải thi đấu. Vương Đằng hỏi. Ừm, nên là. Hàn chú cũng không để ý Vương Đằng xưng hô, con mắt liếc nhìn bốn phía, sắc mặt có chút ngưng trọng, gật đầu nói. Xem ra, các ngươi có đánh. Vương Đằng hắc hắc nói thật. Thực lực của những người này có chút vượt qua dự liệu của hắn. Là trận ác chiến. Chương 337, lão tiền bối cùng tiểu manh mới. Khách sạn phòng ăn. Hàng chú bọn người trên thực tế cũng đang âm thầm quan sát những người dự thi khác, có thể vào ở khách sạn này đều không phải bình thường thế lực, mà thế lực này ra người dự thi tự nhiên sẽ không là đơn giản mặt hàng. Vương Đằng ngược lại là lộ ra tương đối bưng lỏng, tối thiểu cho đến bây giờ, hắn còn chưa phát hiện một cái đối thủ có thể để cho hắn nhìn thẳng vào. Những cái kia là Đông Hải sinh viên đại học đi. Vạn Bạch Thu ánh mắt khẽ động, đồng nhiên thấp giọng nói. Bọn hắn cũng tới sao? Hàn chú bọn người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một đám thân ảnh anh tư bộc phát. Tại Đông Hải, Đông Hải Đại học cùng Hoàng Hải Trường quân đội có thể nói là hai ngọn núi lớn, song phương ở mọi phương diện lẫn nhau có dài ngắn, cũng không thể cứng rắn làm ra một cái cao thấp tới. Liên lấy thứ tự giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc bao năm qua đến nói, hai người bọn họ trường học cũng là cao có thấp có, ngươi thắng ta một lần. Ta thắng ngươi một lần, lẫn nhau có thắng thua. Cùng chỗ một chỗ, đối mặt những tình khác, tự nhiên nhất trí đối ngoại, nhưng nội bộ ở giữa lại là tồn tại kịch liệt cạnh tranh, không ai phục ai. Vương Đằng hiếu kỳ dò xét bọn hắn. Hàng chú giải thích nói, cầm đầu cái kia là Đông Hải Đại học đứng đầu bảng Tiêu Vân Phàm, Đông Hải Đại học lần này chắc hẳn chính là hắn dẫn đội. Cái này Tiêu Vân Phàm thực lực như thế nào? Vương Đằng hỏi. Thứ tinh chiến binh cấp đỉnh phong. Hàng chú nói. Ừm, là rất mạnh. Vương Đằng sát có việc gật đầu. Hắn người này, ngươi vẫn là đừng quá mức tới gần. Hàn chú chần chờ một chút, vẫn là nói. Vương Đằng đang nghi hoặc thời khắc, Đông Hải Đại học Tiêu Vân Phàm đoàn người cũng nhìn thấy bọn hắn, quay người hướng bên này đi tới. Hàn chú, đã lâu không gặp. Cầm đầu Tiêu Vân Phàm trên mặt anh Tuấn mang theo dáng tươi cười, lên tiếng chào hỏi. Cũng không bao lâu, năm ngày trước tại dị giới còn đụng phải, ngươi trí nhớ này có chút kém a. Hàn chú nghiêm trang nói. Kỳ thật hắn không phải rất thích cái này Tiêu Vân Phàm, người này nhìn như hiền lành, trên thực tế tâm cơ thâm trầm, nếu là thật sự tin tưởng có thể cùng hắn kết giao bằng hữu, không khỏi quá mức ngây thơ, ngày nào bị bán cũng còn muốn giúp hắn kiếm tiền. Tiêu Vân Phàm khỏe miệng co giật một chút, chỉ là chào hỏi mà thôi, lại nghiêm túc như vậy sao? Ha ha, ngươi vẫn là như cũ. Ngươi qua đây chính là vì nói cái này. Hàn chú nói. Tiêu Vân Phàm hô hấp trì trệ, hít một hơi thật sâu, cười ha hả nói, nghe nói các ngươi Hoàng Hải phái một cái sinh viên năm nhất tham gia võ đạo giải thi đấu, ta tới gặp thấy chân nhân, nhìn xem có phải là có cái gì ba đầu sáu tay. Cái kia Tiêu học trưởng ngươi phỏng trừng phải thất vọng, ta không phải quái vật. Vương Đằng con mắt khẽ híp một cái, cười nói. Cái này Tiêu Vân Phàm nhìn xem khí chất không tầm thường, dáng vẻ lực tương tác khá cao, nhưng là Vương Đằng vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn không biết vì sao, liền muốn. Một quyền đập tới. Đây là cái quỷ gì ma bệnh? Theo lý thuyết, gia hỏa này cũng chính là soái bình thường, so với mình kém xa, còn không đến mức muốn hủy dung mạo hắn à. Chẳng lẽ, nghĩ đến Hàn chú vừa rồi nhắc nhở, chẳng lẽ gia hỏa này có loại kia yêu thích, cho nên cười đến để người nghĩ như vậy đánh hắn. T. Vương Đằng cúc bộ siết chặt, toàn thân giật cả mình, quá rộng sợ. Ta đệt, tiểu tử này là biểu tình gì? Tiêu Vân Phàm cả người phiền muộn, hắn tử Vương Đằng vẻ mặt nhìn ra nồng đậm ác ý, chậm một chút thần, đánh giá Vương Đằng, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Chỉ là nhị tinh chiến binh cấp đỉnh phong sao. Trong lòng của hắn có chút hồ nghi, nhưng không có để ở trong lòng, nhiều lắm là cũng chính là tam tinh chiến binh cấp mà thôi. Thế là cười nói ra, Vương Đằng đồng học quả nhiên ưu tú, mới năm nhất liền có phần này thực lực, không đơn giản. Bất quá võ đạo giải thi đấu vô số cao thủ, Vương Đằng đồng học vẫn là muốn cẩn thận một chút, đương nhiên, tất cả mọi người là đến từ Đông Hải, nếu như ngươi ở trong trận đấu đụng phải chúng ta Đông Hải Đại học mấy vị học trưởng học tỷ, chúng ta khẳng định sẽ lưu thủ. Ngươi mới năm nhất, có cơ hội có thể nhiều tham gia mấy lần, hiện tại thì là nặng tại tham dự, có cầm hay không thứ tự cũng không trọng yếu. Hắn trong lời nói phảng phất nhận định Vương Đằng chỉ có thể đánh cái xì dầu, về phần thứ tự, khẳng định là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiếp theo hắn lại quay đầu đối với đồng hành mấy người nói, mọi người đem người nhận thức một chút, đến lúc đó thật đụng tới, cũng đừng hạ nặng tay. Nói xong hướng về phía Vương Đằng nhẹ gật đầu, một bộ cao thâm dáng dấp lao tiền bồi chiếu cố tiểu manh mới. Đông Hải Đại học những học trưởng kia học tỷ trên mặt nín cười ý, nhao nhao gật đầu, biểu thị nhất định sẽ chiếu cố tiểu học đệ. Vương Đằng. Hàng chú đám người nhất thời sắc mặt cổ quái, bọn hắn thế nhưng là biết Vương Đằng thực lực, Đông Hải Đại học trong này đại bộ phận người sợ rằng sẽ bị ngược rất thảm. Trương Phong Vũ trên mặt cơ bắp run rẩy một chút, hắn cùng Vương Đằng chân chính giao thủ qua, rất rõ ràng thực lực của hắn. Lúc này không khỏi liếc Vương Đằng một chút, gặp hắn mang trên mặt dáng tươi cười. Giống như tuyệt không đem Tiêu Vân Phàm lời nói mới rồi để ở trong lòng, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác dạng này Vương Đằng tựa hồ càng thêm đáng sợ. Đông Hải Đại học những người này thật sự là tìm đường chết ta. Vậy liền đa tạ các vị học trưởng học tỷ, đến lúc đó liền mời các vị chiếu cố nhiều hơn. Vương Đằng cười ha hả nói. Dễ nói dễ nói. Tiêu Vân Phàm cũng là cười ha hả gật đầu. Sau đó bọn hắn liền ở bên cạnh cách đó không xa tìm cái bàn trống, một bên ăn cơm trưa, một bên nói đùa. Bầu không khí ngược lại là có chút nhẹ nhõm sung sướng. Bọn hắn nói lời ngươi không cần để ở trong lòng, Tiêu Vân Phàm người này Hàn chú không nói tiếp, lại lắc đầu. Yên tâm đi, như thế điểm ngôn ngữ kích thích ta còn không để trong lòng. Vương Đằng lạnh nhạt cười nói. Ừm. Hàn chú gặp hắn xác thực tuyệt không để ở trong lòng, liền không nói thêm gì nữa. Vạn Bạch Thu chuyển đổi đề tài, cười nói, buổi chiều ta dự định đi trên đường dạo chơi, các ngươi có ai muốn cùng nhau? Ta. Đỗ Vũ nói. Tính ta một người. Vương Đằng nói, khó được tới một lần hạ đô, hắn đương nhiên cũng muốn bốn phía nhìn xem. Vậy mọi người liền cùng đi chứ? Hàn chú cười nói. Cuối cùng bọn hắn một nhóm 5-6 người chuẩn bị ra đường, mà những người còn lại thì là dự định tại khách sạn nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái chờ đợi võ đạo giải thi đấu bắt đầu. Buổi chiều, Vương Đằng bọn người từ khách sạn lái 2 chiếc xe, ra đường đi dạo. Khách sạn cũng là miễn phí cung cấp xuất hành cỗ xe, 10 phần tiện lợi. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Hàng chú bọn người ở tại trường học lúc lại mặc vào quân phục, mà bây giờ toàn bộ đổi thành quần áo thoải mái. Bọn hắn trong trường học, hoặc là lúc đại biểu trường học xuất hành, đều là một bộ dáng rất cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm cẩn nghiêm nghị, giờ phút này lại từng cái mặc thời thượng, mang theo máy ảnh DSLR máy ảnh, con ba lô nhỏ, hóa thân chiều nam chiều nữ. Nhìn Vương Đằng trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn xem bên cạnh hàng chú mang theo một bộ kính râm, giữ lại đầu đinh, một tay cầm lấy tay lái, một tay mở ra xe ám ly. Rất có vài phần lạnh lùng răng rớp, thực sự có chút không cách nào đem hắn cùng dáng vẻ trước đó làm cùng là một người đến xem. Lại thông qua kính chiếu hậu về sau nhìn lại, Vạn Bạch Thu học tỷ quần jean phối hợp áo sơ mi trắng, bên ngoài phủ lấy một kiện áo da màu đen kiểu ngắn, buộc một cái cao đuôi ngựa, mặc dù đơn giản, lại thanh xuân tịnh lệ, mị lực trong nháy mắt tăng vọt. Chương 338, đồng bào không thể bắt nạt. Hạ Đô có không ít danh thắng cổ tích, kinh điển qua vặt, cùng tùm thương nghiệp đường phố hiện đại hóa. Đây đều là du ngoạn chi địa người trẻ tuổi nhất định đi. Du ngoạn đơn giản chính là vui chơi giải trí, đi dạo chơi, vui vẻ là được rồi. Vương Đằng mấy người cũng không có cái gì chỗ mục đích rõ ràng, đi đến chỗ nào chơi đến đó, thời gian trôi qua cực nhanh. Ban đêm ăn cơm, đi về nghỉ một đêm, ngày thứ hai tiếp tục vui vẻ chơi đùa. Bọn hắn sớm đi leo tường thành cổ. Bởi vì giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc cử hành, lượng lớn người lưu lượng hội tụ Hạ Đô, chẳng những trong nước, liền ngay cả nước ngoài cũng có thật nhiều người nghe tiếng mà tới. Cho nên lúc này Hạ Đô chen chúc trình độ so với nghỉ tiết ngày cũng không kém chút nào nửa điểm. Sáng sớm, trên tường thành cổ đã tới không ít người. Cổ thành tường bắt đầu xây dựng vào cổ đại thời kỳ chiến quốc, kinh lịch hơn 2.000 năm gian nan gió sương mưa tuyết, đã trở thành Hoa Hạ đại địa một lớn tiêu chí. Thậm chí càng là có người đem nó liệt vào một trong thế giới bát đại kỳ tích, đủ để cho thấy nó tồn tại to lớn ý nghĩa. Mỗi cái người đi tới Hạ Đô, cơ hồ át tới cổ thành tường, mới không uổng công chuyến này. Vương Đằng bọn người bò lên trên cổ thành tường, vừa đi vừa nghỉ, chiêm ngưỡng cái này bốn phía cẩm tú sơn hà, cảm giác một cỗ khí thế bàng bạc nhào tới trước mặt. Hàng chú chụp một tấm hình, nhìn một chút hiệu quả, hài lòng gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, nghe nói dưới cái này vạn dặm cổ thành tường có thần long ẩn nút. Loại thuyết pháp này sợ là nghe nhầm đồn bậy, thần long dù sao cũng là sinh vật trong truyền thuyết. Đỗ Vũ lắc đầu nói, ngay cả võ đạo đều xuất hiện, mà lại dị giới không ít tinh thú lấy rồng làm tên, dù chưa thấy qua là cái dạng gì, nhưng tốt xấu nói rõ bọn chúng là tồn tại, bởi vậy có thể thấy được chúng ta Hoa Hạ đại địa tồn tại thần long cũng không phải là không có khả năng. Vạn Bạch Thú nói, như thật tồn tại, cái này vạn dặm cổ thành tường, nơi nào mới có thể tiềm ẩn thần long? Vương Đằng cười hỏi, ai biết được, Hoa Hạ đại địa long mạch không ít, rất nhiều người cũng đều suy đoán những địa phương kia dựng dục chân long, mỗi người nói một kiểu, cũng không có kết luận. Vạn Bạch Thú nhún vai, bất quá ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ lại, nghe nói một ít danh sơn đại xuyên từng có người nhìn thấy sinh vật trong truyền thuyết, dựa theo chuyên gia phỏng đoán, coi như không phải chân chính truyền thuyết sinh vật, cũng cực kỳ cùng loại, có thể là tinh thú phát sinh biến dị, tiếp cận hình tượng truyền thuyết sinh vật. Hàn chú nói, nếu quả thật xuất hiện trong truyền thuyết sinh vật, vậy là tốt rồi chơi. Trong đội ngũ một tên khác nữ sinh vệ tĩnh cười nói, vậy cũng không nhất định là chơi vui, không chừng sẽ là tai nạn. Hàn chú lắc đầu nói, nghe hắn kiểu nói này, bầu không khí lập tức có chút ngưng trọng, đối với địa tinh đến nói, tình huống hiện tại còn có thể khống chế, nhưng là một khi xuất hiện lượng lớn thực lực kinh khủng tinh thú, vậy đối với nhân loại văn minh đến nói, chính là tai nạn tính. Nhân loại cường đại võ giả cố nhiên có thể thủ hộ một phương, nhưng võ giả dù sao quá ít. Đám người theo dòng người tiếp tục đi lên phía trước, đồng nhiên phía trước rối loạn tưng bừng gây nên chú ý của bọn hắn. Đi, đi qua nhìn một chút. Vạn Bạch Thu đi đầu gạt ra đám người, đi tới. Hàn chú bọn người lắc đầu, vội vàng đi theo. Đồng thời, trong đám người tiếng nghị luận thì là không ngừng truyền vào trong thai của bọn hắn, dần dần làm bọn hắn nhíu mày. Những này người A Phi liên minh thực sự quá phận, đến Hoa Hạ chúng ta khi dễ người. Chẳng lẽ liền không người đến quản một chút sao? Đi nhanh đi, bọn hắn là võ giả, chúng ta nhưng không thể chơi vào. Chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn hắn khi dễ mấy cái kia tiểu nữ sinh sao? Không phải có thể thế nào, ta trước đó nhìn qua một cái tin tức. Cũng là mấy cái người A Phi liên minh khi dễ một cái lao giày lao gia tử, có người nhìn không được, thay lão gia tử kia ra mặt, đem mấy cái A Phi liên minh người đánh một trận, đánh không nhẹ, về sau ngươi biết làm gì sao? Nói cho ngươi, cái kia ra mặt người bị bắt, còn bồi không ít tiền thuốc men đây. Lại còn có loại chuyện này, cái này về sau nơi nào còn có người dám thay người mình bên vực kẻ yêu a? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng không có một người dám lên trước hỗ trợ, có ít người thậm chí gạt ra đám người, xoay người rời đi. Vương Đằng bọn người rất nhẹ nhàng đi đến trước đám người phương, bốn cái người A Phi liên minh, vây quanh hai tên nữ sinh, nôn ngữ ngả lớn, không ngừng trêu chọc. Cái kia hai tên nữ sinh muốn lách qua bọn hắn, nhưng là đối phương không buông tha, đưa các nàng bước đến nơi hẻo lánh, thậm chí đi lôi kéo cánh tay của các nàng, chính là không để các nàng rời đi. Hai tên nữ sinh gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng cầu khẩn nhìn bốn phía đám người, hy vọng có người có thể thân xuất viện thủ tương trợ. Rất nhiều người mặc dù trên mặt không đành lòng, nhưng vẫn là vô ý thức tránh đi các nàng ánh mắt. Đối với người bình thường mà nói, loại sự tình này thật quản không nổi. Hàng chú bọn người biết rõ ràng tiền căn hậu quả, đã nhìn không được, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, liền định động thủ. Vung ra nữ hài kia. Đúng lúc này, đồng nhiên có người phẫn nộ kêu to một tiếng. Ba cái nam sinh trong đám người đi ra, chỉ vào cái kia bốn cái người A Phi liên minh, trên mặt sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bốn tên A Phi liên minh thanh niên xoay người lại, bọn hắn dáng người vốn là khôi ngô cao lớn, màu da đen nhánh, tăng thêm lại là người luyện võ, dáng người càng là cường tráng, ẩn ẩn để lộ ra võ giả khí thế cho người ta một loại lực áp bách lớn lao. Ha ha, cái này không có quan hệ gì với các ngươi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Trong đó một tên A Phi liên minh thanh niên trợn mắt nói. Đối mặt khí thế áp bách bốn tên thanh niên A Phi liên minh, ba cái nam sinh cơ hồ vô ý thức muốn lui lại, nhưng lại ngạnh sinh sinh ngừng lại bộ pháp, cả gan cao giọng nói, ai nói không liên quan gì đến chúng ta, hai cái này nữ hải là đồng bào của chúng ta, tại bên trên hoa hạ đại địa, khi dễ chúng ta đồng bào, liền theo chúng ta có quan hệ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là nói cho ở đây những người khác nghe, bốn phía rất nhiều đều là người Hoa, mọi người nếu là cộng đồng lên tiếng, tất nhiên có thể dọa lùi bốn tên thanh niên A Phi liên minh. Quả nhiên nghe được ba cái nam sinh về sau, rất nhiều người lộ ra vẻ lòng đầy căm phẫn, nhao nhao lên tiếng. Đúng, khi dễ chúng ta đồng bào, liền cùng chúng ta có quan hệ. Mọi người cùng nhau xông lên, ta liền không tin bọn hắn dám phạm chúng nộ. Nơi này là Hoa Hạ, không phải là địa phương các ngươi tùy ý càn rỡ. Tất cả mọi người có huyết tính, chỉ bất quá có đôi khi rất nhiều chuyện người bình thường không thể chơi vào, cho nên chỉ có thể lựa chọn tránh mà không gặp. Giờ phút này đám người cùng nhau phát ra tiếng, khí thế to lớn, trong lúc vô hình cho rất nhiều người tráng dũng khí, từng cái gia nhập vào. Ta ngược lại muốn xem ai dám xen vào việc của người khác. Cái kia bốn tên thanh niên A Phi liên minh thấy thế, vậy mà không có chút nào e ngại, ngược lại kích phát hung tính, trong mắt lóe lên một chút tàn khốc. Bốn người trực tiếp động thủ, đi đầu nhào về phía ba cái kia nam sinh. Bọn hắn sớm đã nhìn ra, chính là cái này ba tên nam sinh ở kích động người khác, những người khác căn bản chính là ngoài mạnh trong yếu, không dám động thủ. Bọn hắn có thể nói không kiêng nể gì cả, trước mắt bao người, vậy mà liền trực tiếp như vậy xuất thủ đả thương người, phách lối đến cực điểm. Bốn tên A Phi liên minh thanh niên tất cả đều là võ giả, quyền phong cuồng bạo, hung hăng đánh tới hướng ba tên nam sinh, dọa đến bọn hắn mặt như màu đất. Cái này ba tên nam sinh bất quá là người bình thường mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên động thủ, căn bản không thể nào phản kích. Cẩn thận! Hai tên bị dây dưa nữ sinh không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, lớn tiếng nhắc nhở. Bốn phía đám người dọa đến nhau nhau lui lại, rất là hoảng sợ, rất nhiều người càng là trực tiếp nhắm mắt lại, không dám nhìn tới sau đó phải phát sinh thảm kịch. 3. Đồng nhiên, một tiếng vang giòn truyền ra. Thanh âm này rõ ràng không đúng. Đám người hướng giữa sân nhìn lại, đã thấy mấy thân ảnh nam sinh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ba cái kia trước mặt, bốn tên thanh niên A Phi liên minh công kích đều bị cản lại. Người xuất thủ ba nam một nữ, dáng người đầy bạn, chính là Vương Đằng, Hàn Chú bọn người. Thân hình của bọn hắn cùng bốn tên thanh niên A Phi liên minh so sánh, không thể nghi ngờ có vẻ hơi gầy yếu, nhưng mà đám người lại phát hiện bọn hắn nhẹ nhõm nắm đối phương nắm đấm. Võ giả. Là chúng ta Hoa Hạ võ giả. Có thể ngăn cản võ giả công kích tất nhiên là võ giả, đám người lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ kích động, lớn tiếng reo hò. Ba cái nam sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm giác phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, chân còn có chút như nhung ra. Các ngươi lui ra phía sau một ít. Hàn Chú quay đầu lại nói. Ba tên nam sinh liên tục gật đầu, dắt dịu nhau thối lui đến bên cạnh. Các ngươi thật để người rất tức giận. Vương Đằng nhìn xem trước mặt bốn cái đen to con, nhếch miệng lộ ra dày đặc răng trắng. Bốn tên thanh niên A Phi liên minh dùng sức dãy rủa, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát bàn tay bốn người đối diện, lập tức hơi biến sắc mặt. Các ngươi là ai? Chúng ta. Hàn Chú mắt bắn ra hàn quang, chúng ta chính người là bên vực kẻ yếu. Ngươi dám đụng đến chúng ta, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Trong đó một tên A Phi liên minh thanh niên hét lớn. Ta quản ngươi là ai, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Đằng cười lạnh, cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, tay vừa để xuống, một chân quét ngang, hung hăng rút chúng trước người mình đầu tên này thanh niên A Phi liên minh. Bành! A Phi liên minh thanh niên cái kia cao lớn to con thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên tường thành, một bên gương mặt trong nháy mắt sưng phồng lên. Mặt khác ba tên A Phi liên minh thanh niên thấy đồng bạn bị đánh, nhao nhao sắc mặt đại biến. Các ngươi lại dám đánh người. Các ngươi xong, các ngươi xong. Ba người kinh sợ kêu to. Chúng ta xong không hết, còn không biết, nhưng các ngươi nhất định phải xong. Vạn Bạch Thu sắc mặt lạnh lùng, đấm ra một quyền, đánh chúng nó trước mặt tên kia A Phi liên minh thanh niên mũi. Giang giác. Rất rõ ràng một tiếng vang dọn. Máu mũi phun tung tóe. Tên kia A Phi liên minh thanh niên vội vàng che mũi kêu đau đớn. Đau nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống, ngươi tiện nhân này, ngươi chết chắc. Còn dám phát ngôn bừa bãi. Vạn Bạch Thu lông mày nhướng lên, không lưu tình chút nào, một cước đạp ra ngoài, đem người này đá ra cách xa mấy mét, quẳng chó gầm bùn. Một bên khác, Hàn Chú cùng Đỗ Vũ cũng là xuất thủ, đem hai gã khác A Phi liên minh thanh niên đánh lăn lộn đầy đất, mặt mũi bầm dập. Bọn hắn mặc dù là võ giả, nhưng là tại Hàn Chú, Vương Đằng bọn người trước mặt, nhưng căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ có phần bị đánh. Hà giận. Đánh nửa ngày, Hàn Chú, Vương Đằng bốn người lúc này mới chậm rãi thu tay lại, thở dài ra một hơi, tâm tình thoải mái. Lan, lại để cho chúng ta nhìn thấy, gặp một lần đánh một lần. Vương Đằng một cước đá vào trên mông một thanh niên Á Phi liên minh, quát lạnh nói. Bốn tên thanh niên Á Phi liên minh sắc mặt oán độc, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 339, đêm trước. Đám người thấy bốn tên thanh niên Á Phi liên minh chạy trối chết, không khỏi lớn tiếng kêu tốt, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Mọi người vốn là như vậy, gặp được một số việc, không dám xuất đầu, nhưng lại luôn hy vọng có anh hùng xuất hiện. Mà Vương Đằng mấy người làm vừa vặn thỏa mãn tình tiết anh hùng của bọn hắn. Hai cái nữ sinh bị dây dưa lớn nhẹ nhàng thở ra, đi lên phía trước, xong Vương Đằng bọn người cảm kích nói ra, vừa rồi thật sự là cảm ơn các ngươi. Thiện tay mà thôi, không cần khách khí. Vạn Bạch Thu tùy tiện khoát tay áo. Vương Đằng cùng Hàn Chú mấy người cũng tuyệt không để ở trong lòng, đối với bọn hắn mà nói, xác thực không có phí cái gì lực, hoàn toàn không đáng nói đến. Cái kia ba tên nam sinh lúc này cũng tới trước nói lời cảm tạ, vừa rồi nếu không phải Vương Đằng mấy người xuất thủ, bọn hắn hôm nay chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Các ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng là về sau đụng phải loại sự tình này, nhất định phải cẩn thận. Hàn Chú nhắc nhở. Chúng ta cũng không nghĩ tới, bọn hắn thân là võ giả vậy mà lại đối với chúng ta những người bình thường này động thủ. Ba tên nam sinh liên tục cười khổ, giờ phút này nhớ tới tình hình lúc đó, vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Vạn sự cũng có thể, đại đa số võ giả hoàn toàn chính xác sẽ không dễ dàng đối với người bình thường xuất thủ, nhưng cũng không thiếu bọn hắn loại kia người không kiêng nể gì cả, chính các ngươi về sau lưu thêm cái tâm nhãn là được. Hàn Chú nói. Ba tên nam sinh rất là cảm kích, gật đầu xác nhận. Hai tên nữ sinh hướng bọn hắn nói, vừa rồi cũng cảm ơn các ngươi mở miệng tương trợ. Không cần khách khí không cần khách khí, đều là đồng bào. Cho dù ai gặp được đều sẽ nói bất bình. Ba tên nam sinh có chút xấu hổ, liền vội vàng khoát tay nói. Hai tên nữ sinh không khỏi cười khổ, trải qua sự tình vừa rồi, các nàng đã rất rõ ràng, loại sự tình này cũng không phải ai cũng dám lên tiếng. Mấy người lại trò chuyện vài câu, Vương Đằng bọn người liền rời đi. Đám người chung quanh, ba tên nam sinh cùng cái kia hai tên nữ sinh đều đang đàm luận cùng suy đoán Vương Đằng mấy người thân phận. Còn trẻ như vậy võ giả, bọn hắn nhất định là tới tham gia giải thi đấu võ đạo toàn quốc. Khẳng định đúng vậy à, không phải làm sao lại mạnh như vậy, cái kia bốn cái A Phi liên minh thanh niên ngay cả phản kháng đều làm không được, liền bị đánh tè ra quần. Ta nếu có thể giống bọn hắn lợi hại như vậy liền tốt. Có người háo ước, có người hướng tới, càng có người lộ ra vẻ kính sợ. Mà cái kia hai tên nữ sinh còn muốn ba tên nam sinh ngoại trạng, xem ra không chừng còn thúc đẩy một chuyện tốt. Chỉ bất quá hai nữ sinh ba cái nam sinh, nhất định có người bi kịch ra. Vương Đằng mấy người đi dạo xong cổ thành tường. Sau đó lại đi Hoàng Cung Di chỉ đi dạo một vòng, một ngày thời gian liền kết thúc. Ban đêm, bọn hắn tìm một nhà lao điếm thịt dê nướng chính tông. May mắn tới sớm, nếu là muộn một chút, chỉ sợ cũng không có vị trí. Đám người vừa điểm đồ ăn, chuẩn bị bắt đầu ăn, nhìn thấy tân khách không ngừng tràn vào trong tiệm, lập tức có chút may mắn. Tiệm này sử dụng thịt dê còn không phải dùng thịt dê, mà là trải qua nguyên lực cọ rửa, chất thịt càng thêm tươi non màu mỡ thịt dê, mặc dù còn không đạt được tinh thú cấp bậc. Nhưng cũng là hiếm có mỹ thực. Bởi vậy tiệm này cực kỳ nóng nảy, rất nhiều người mộ danh mà đến, tân khách có thể nói là nối liền không dứt. Ăn ngon. Hàn Chú kẹp lấy mấy khối thịt dê, dính tương ớt, liền nhiệt khí nhét vào trong miệng, ăn chính là đầu đầy mồ hôi. Vạn Bạch Thu, Đồ Vũ mấy người cũng là không chậm chút nào, thân là võ giả, sức ăn đều là kinh người, cứ việc còn vừa tán gẫu, nhưng một bên khác lại là từng ngụm nhét vào trong miệng, nửa điểm cũng không chậm. Hôm nay đánh mấy cái kia thanh niên Á Phi liên minh cũng không có vấn đề a. Vương Đằng ăn một miếng rau quả, hỏi. Yên tâm, Tổng viện trước khi đi không phải đã thông báo, chỉ cần chúng ta có lý, trời sắp xuống, cũng có trường học đỉnh lấy, hôm nay loại sự tình này, ngươi nói chúng ta có hay không lý. Vạn Bạch Thu hướng hắn nháy nháy mắt, cười hắc hắc nói. Lại nhìn Hàn Chú cùng Đỗ Vũ mấy người cũng là theo chân bắt đầu cười hắc hắc, biểu lộ rất là ý vị thâm trường. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng này, Vương Đằng không khỏi im lặng. Rất hiển nhiên. Loại sự tình này bọn hắn khẳng định làm qua không chỉ một lần hai lần, kẻ ra đời vô cùng, hắn hoàn toàn là phí công lo lắng. Thế là liền không còn nhắc việc này. Đám người tiếp tục ăn ăn uống uống, ngoài tiệm trời đông giá rét, lông ngông tuyết bay, trong tiệm lại là nóng hôi hổi, bầu không khí lửa nóng. Bởi vì ngày mai sẽ là giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, bọn hắn muốn về sớm một chút, cho nên không có ở bên ngoài tiếp tục lưu lại, ăn cơm tối, liền lái xe trở lại khách sạn. Trở lại khách sạn không bao lâu, hơn 8 giờ, Bành Viễn Sơn cùng mấy tên viện trưởng đem mọi người triệu tập đến gian phòng. Hai ngày này chơi rất vui vẻ mà. Bành Viễn Sơn cười nói. Vẫn được vẫn được. Đám người liếc nhau một cái, hắc hắc nói. Chơi cũng chơi, ngày mai sẽ là giải thi đấu nghi thức khai mạc, nên kiềm chế lại. Bành Viễn Sơn thu liễm dáng tươi cười, nghiêm túc nói. Vâng. Hàn chú bọn người vội vàng đáp. Thế lực tham gia tương đối nhiều, cho nên nghi thức khai mạc cũng rất rườm rà, ngày mai cũng chính là mọi người đụng đầu. Nghe một chút người ở phía trên nói nhảm, cái khác không cần cái gì chú ý, duy chỉ có một chút các ngươi tốt nhất chú ý nhiều hơn. Bành Viễn Sơn nói, dừng lại một chút. Lực chú ý của chúng nhân lập tức bị hấp dẫn đi qua, võ đạo giải thi đấu can hệ trọng đại, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ, huống chi đây là sự tình Bành Tổng viện tự mình điểm ra đến. Ngày mai đệ nhất học phủ, hạ đô trường quân đội các loại danh giáo học sinh, cùng thiên tài võ giả các thế lực lớn cả nước cũng sẽ ra sân, các ngươi muốn lưu ý những cái kia đối thủ. Chờ tranh tài sau khi bắt đầu, nếu là có rảnh rỗi, có thể đi thêm xem quá trình bọn hắn tranh tài, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bành Viễn Sơn rồi mới lên tiếng. Minh Bạch. Hàn chú bọn người gật đầu đáp. Ừm. Bành Viễn Sơn quét đám người một chút, đối với Hàn chú bọn người hắn là cực kỳ yên tâm, nhưng là... Vương Đằng. Tiểu tử này luôn là một bộ dáng không lắm để ý, hắn cũng không biết nghe không nghe lọt hay. Vương Đằng, tranh tài nghiêm túc chút. Trên thế giới này không phải chỉ có ngươi một thiên tài, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng đến lúc đó gây ở đây, ngươi lão sư nơi đó cũng không tốt bằng giao. Bành Viễn Sơn có chút nhức đầu nói. Vương Đằng lập tức có chút im lặng. Lại nói Bành Tổng viện có phải là hiểu lầm cái gì? Hắn biểu hiện bình thản, cũng không phải là không để trong lòng, mà là bởi vì thực lực đầy đủ, không cần thiết đem mình làm cho khẩn trương nghiêm túc như vậy. Nhưng mà Bành Tổng viện tựa hồ cảm thấy hắn có chút tự phụ, còn cố ý đề điểm một câu. Bất quá hắn cũng không cách nào nói cái gì, chỉ có thể buồn bực gật đầu nói, Tổng viện yên tâm, ta sẽ không coi thường bất kể đối thủ nào. Bành Viễn Sơn gật gật đầu, không có lại nói cái gì, có mấy lời nói một lần liền đủ rồi, không cần thiết nhiều lần nhắc lên, lại không phải tiểu hài tử, còn muốn người thời khắc nhìn chằm chằm. Vậy cứ như vậy đi, không có việc gì liền giải tán, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Giao phó xong sự tình, Bành Viễn Sơn liền đuổi đám người cắt về các ổ. Vương Đằng mấy người lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon. Liền trở lại gian phòng của mình, riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Đêm nay, toàn bộ khách sạn đều không giống hai ngày trước náo nhiệt như vậy, thật sớm đã là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tựa hồ cũng tại vì ngày mai giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc làm chuẩn bị. Chương 340, giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc khai mạc. Hôm sau, giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, chính thức khai mạc. Sáng sớm, Long Xào bên ngoài đã là hội tụ vô số dòng người. Phóng viên vây một vòng, chen tại đám người đoạn trước nhất. Súng dài pháo ngắn láo liên không ngừng. Từng chiếc màu đen xe con từ bên ngoài lái tới, chậm rãi dừng ở bên ngoài quảng trường Long Xảo, có người từ trên xe đi xuống. Là Bộ Giáo dục Bộ trưởng. Nhanh chụp. Mau nhìn, Võ đạo Hiệp hội hội trưởng cũng tới. Cái đó là Hạ đô Tổng đốc. Từng cái đại lao cấp nhân vật hóa trang lên sân khấu, tại phía dưới nhân viên công tác hộ tống, cất bước đi vào bên trong Long Xảo. Người bên ngoài vẫn chưa thỏa mãn, nghị luận ầm ĩ. Những này đại lao cấp nhân vật bình thường thấy một cái đều rất khó khăn, giờ này khắc này lại là toát ra một đồng đến, để người không kịp nhìn, cũng coi là phóng đại kiến thức. Sau này trở về, cũng tốt cùng người nói khoác tự mình tại hạ đô nhìn thấy ai ai ai. Trong đám người, Lâm Sơ Hàm cùng nàng hai cái bạn cùng phòng cũng là sớm liền tới, các nàng cùng Vương Đằng bọn người đồng dạng đều là sớm đến hạ đô, đã du ngoạn hai ngày, chỉ bất quá hạ đô lớn như vậy, có lẽ là hành trình dịch ra, bọn hắn tuyệt không đụng tới đối phương. Điền Tiếu Tiếu điểm lấy mũi chân, hết nhìn đông tới nhìn tây, miệng không có ngăn cản nói ra, Sơ Hàm, làm sao không thấy được người trong lòng ngươi? Phi Phi, cái gì người trong lòng, chớ nói lung tung. Lâm Sơ Hàm lập tức nháo cái đỏ chót mặt. Hắc hắc. Điền Tiếu Tiếu vô lương nở nụ cười. Tư Huyền Đồng cũng là hé miệng cười một tiếng, nói ra, hiện tại khẳng định là đại nhân vật trước ra trận A, chờ chút mới đến người dự thi đi, bất quá nghe nói bọn hắn giống như có thông đạo chuyên môn ra trận. Lại nói không biết chúng ta Đông Hải Đại học Tiêu Vân Phàm học trưởng bọn hắn có hy vọng tiến trước 10 sao. Điền Tiếu Tiếu đông nhiên nói. Cái này có thể nói không tốt, giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc thiên tài tụ tập, chúng ta Đông Hải Đại học những năm qua một mực không có quá tốt thứ tự. Từ Huyền Đồng có chút ủ rũ nói. Cái kia Hoàng Hải trường quân đội bọn hắn đâu? Lâm Sơ Hàm không khỏi hỏi. Tốt, Sơ Hàm, thân ở Tào Doanh lòng tại Hán, ngươi quá mức. Từ Huyền Đồng ra vẻ tức giận nói. Nào có, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Lâm Sơ Hàm có chút xấu hổ, chính mình có phải hay không biểu hiện quá rõ ràng rồi. Đột nhiên nhớ tới, Tiêu Vân Phàm học trưởng giống như đối với Sơ Hàm có chút ý tứ à, nhớ kỹ lần trước trường học hoạt động, Tiêu Vân Phàm học trưởng con mắt đều không có rời qua. Điền Tiếu Tiếu chuyển du nói. Hình như thế à, Sơ Hàm, Tiêu Vân Phàm học trưởng cũng rất ưu tú à, nghe nói hắn đã bị Ali tập đoàn coi trọng, sớm ký kết, về sau tiền đổ vô lượng à, ngươi có muốn hay không suy tính một chút. Từ Huyền Đồng treo kẹo nói. Ta cùng hắn không có cái gì, lần kia trường học hoạt động sau liền chưa từng gặp mặt, các ngươi không muốn cầm cái này nói chuyện, lại nói ta muốn sinh khí à. Lâm Sơ Hàm nghiêm túc nói. Tốt ta, nói đùa nha, nhìn đem ngươi gấp. Từ Huyền Đồng gặp nàng tựa hồ thật sự có chút không vui, nhún nhún vai, không còn lấy chuyện này nói đùa, nói ra, Hoàng Hải bên kia mạnh hơn chúng ta một điểm, bình thường đều có thể tiến top 10, mà lại năm ngoái còn chen vào trước 3, xem như tiền sử mới cao, nhưng là năm nay muốn lại tiến top 3. Liền không nói được, dù sao ba hạng đầu cạnh tranh thế nhưng là phi thường kịch liệt. Nhanh nhìn, lại có đại nhân vật đến. Điền Tiếu Tiếu đông nhiên kêu lớn lên. Đồng thời nương theo từng đợt chói mắt tia chớp, các phóng viên tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất. Là Ali Mã Tổng. Đằng sau cái kia là xe tổng giám đốc chim cánh cụt, hai vị này một trước một sau, ngược lại là rất đúng giờ a. Hôm nay thương nghiệp vòng đại lão cũng tới không ít ta. Ở đây chẳng những có phóng viên, còn có các dẫn chương trình trực tiếp bình đài lớn. Bầu không khí cực kỳ nóng nảy, rầm rộ chưa bao giờ có. Đại lao cấp nhân vật rất nhanh liền đều vào sân, sau đó hiện trường nhân viên công tác mới mở ra người xem thông đạo, để khán giả cũng lần lượt vào sân. Người ở chỗ này bầy sớm đã chờ không kiên nhẫn, thông đạo vừa mở, liền lẫn nhau xô đẩy chen vào. Toàn bộ long xảo diện tích tổng đạt gần 30 vạn mét vuông, khán đài chừng gần 10 vạn cái, có thể dung nạp không ít người xem. Người xem từ các đường giao thông lớn tiến vào long xảo về sau. Long xào bên trong lập tức bày biện ra một bộ cảnh tượng người đông nghìn nghịt, tiếng huyên náo xông thẳng tới chân trời. Nhân số quá nhiều, vẹn vẹn ra trận liền hao phí mười mấy 20 phút thời gian. Lượng lớn nhân viên công tác tại hiện trường duy trì trật tự. Trong long xào bố cục hết sức kỳ lạ, rất nhiều to to nhỏ nhỏ võ đạo lôi đài trải rộng bốn phía. Biên giới lôi đài nhỏ bé, mà càng đi ở trung tâm, lôi đài liền càng rộng rãi hơn. Mà ở trung tâm thì là một tòa đài cao, phía trên bày biện cái bàn. Lúc này các đại lao đã tại trung ương trên đài cao ngồi xuống, đột nhiên có một người đứng lên, quắc, yên lặng. Chính là Bộ Giáo dục Bộ trưởng. Thanh âm hắn cũng không lớn, mà lại không có mượn nhờ bất luận cái gì truyền thanh công cụ, nhưng là truyền ra lúc lại hóa thành quần quận sóng âm, bao trùm tất cả tiếng huyên náo. Hiện trường vì đó yên tĩnh. Hiển nhiên, Bộ Giáo dục Bộ trưởng là một võ đạo cường giả. Mời các vị giữ yên lặng, tìm tới vị trí riêng phần mình ngồi xuống. Võ đạo giải thi đấu, chính là việc trọng đại của nước. Hy vọng chư vị cho tôn trọng. Có lẽ là cảm thấy loại kia nghiêm nghị bầu không khí, khán giả triệt để an tĩnh lại, ở đây có thật nhiều người bình thường, bọn hắn trước kia cũng không hiểu rõ cái gọi là võ đạo, nhưng giờ phút này phảng phất cảm nhận được một chút đặc thù đồ vật. Bộ Giáo dục Bộ trưởng liếc nhìn một vòng, hài lòng gật đầu nói. Tiếp xuống, ta tuyên bố, giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, chính thức khai mạc. Mọi người nhất thời một ngộng. Cái này, không có rồi. Lãnh đạo nói chuyện không nên thao thao bất tuyệt sao? Những cái kia đại lao cấp nhân vật không được lộ mặt. Hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài A đây là. Quen thuộc nghe lãnh đạo diễn thuyết đám người, giờ phút này có chút không xoay chuyển được đến, mà đúng lúc này, bên trong phát thanh bỗng nhiên chuyển ra thanh âm. Các vị bằng hữu người xem, mọi người tốt. Ta là võ đạo bình luận viên Trương Tuấn. Ta là võ đạo bình luận viên Tô Hiểu. Lần này giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc để cho ta hai người vì mọi người giảng giải. Long xào chính giữa không trung có mười mấy màn hình điện tử to lớn. Mặt hướng bốn phía, lúc này cái kia màn hình điện tử bên trong xuất hiện âm thanh hình ảnh hai người nam nữ. Trương Tuấn cùng Tô Hiểu, bình luận viên Đài Trung ương, nguyên lai là hai người bọn họ. Rất nhiều người nhận ra hai người bên trong màn hình điện tử, tiếng nghị luận lại lần nữa vang lên. Trong màn hình điện tử bên kia lần nữa truyền ra Trương Tuấn thanh âm, thật cao hứng vì mọi người giải thích lần này võ đạo giải thi đấu, tiếp xuống ta vì mọi người giới thiệu sơ lược một chút quy tắc tranh tài. Tranh tài áp dụng một mình đối chiến đào thải hình thức. Song phương đối chiến từ máy tính ngẫu nhiên rút ra. Trong long xào tổng cộng 108 tòa võ đạo lôi đài, chia làm 16 cái khu đồng thời tiến hành tranh tài, cuối cùng quyết ra top 16 cường. Đương nhiên, để cho công bằng, tranh tài còn gia nhập phục sinh thi đấu cơ chế, một ít võ giả bị đánh bại, có thể thông qua phục sinh thi đấu một lần nữa trở lại lôi đài chính, tiếp tục tranh tài. Quyết ra thập lục cường về sau, sẽ tại Trung ương Đại Lôi Đài tiến hành cuộc thi xếp hạng sau cùng, cũng cuối cùng tranh đoạt quán quân. Hôm nay nghi thức khai mạc, chính là để mọi người nhận thức một chút thiên tài võ giả thế hệ tuổi trẻ đến từ cả nước các nơi. Trương Tuấn nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó cùng Tô Hiểu đồng thời mở miệng nói. Phía dưới, cho mời các thiên tài võ giả của các đại trường học cùng các thế lực lớn ra trận. Chương 341, Thiên tài tụ tập. Màn hình điện tử bên trên, theo bình luận viên Trương Tuấn cùng Tô Hiểu tuyên bố người dự thi ra trận, âm nhạc sục sôi vang lên theo. Một nhóm đội ngũ từ thông đạo người dự thi đi ra. Trương Tuấn mở ra trên tay tư liệu, nói, trước hết nhất ra sân chính là đệ nhất học phủ đoạt giải quán quân lần trước. Đệ nhất học phủ có thể nói là bao quát cả nước ưu tú nhất tuổi trẻ võ giả học sinh, trong bọn họ cuối cùng sẽ toát ra một hai cái nhân vật thiên tài cực kỳ kinh diễm, lần này, bọn hắn vẫn là người hữu lực tranh đoạt quán quân. Mà lần này đệ nhất học phủ lĩnh đội chính là cho tới nay danh khí khá lớn Cơ Tu Minh đồng học. Cơ Tu Minh đồng học là võ thi trạng nguyên hạ đô không năm giới, lúc ấy lấy nhất tinh chiến binh cấp thực lực bị đệ nhất học phủ đặc biệt chiêu, cái này trong 4 năm, đệ nhất học phủ đối với hắn có thể nói là đại lực bồi dưỡng. Cơ Tu Minh đồng học cũng không để người thất vọng, cho thấy thiên phú không gì sánh kịp, 4 năm nay tại đệ nhất học phủ độc chiếm vị trí đầu, là nhân vật lĩnh quân thức đệ nhất học phủ. Bên cạnh Tô Hiểu tiếp lời đầu, nói ra, vậy vị này Cơ Tu Minh đồng học thật sự là vô cùng thiên tài, lần này giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, hắn khẳng định sẽ có rất tốt biểu hiện. Mọi người nhìn, đội ngũ vào trong sân, đi đầu chính là Cơ Tu Minh đồng học, xem ra vẫn là cái tiểu soái ca tương đối anh Tuấn A. Nghe được bình luận viên thanh âm. Mọi người đã nhìn thấy chỗ lối đi người dự thi ra trận, một nhóm thân ảnh trẻ tuổi đi vào bên trong long sào. Đi đầu một người vóc dáng đề bạt, mày kiếm mắt sáng, sau lưng có một thanh trường kiếm, khí chất xuất chúng, dáng vẻ đường đường, phong thái bất phàm. Rất đẹp trai. Hiện trường rất nhiều nữ sinh khi nhìn đến hắn bộ dáng về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô, hai mắt mạo tinh tinh, trong nháy mắt bị vòng phấn. Cơ Tu Minh. Càng có một ít vốn là biết hắn nữ sinh không ngừng phất tay, tại chỗ thét lên, hô to tên của hắn. Dáng vẻ đó, thình lình tựa như là nhìn thấy thần tượng minh tinh. Xem ra chúng ta Cơ Tu Minh đồng học nhân khí quả nhiên rất cao à, tranh tài còn chưa bắt đầu, liền có nhiều như vậy nữ sinh vì hắn lớn tiếng khen hay gieo họ, loại đãi ngộ này cũng không phải người bình thường có thể có. Tô Hiểu cười nói, nhìn ta đều có chút đố kỵ. Trương Tuấn ở một bên cười ha hả đáp lời nói, người ta là nhỏ thịt tươi, ngươi cái này lao thịt khô nhưng so sánh không được. Tô Hiểu trêu đùa, không so được không so được. Ta coi như trẻ lại mười mấy tuổi cũng so ra kém A. Trương Tuấn liên tục khoát tay. Hai người ngươi một lời ta một câu, liền đem bầu không khí điều động lên, rất là nhẹ nhõm khôi hài, để người xem không khỏi vì đó cười một tiếng. Hai cái này bình luận viên còn thật có ý tứ. Trên khán đài, Điền Tiếu Tiếu hướng bên cạnh Lâm Sơ Hàm hai người nói. Đó là đương nhiên, bọn hắn thế nhưng là bình luận viên đài trung ương, chuyên nghiệp tố dưỡng không thể nói. Từ Huyền Đồng nói. Nói trở lại. Vị này Cơ Tu Minh học trưởng thật sự là xoài a, giống như liền so với Vương Đằng tiểu ca ca kém như vậy một chút chút, bất quá khí chất cũng rất xuất chúng đâu, cái này có thể thêm điểm. Điền Tiếu Tiếu nói. Lâm Sơ Hàm cùng Từ Huyền Đồng không khỏi trợn mắt, lại tới, hoa si này. Bất quá Cơ Tu Minh học trưởng tại Hạ Đô xác thực nhân khí rất cao đây, cơ hồ mỗi cái trường học học sinh đều biết hắn, rất nhiều nữ sinh đem hắn xem như thần tượng. Từ Huyền Đồng nói. Hắn rất mạnh sao? Lâm Sơ Hàm hỏi. Rất mạnh. Vừa rồi bình luận viên nói hắn là nhân vật lĩnh quân thức, một chút cũng không có khuyết đại. Từ Huyền Đồng nói. Lâm Sơ Hàm ba người ngay tại lúc trò chuyện, đệ nhất học phủ Cơ Tu Minh đã mang theo những bạn học khác đi đến bên trên một tòa lôi đài cách đài cao trung ương gần nhất. Vị trí này là dựa theo xếp hạng lần trước đến quyết định, thứ nhất chính là tòa thứ nhất lôi đài, cứ thế mà suy ra, hướng ra bên ngoài chuyển rời. Tiếp xuống ra trận chính là đội ngũ Hạ Đô trưởng quân đội. Hạ Đô trưởng quân đội là cả nước thứ nhất đại trưởng quân đội. Hàng năm đều vì quốc gia chuyển vận lượng lớn quân sự nhân tài, bọn hắn bồi dưỡng được đến võ giả lâu dài phân chiến tại tuyến đầu, ra ngựa bọc thây, đem sinh tử không để ý, để người kính nể. Hạ Đô trưởng quân đội lĩnh đội chính là La Thành Đồng Học. La Thành Đồng Học là tỉnh Lạc Bắc võ thi trạng nguyên không năm giới, hắn xuất thân phổ thông, lập chí tham quân, lúc ấy lấy cực hạn võ đồ thực lực thi vào Hạ Đô trưởng quân đội, 4 năm nay thực lực phi tốc tăng lên, trên chiến trường giết địch vô số. Bình luận viên giới thiệu để ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào trên thân đệ nhất nhân cầm đầu Hạ Đô trưởng quân đội, chỉ thấy một đệ đầu đinh, khuôn mặt cương nghị, người thanh niên mặc quân phục bước đi lên tòa thứ hai lôi đài. Đón vô số ánh mắt, hắn thản nhiên tự nhiên, nhìn không chớp mắt, một cấu nghiêm nghị khí thế từ trên thân bành trướng mà ra, để người không khỏi ở trong lòng tán thưởng một câu. Không hổ là thiên tài Hạ Đô trưởng quân đội bồi dưỡng, quả nhiên là nhân trung chi long. Nói đến cũng là thú vị, lần trước võ đạo giải thi đấu. cái này thứ hai cùng thứ ba tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, đồng thời đều là trưởng quân đội, bất quá về sau Hạ Đô trưởng quân đội hơn một chút, đoạt lấy thứ hai. Mà thu được thứ ba chỗ trưởng quân đội này đến từ phương Nam, tại bên trong cả nước trọng điểm trường học cũng là xếp hạng trước năm, trường này chính là Hoàng Hải trưởng quân đội. Hiện tại hoan nghênh Hoàng Hải trưởng quân đội từ Đông Hải đường xa mà đến ra trận. Trương Tuấn thanh âm truyền ra, đoàn người từ trong thông đạo đi ra, bọn hắn cũng là người mặc quân phục, nhưng là vẻ ngoài cùng Hạ Đô trưởng quân đội có chút khác biệt, đem mấy người dáng người tôn lên càng thêm đề bạt, trong lúc hành tẩu nổi bật ra phong thái không tầm thường của học sinh trưởng quân đội. Trên khán đài, Tư Huyền Đồng quay đầu hướng Lâm Sơ Hàm cười nói, "Vương đằng gia." "Ừm." Lâm Sơ Hàm gật gật đầu, nhìn về phía đám người ra sân, cái kia một đạo thân ảnh nàng cực kỳ quen thuộc. "Vương đằng tiểu ca ca mặc quân phục dáng vẻ rất đẹp trai a." Điền Tiếu Tiếu Tây Tử Nâm Tâm, hai mắt đều mê, quả nhiên vẫn là Vương đằng tiểu ca ca đẹp trai hơn một điểm đây. Tư Huyền Đồng không khỏi im lặng, cô nàng này không có cứu. Lâm Sơ Hàm lúc này lại không có chú ý những này, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đi theo cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn mặc vào quân phục. Gia hòa này, mặc vào quân phục thật là có điểm bộ dáng như vậy. Trong lòng nàng lẩm bẩm một câu. Hoàng Hải trường quân đội lĩnh đội là Hàn Chú Đồng Học. Hàn Chú Đồng Học là võ thi trạng nguyên Đông Hải 05 giới, đồng dạng lấy cực hạn võ đồ thực lực thi vào đại học, tiềm lực 10 phần to lớn. Không biết lần này hắn tại bên trên võ đạo giải thi đấu có thể cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Trương Tuấn nói. Ta rất chờ mong hắn cùng La Thành Đồng Học tranh tài đây. Tô Hiểu cười nói. Ha ha ha, hy vọng bọn họ có thể đụng tới, đến lúc đó chắc hẳn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Trương Tuấn nói. Trên lôi đài, La Thành túi đầu nhìn về phía đi tới Hàn Chú, hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội, phảng phất kích xạ ra điện hỏa hoa, ánh mắt đồng dạng sắc bén, không chút nào yếu thế. Hàn Chú đồng dạng là để đầu đinh, khuôn mặt đồng dạng cương nghị, khí chất rất giống, nhưng là cùng so sánh, La Thành càng thêm phong mang tất lộ, mà Hàn Chú thì như là một khối sắt thép rèn luyện vô số lần. Nội liễm lại không phải nhuệ khí. Ở đây khán giả không khỏi đem hai người đặt chung một chỗ so sánh lên, tràn đầy phấn khởi thảo luận thực lực của hai người mạnh yếu, mười phần chờ mong bọn hắn tiếp xuống tranh tài. Đúng, lần này Hoàng Hải trường quân đội từ bên trong nhân viên xuất chiến, còn có một người độ chú ý không thấp. Trương Tuấn giống như là nhớ ra cái gì đó, đông nhiên nói. Ngươi nói là võ thi trạng nguyên Đông Hải năm nay Vương đẳng đồng học đi. Tô Hiểu nói. Không sai, có thể có chút người không biết. Vị này Vương đẳng đồng học cùng Cơ Tu Minh đồng học đồng dạng, đều là lấy nhất tinh chiến binh cấp thực lực thi vào đại học, nghe nói lúc ấy đệ nhất học phủ còn tự thân phái người đến Đông Hải đặc chiêu, nhưng là Vương đẳng đồng học cuối cùng lựa chọn lưu tại quê quán Đông Hải, tiến vào Hoàng Hải trường quân đội. Trương Tuấn liếc nhìn tài liệu trong tay, giải thích. Người xem lòng hiếu kỳ lần nữa bị điều động lên, tin tức Hoàng Hải trường quân đội điều động sinh viên năm nhất Vương đẳng xuất chiến chỉ là tại bên trong vòng tròn võ giả lưu truyền, đối với người bình thường mà nói lại là không có cái gì khái niệm, bọn hắn chỉ biết một ít tuổi trẻ võ giả danh khí khá lớn, giống Cơ Tu Minh, La Thành, Hàn Chú loại này. Mà một ít thế lực sớm đã biết việc này lúc này nhao nhao lộ ra thần sắc ý vị thâm trường, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Vương đằng trong đám người Hoàng Hải trường quân đội. Rất nhiều đại lao cấp nhân vật cũng là có chút chú ý, dù sao điều động sinh viên năm nhất tới tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu, không thể không khiến người hiếu kỳ. Đáng tiếc bọn hắn ánh mắt đảo qua, nhưng lại chưa nhìn ra cái gì, Vương đằng thực lực giống như là bị sương mù bao phủ, làm cho không người nào có thể nhìn ra hắn thực lực chân thật. Đây là dùng phương pháp đặc thù che lấp tu vi sao? Rất nhiều người như mày, trong lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Đệ nhất học phủ Cơ Tu Minh tại lúc nghe Vương đằng đồng dạng lấy nhất tinh chiến binh cấp thực lực thi vào đại học, thậm chí còn cự tuyệt đệ nhất học phủ đặc biệt chiêu, túi đầu nhìn về phía hắn. Vương đằng không nghĩ tới bình luận viên vậy mà cố ý điểm tên hắn. Lúc này cảm thụ được vô số ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Làm người quá ưu tú, đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Ai, nhân sinh a chính là như thế bất đắc dĩ. Đồng nhiên, hắn cảm giác được một đạo ánh mắt giống như thực chất, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt Cơ Tu Minh ánh mắt. Xác nhận qua ánh mắt, tiểu tử này hơi bị đẹp trai a. Bất quá vẫn là kém hắn như vậy một chút chút. Nhìn thấy Cơ Tu Minh dáng dấp về sau. Vương Đằng cho ra kết luận cùng Điền Tiếu Tiếu lạ thường nhất trí. Nếu như hắn biết Điền Tiếu Tiếu cũng là như vậy cho rằng, nhất định đưa nàng dẫn làm hồng nhan tri kỷ. Vương Đằng nhìn Cơ Tu Minh một chút, hai người ánh mắt thâm thúy, thần sắc lạnh nhạt, sau đó giao thoa mà qua. Có ý tứ. Trên khán đài, Tư Huyền Đồng nói, Vương Đằng lại bị điểm danh ải, cái này hắn nhưng là muốn bị càng nhiều người chú ý. Sẽ không có người chơi ngáng chân đi. Lâm Sơ Hàm lo lắng nói, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. việc trọng đại như thế lớn, nhiều như vậy đại lao chú ý, ai dám chơi ngáng chân, bất quá tranh tài chân chính bắt đầu về sau, khẳng định rất nhiều người muốn thử một lần hắn cân lượng. Từ Huyền Đồng nói, Vương Đằng tiểu ca ca thực lực bây giờ như thế nào? Điền Tiếu Tiếu hỏi, ta cũng không phải rất rõ ràng, hy vọng hắn có thể lấy được một cái thứ tự tốt đi. Lâm Sơ Hàm nói, Từ Huyền Đồng lắc đầu, trong lòng không lớn xem trọng, cái này giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc thiên tài tụ tập, lấy thân phận sinh viên năm nhất tham gia, thực lực vẫn là kém rất nhiều, kết quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Khán đài một bên khác, Lý Tú Mai lôi kéo Vương Thịnh Quốc, thần sắc mang theo tự hào, kích động nói, ta nhi tử, đó là ta nhi tử. Chương 342, lần đầu nghe thấy tông môn. Vương Đằng chỉ sợ nghĩ không ra, cha mẹ của hắn cũng là đến Hạ Đô, tự mình đến đây xem hắn tranh tài. Bởi vì lo lắng tranh tài sẽ có chút tử thương, sợ bọn họ lo lắng, mới không có cáo chi. Nhưng hắn rõ ràng xem thường phụ mẫu đối với hải tử mình chú ý, chuyện lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể xem như không biết. Nếu như Vương Đằng không có tham gia võ đạo giải thi đấu cũng liền thôi, đã tham gia, bọn hắn khẳng định phải đến quan sát. Lý Tú Mai cùng Vương Thịnh Quốc đối với võ giả thế giới không tính hiểu rõ, tại trong bọn hắn nhận thức, trở thành võ giả đã là một kiện sự tình có thể làm rạng rỡ tổ tông, mà cái này giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc càng là việc trọng đại nhất đẳng trong nước, quốc gia tự mình sắp lập tổ, tại trên quốc tế nổi tiếng cũng là cực cao, có thể tham gia dạng này thi đấu chuyện, càng là làm bọn hắn cực kỳ tự hào. Con của bọn hắn có tiền đồ a. Vương lão gia tử lúc đầu cũng muốn đến, nhưng là dù sao lớn tuổi, bị đám người khuyên nhủ, cuối cùng quyết định trong nhà nhìn trực tiếp. Vương Đằng xuất hiện gây nên rối loạn tương mừng, rất nhiều người đang nghị luận hắn, không có ai biết thực lực của hắn như thế nào. Cũng không ai biết vì cái gì Hoàng Hải Trường quân đội lại phái một cái sinh viên năm nhất xuất chiến. Có lẽ hắn thật thực lực không yếu, nhưng cũng có khả năng chỉ là để hắn đến cảm thụ một chút võ đạo giải thi đấu, vì hắn ngày sau dự thi làm nền. Có trực tiếp bình đài đem tình huống hiện trường trực tiếp ra ngoài, thậm chí có người mở bàn cược, cực Vương Đằng thực lực như thế nào. Có thể lấy được mấy tên các loại. Trong nháy mắt liền có vô số người đặt cược, mỗi người nói một kiểu, nhiệt độ giá cao không hạ. Phòng trường Vương Đằng tự mình cũng không nghĩ tới, sự xuất hiện của hắn sẽ khiến phản ứng lớn như vậy, đám người vì thế tranh luận không ngớt. Tốt, mặc dù Vương Đằng đồng học rất đẹp trai, nhưng là mọi người cũng đừng lão nhìn hắn chằm chằm, chúng ta lưu một chút thời gian cho những người khác, kế Hoàng Hải trưởng quân đội về sau, tiếp xuống ra sân chính là Trương Tuấn mở miệng lần nữa. Một chỗ lại một chỗ đại học trọng điểm đăng tràng. Cái này đến cái khác thế lực xuất hiện ở trước mặt mọi người, để người xem phổ thông mở rộng tầm mắt, bọn hắn lúc này mới biết, nguyên lai trong nước còn có nhiều như vậy võ giả tổ chức. Đương nhiên là có một số người đã sớm biết, dù sao lấy trước đã là tổ chức qua giải thi đấu võ đạo, cũng không có quá mức kinh ngạc. Mà mỗi một cái thế lực đăng tràng, bình luận viên đều sẽ thô sơ giản lược giải thích một phen, để người xem có hiểu biết. Lôi Đình Võ Quán là một trong tam đại cự đầu võ quán trong nước. Lôi Đình Võ Quán lần này người dự thi lĩnh đội là Nhậm Kình Thương, đối với vị này trẻ tuổi võ giả, mọi người khả năng cũng không lạ lẫm, hắn là Lôi Đình Võ Quán quán chủ thân truyền đệ tử, thiên phú cực giai, lần này tham gia võ đạo giải thi đấu, nghe nói đối với đệ nhất tình thế bắt buộc. Đột nhiên một cái tên gây nên Vương Đằng chú ý. Nhậm Kình Thương? Là cái kia Nhậm Kình Thương sao? Vương Đằng trong lòng hơi động, nhìn về phía một người đi đầu đội ngũ ra trận, đó là một thanh niên bộ dáng 20 tuổi ra mặt, để tóc dài, mặt như đao tước, anh tuấn dị thường, thần sắc cao ngạo, lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Gia hỏa này bề ngoài như có chút tao bao a. Vương Đằng nhếch miệng, trong lòng thầm nhủ một câu. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, Nhậm Kình Thương ngẩng đầu nhìn tới. Vương Đằng hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng dày đặc. Nhậm Kình Thương hơi sững sờ, lập tức phảng phất nhớ ra cái gì đó, con mắt khẽ híp một cái. Vừa rồi hắn ngược lại là cũng nghe đến bình luận viên giới thiệu, Hoàng Hải trưởng quân đội Vương Đằng. Nghe thấy danh tự hắn còn không có nhớ lại, lúc này nhìn thấy bộ dáng, một ít ký ức chính là hiện hiện tới, người nhà mình lao ra tử nói tựa hồ chính là hắn đi. Ánh mắt của hắn lóe lên, liền không còn quan tâm, chỉ là sinh viên năm nhất, thiên tài đi nữa lại có thể có thực lực gì, cuối cùng chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi, trong trận đấu thuận tay xử lý rơi là được. Đây là... xem thường ta sao? Vương Đằng thấy cảnh này, khoe miệng không khỏi câu lên, trước đó nghe nói cái này Nhậm Kình Thương đã là lục tinh chiến binh cấp. Không biết hiện tại lại là cái gì thực lực. Hy vọng đối phương đừng để hắn thất vọng a. Trương Tuấn tiếp tục giải thích. Càn Nguyên Tông là tông môn số một trong nước, truyền thừa xa xưa, nguyên lực xâm lấn địa tinh về sau, truyền thừa của bọn hắn tỏa sáng mới hào quang. Những năm gần đây Càn Nguyên Tông bằng vào tự thân truyền thừa, cũng là thu nạp không ít thiên tài võ giả. Lần này bên trong nhân viên bọn hắn đến đây tham gia võ đạo giải thi đấu liền có một vị trẻ tuổi võ giả thiên phú cực mạnh, hắn chính là thiếu tông chủ Càn Nguyên Tông Triệu Nguyên Vũ. Nghe được Trương Tuấn giải thích, Vương Đằng sửng sốt. Tông môn? Trên thế giới này vậy mà tồn tại tông môn? Đối với tông môn tin tức trên mạng lưới 10 phần thưa thớt, coi như ngẫu nhiên có tin tức truyền ra, rất nhiều người cũng đều sẽ cho rằng là nghe nhầm đồn bậy, căn bản không thể tin. Dù sao bây giờ thế nhưng là xã hội hiện đại, tông môn cái gì thực sự có chút quá cổ xưa. Coi như xuất hiện võ giả, cũng là thời đại mới võ giả, mọi người hoặc là tham gia võ khảo, hoặc là chính là gia nhập võ quán, tông môn nói chuyện xác thực cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là một số người rõ ràng biết cái gì, tại hơi sững sờ về sau, chính là lộ ra vẻ kinh ngạc, những tông môn này cũng phải đi lên trước đài sao. Sau đó lại là xuất hiện mấy cái thế lực loại hình tông môn, những thế lực này dĩ vãng khả năng tuyệt không tham gia võ đạo giải thi đấu, bởi vậy đều tại cuối cùng ra sân. Thời gian trôi qua cực nhanh, mặc dù ra sân nghi thức tương đối buồn thẻ, nhưng là khán giả vẫn là nhìn say sưa ngon lành, đặc biệt là những kia tuổi trẻ võ giả để bọn hắn vô cùng hiếu kỳ, từng cái soi mói, hào hứng cực cao. Khán đài lầu hai bên này có không ít đại lao cấp nhân vật đang ngồi. Giờ phút này, có người cười nói, lần này có không ít thiên tài đứng đầu a, mấy ngày kế tiếp có đánh. Thiên tài là không ít, nhưng đồ đệ của ta Nhậm Kình Thương chú định che đậy toàn trường, lần này quán quân không chút huyền niệm. Trong đó một tên tráng hán khôi ngô rất là tự phụ cười to nói. Người này thình lình chính là Lôi Đỉnh Võ Quán Tổng Quán Chủ Lôi Chấn Đỉnh. Lôi Quán Chủ, hiện tại liền hạ quyết định luận, hơi sớm đi. Một nam tử trung niên có chút cả lơ phất phơ ha ha nói. Diệp Cực Tinh, ngươi đừng không phục, năm nay các ngươi Cực Tinh Võ Quán giống như không có gì đem ra được thế hệ trẻ tuổi thiên tài võ giả a. Lôi Chấn Đỉnh cười nói. Tên kia nam tử trung niên cả lơ phất phơ lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Cực Tinh Võ Quán Tổng Quán Chủ. Vương Đằng nếu như nhìn thấy hắn bộ dáng này, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt. Vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Cực Tinh không thèm để ý chút nào nói. Lại nói cái kia Vương Đằng giống như cũng là người Cực Tinh Võ Quán các ngươi đi. Bên cạnh một người chen miệng nói. Đúng là chúng ta Cực Tinh Võ Quán, ta cũng không nghĩ tới Hoàng Hải bên kia vậy mà lại để hắn tham gia võ đạo giải thi đấu. Diệp Cực Tinh ánh mắt kỳ dị nói. Lao Ngô, ngươi làm sao cũng chú ý tới hắn. Cái kia Vương Đằng tiếp qua mấy năm có lẽ còn có cơ hội đoạt giải quán quân, năm nay nha, coi như tham gia náo nhiệt tốt. Lôi Chấn Đình không thèm để ý nói. Ta nghe nói trước đó Cực Tinh Võ Quán cho hắn mở cấp SSS hợp đồng, cho nên có chút hiếu kỳ. Bách Luyện Võ Quán Tổng Quán Chủ Ngô Luyện nói. Người kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ lại, người phía dưới giống như xác thực đề cập với ta như thế sự kiện. Diệp Cực Tinh, các ngươi Cực Tinh Võ Quán thật đúng là dốc hết vốn liếng a, kia tiểu tử thật đáng cái giá này. Lôi Chấn Đình kinh ngạc nói. Có đáng giá hay không, về sau các ngươi liền biết. Diệp Cực Tinh nói. Hứ, thần thần bí bí, ngươi người này chính là như thế không rộng thoáng. Lôi Chấn Đình khinh thường nói. Ha ha ha. Nô Luyện nghe nói như thế, không khỏi cười ha hả. Ba vị chuyện gì trò chuyện cao hứng như vậy. Lúc này, một nam tử gầy nhỏ bề ngoài không đẹp đi tới. Mã Tổng. Ba người quay đầu nhìn lại, lại là Ali Mã Tổng, cười lên tiếng chào hỏi. Bọn hắn võ quán cùng Ali cũng có hợp tác lâu dài, trong âm thầm cũng đều nhận biết. Chúng ta chính trò chuyện mấy người dự thi. Nô Luyện cười nói, Mã Tổng lần này là nghĩ mời chào một số người mới trở về đi. Vậy khẳng định là muốn, hiện tại võ giả thế nhưng là chiến lược tài nguyên, làm ăn cũng ít không được bọn hắn trợ giúp. Mã Tổng nói. Mã Tổng nhưng có coi trọng ai? Lôi Chấn Đình hỏi. Giống trường quân đội những học sinh kia ta là không có gì trông cậy vào. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy ngươi vị kia đồ đệ Nhậm Kình Thương rất không tệ. Mã Tổng vừa cười vừa nói. Ha ha ha, Mã Tổng tốt ánh mắt, chờ tranh tài kết thúc, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Lôi Chấn Đình cười to nói. Màn hình điện tử bên trên, Trương Tuấn chậm rãi mở miệng. Tất cả người dự thi đều đã ra trận, chắc hẳn mọi người đối bọn hắn cũng đều có một cái bước đầu nhận biết, muốn càng thâm nhập hiểu rõ, vậy sẽ phải chờ tiếp xuống tranh tài. Ta dám nói, ở đây bên trong những người dự thi này, nặc lâu năm về sau. Sẽ xuất hiện không ít nhân vật đứng đầu, thậm chí trở thành chiến tướng cấp cường giả cũng không phải là không có khả năng. Lời này mới ra, rất nhiều người xem vì đó xôn xao. Chiến tướng cấp cường giả. Tại bên trong rất nhiều người bình thường nhận biết, chiến tướng cấp cường giả thế nhưng là tồn tại cực kỳ cường đại. Tựa như Tam Đại Võ Quán Tổng Quán Chủ, cùng đại tướng trong quân các loại, đều không ngoại lệ đều là đại nhân vật. Hiện tại cái này bình luận viên lại còn nói bên trong tuổi trẻ võ giả này sẽ xuất hiện loại kia nhân vật, đám người há có thể không kinh ngạc. Đương nhiên cũng có người cảm thấy rất bình thường, cái này tuổi trẻ võ giả đều là thiên tài cấp nhân vật, nếu để cho bọn hắn thời gian trưởng thành tiếp, vẫn là có không ít người có thể đạt tới chiến tướng cấp. Hôm nay nghi thức khai mạc liền đến này là ngừng, cuối cùng để chúng ta cùng một chỗ thăng quốc kỳ tấu quốc ca, sau đó có thứ tự rời trận. Bình luận viên thanh âm rơi xuống, quốc ca vang lên, tất cả mọi người hướng về trung ương nhìn lại, quốc kỳ chậm rãi dâng lên. Đám người rời sân. Hôm nay nghi thức khai mạc thông qua các tạp chí lớn truyền khắp cả nước, thậm chí truyền đến bên trong quốc gia khác, trên Inter đã là loạn xị bát nháo, quá nhiều người đang đàm luận giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, đàm luận người dự thi từng cái trường học cùng thế lực. Sự kiện không ngừng lên men, nhiệt độ càng ngày càng cao. Ngày thứ hai. Buổi sáng, Long Sảo. Trên khán đài lại một lần nữa ngồi đầy người, tiếng nghị luận liền không ngừng qua. 8 giờ đúng, màn hình điện tử bên trên hiện ra danh tự người dự thi 22 đối chiến, cùng bọn hắn chỗ khu vực cùng số thứ tự lôi đài. Vương Đằng tìm tới chính mình danh tự, đối thủ là một sinh viên năm 4 Kim Lân Đại học, nhìn danh tự cũng không phải là cái gì thiên tài danh khí rất lớn. Số 66 lôi đài. Vương Đằng nhìn xem tự mình lôi đài số thứ tự, không nhịn được cười một tiếng, con số này rất trượt, hắn tìm được đối ứng lôi đài, đi tới. Phán định đã vào chỗ. Đối thủ cũng đã đến. Các ngươi đều chuẩn bị một chút, ta hô bắt đầu, các ngươi liền có thể bắt đầu đối chiến, thắng bại lấy một phương nhận thua, hoặc mất đi sức chiến đấu đến phán định. Phán định là một võ giả, thực lực không yếu, tại khi tất yếu có thể xuất thủ ngăn cản, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Vương Đằng hai người gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chuẩn bị một lát, phán định một tiếng còi vang. Bắt đầu. Chương 343, cục gạch lại xuất thế lần nữa. Long Sảo. Giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc cả nước chú mục đang trong lửa nóng tiến hành, các tạp chí lớn, trực tiếp bình đài các loại đều đang tiến hành hiện trường tiếp sóng. Mọi người chú ý nhiều ít đều có sự khác biệt. Có người hơi chú ý Cơ Tu Minh, Nhậm Kình Thương những người tranh đoạt quán quân này lôi cuốn. Mà có ít người thì hơi chú ý La Thành, hàng chú các trưởng quân đội học sinh. Đối với rất nhiều người mà nói, tham quân là một loại tình cảm, có lẽ bên trong những học sinh này, ngày sau xuất ra một hai viên đại tướng, ai cũng không nói chắc được. Đến lúc đó bọn hắn cũng tốt cùng người nói khoác, năm đó mình đã từng tận mắt chứng kiến đại lao nào đó quật khởi. Còn có người tương đối chú ý những tông môn kia người dự thi, rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói tông môn, tràn ngập hiếu kỳ, đều muốn nhìn một chút bọn hắn có thế nào nội tình. Cơ Tu Minh, Nhậm Kình Thương bọn người tuy là quán quân lôi cuốn, nhưng là kết quả chưa hề đi ra trước đó, tất cả tình huống đều có thể phát sinh, có lẽ liền xuất hiện hắc mã, bạo cái ít lưu ý đâu. Mà ai có thể khẳng định cái này hắc mã sẽ không xuất hiện tại trong từng cái tông môn. Dù sao những tông môn kia là lần đầu tiên nhập thế, muốn một pháo vang lên, khẳng định phải lấy ra chút đồ vật tới. Tỷ như một thiên tài đệ tử, ở trong trận đấu đoạt lấy thứ tự tốt, bọn hắn chỗ tông môn tự nhiên là sẽ tùy theo mà danh tiếng vang xa. Vương Đằng bên này chú ý người cũng không ít, có cái người dự thi khác, cũng không thiếu một ít đại lao cấp nhân vật. Đối thủ của hắn là một sinh viên năm 4 Kim Lân Đại học, tên là Phí Ninh. Khán đài lầu 2, Võ đạo học viện viện trưởng Kim Lân Đại học giờ khắc này đang ngồi, hướng Bành Viễn Sơn ha ha cười nói, "Lão Bành, các ngươi Hoàng Hải tiểu gia hỏa kia đụng tới Phí Ninh trường học ta, chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta." "Vậy cũng chưa chắc." Bành Viễn Sơn nhìn một chút tình huống trong sân, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt. "Phí Ninh tại trường học ta sắp xếp thứ 7, phần này chiến lược chắc hẳn không cần ta nói thêm cái gì đi. Ngươi cảm thấy Vương Đằng có thể có cơ hội không? Nếu như hắn đụng tới chính là võ đạo học sinh cái trường học phổ thông khác cũng liền thôi, nhưng là chúng ta Kim Lân thực lực ngươi hẳn là rất rõ ràng, coi như chỉ là hạng 7, cũng chừng nghiền ép thứ nhất trường học bình thường. Kim Lân Đại học Võ đạo học viện viện trưởng nghiêm khắc nói, ta nhớ được lúc trước các ngươi Kim Lân cũng muốn đặc biệt chiêu Vương Đằng A. Bành Viễn Sơn cũng không trả lời, ngược lại hỏi như thế nói. Nghiêm khắc mắt sáng lên, cười nói, xác thực như thế. Đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là tuyển các ngươi Hoàng Hải, nếu là tại chúng ta Kim Lân, không chừng sẽ có được càng nhiều coi trọng. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Bành Viễn Sơn tuyệt không nhiều lời, nói thẳng. Trên khán đài, Lý Tú Mai có chút lo lắng nói ra, cái kia Phí Ninh thoạt nhìn tựa hồ rất mạnh dáng vẻ, ta nhi tử đánh thắng được hắn sao? Chúng ta phải tin tưởng hắn. Vương Thịnh Quốc cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cười cười, an ủi. Một bên khác Lâm Sơ Hàm mấy người cũng đang chăm chú Vương Đằng tranh tài. Dù sao cũng là trận đầu, các nàng hoàn toàn không hiểu rõ Vương Đằng thực lực, lộ ra rất khẩn trương. Đối thủ là Kim Lân Đại học A, danh giáo học sinh cũng không phải học sinh bình thường có thể so sánh. Từ Huyền Đồng nói, cũng không có vấn đề đi. Lâm Sơ Hàm có chút thấp thỏm nói, hy vọng như thế, không phải hắn người này coi như nem lớn, hiện tại nhiều người như vậy đang chăm chú, nếu là hắn mới vừa lên trận liền bị đào thải, vậy nhưng thật sự là náo chuyện cười lớn. Từ Huyền Đồng cười khổ nói, các ngươi cũng đừng nói xui xẻo lời nói, chúng ta thay Vương Đằng tiểu ca ca cố lên nha. Điền Tiếu Tiếu ngược lại là lạc quan, nói liền dùng hai tay làm loa hình, lớn tiếng hô lên, Vương Đằng tiểu ca ca cố lên. Cũng mặc kệ Vương Đằng có thể hay không nghe thấy. Xung quanh người xem đều bị giật mình kêu lên, nhao nhao quay đầu nhìn lại, lúc thấy là cái tiểu nữ sinh, không khỏi lộ ra một chút mỉm cười thân thiện. Lúc này thời gian mặc dù là năm 09, nhưng là bởi vì lịch sử tiến trình mặt cái ngoặt lớn, rất nhiều thứ đi tại phía trước nguyên bản thời đại. Tỷ như trực tiếp, nguyên bản thời không, trực tiếp từ 15 năm bắt đầu hứng khởi, nhưng một thế này sớm đã 10 phần nóng nảy. Thậm chí còn xuất hiện võ đạo dẫn chương trình loại này chuyên môn đối với võ giả tranh tài tiến hành trực tiếp dẫn chương trình, cũng có thể xem như thời đại sản phẩm. Những võ đạo dẫn chương trình này rất nhiều đều là cực kỳ nổi danh đại chủ truyền bá, lưu lượng 10 phần to lớn. Hiện trường có không ít dẫn chương trình tại trực tiếp tranh tài tình huống, bất quá những đại chủ kia truyền bá đồng dạng đều là trực tiếp người dự thi nổi tiếng quán quân, sẽ rất ít đi chú ý người dự thi bên rìa. Bất quá ngược lại là có người dẫn chương trình danh khí không nhỏ Kiếm Tẩu Thiên Phong, trực tiếp vương đẳng tình huống bên này. Chỉ không đi theo cách thông thường, tìm một ít biện pháp mới, khác biệt di vãng đến giải quyết vấn đề, để cầu thắng vì đánh bất ngờ. Tranh tài bắt đầu, tên này dẫn chương trình đối ống kính nói ra, các vị bằng hữu, mọi người buổi sáng tốt. Ta là võ đạo dẫn chương trình đẹp trai nhất của các ngươi Bạch Tham Tướng. Chắc hẳn rất nhiều bằng hữu đối với Vương Đằng cái tên này cũng không lạ lắm. Hôm nay Tham Tướng không chú ý bất luận cái gì người dự thi, chỉ tiếp sóng Vương Đằng đồng học tranh tài tình huống. Bạch Tham Tướng vừa rồi nói xong lời này, trực tiếp thời gian liền vỡ lở ra. Đừng a, chúng ta muốn nhìn Cơ Tu Minh, muốn nhìn Nhậm Kình Thương. Lão Bạch ngươi không muốn sai lầm a, lúc này trực tiếp Cơ Tu Minh bọn hắn mới là đúng lý, Vương Đằng mặc dù nhiệt độ không thấp. Nhưng là chú ý người không nhiều lắm, ngươi trực tiếp hắn tranh tài, lưu lượng sẽ chạy không có. Đúng thế, chúng ta vẫn là càng muốn nhìn hơn Cơ Tu Minh bọn hắn tranh tài. Chả ta Cơ Tu Minh, lão nương không nên nhìn cái gì Vương Đằng. Cơ mờ nở, dẫn chương trình ngươi tìm đường chết ta. Cái dám, lão tử liền muốn nhìn Vương Đằng tranh tài, ta còn ép hắn 100 tiền, các ngươi ai dám cùng ta đánh cược. Bạch Tham Tướng nhìn xem trực tiếp thời gian cơ hồ nghiêng về một bên tình huống, trong lòng lập tức lộn bột một chút. Lần này hắn lựa chọn trực tiếp Vương Đằng tranh tài cũng là hạ quyết tâm thật lớn. Hắn nghĩ rất tốt, nếu như Vương Đằng trận đấu thứ nhất liền thua, vậy hắn tiếp xuống liền lập tức ngược lại trực tiếp cái người dự thi nổi tiếng khác, coi như chạy mất một ít lưu lượng, chắc hẳn rất nhanh lại có thể trở về. Nhưng vạn nhất, Vương Đằng bảo đây. Vậy cái này tranh tài tuyệt đối là cái lớn tin tức, hắn trực tiếp cũng sẽ được lợi, hiện tại trực tiếp Vương Đằng tranh tài người khẳng định không nhiều, hắn làm trước hết nhất trực tiếp dẫn chương trình, mọi người tất nhiên sẽ tương đối tán thành hắn. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có lượng lớn lưu lượng tràn vào. Cho nên hắn mới bí quá hóa liều, lựa chọn trực tiếp Vương Đằng, chỉ bất quá thời khắc này tình huống vẫn là để hắn có chút kinh hãi. Mọi người đều biết, dẫn chương trình một chuyến này, hấp dẫn lưu lượng không dễ dàng, nhưng là lành lạnh, lại là rất dễ dàng, hơi làm sai một chút việc, fan hâm mộ một khi mất hết đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được, hắn cũng không thể đánh mặt mình đi, nên trực tiếp vẫn là muốn trực tiếp. Trên lôi đài. Theo phán định tuyên bố tranh tài bắt đầu. Vương Đằng cùng Phí Ninh lẫn nhau đứng vững. Phí Ninh tay cầm một thanh đại đao, sắc mặt bình thản, nhìn thẳng Vương Đằng, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại tới tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc? Ngươi hẳn là rất rõ ràng cái này trên sàn thi đấu đều là tồn tại như thế nào. A, nghe nói rất nhiều thiên tài, cho nên ta liền đến xem. Vương Đằng không quan trọng nói. Như ngươi loại này tầm tính, là không có cách nào đi xuống. Phí Ninh nói. Phí Ninh học trưởng đúng không, ngươi cảm thấy mình tất thắng sao? Vương Đằng cười nhạt nói. Không phải đâu. Phí Ninh lông mày nhướng lên. Vậy ngươi liền đến tự mình đưa ta hạ trang tốt. Vương Đằng hướng về phía đối phương vẫy vây tay. Ngươi không dùng vũ khí. Phí Ninh nói. Không cần. Vương Đằng tùy ý nói. Ngươi quá cuồng vọng. Phí Ninh lập tức ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra một tia tức giận, rốt cục không còn nói nhảm, hướng về phía trước sải bước đi tới. Xuất đao đi. Ngươi chỉ có một đao cơ hội. Vương Đằng không sợ chút nào, thản nhiên nói. Lời này mới ra, Bạch Tham Tướng trực tiếp thời gian người xem đều nổ. Cái này Vương Đằng cũng thật ngông cuồng đi. Mẹ nó phách lối như vậy. Ta thế nào cảm giác cái này Vương Đằng có chút muốn ăn đòn đây. A, cái này Vương Đằng có vẻ như so với Cơ Tu Minh còn xoáy một điểm A. Trên lầu nguyên tắc của ngươi bị chó ăn rồi sao, vừa rồi còn nói phấn Cơ Tu Minh. Ta đã thật lâu không có đụng phải ngươi dạng này người không biết mùi vị. Phí Ninh khỏe miệng lộ ra một chút khinh thường, tuyệt không xuất đao, mà là tiếp tục từng bước một hướng phía Vương Đằng đi tới, tựa hồ muốn dùng cái này dọa lùi Vương Đằng, không đánh mà thắng chi binh. Đây là hắn trận đấu thứ nhất, hắn tự biết độ chú ý không bằng xếp hạng top mấy những người kia, cho nên mới muốn thắng được đẹp một chút, từ đó tiến vào một ít đại tập đoàn trong mắt, không chừng sau khi tốt nghiệp có thể bị trực tiếp trọng kim thuê, vậy liền hoàn mỹ. Gia hỏa này muốn làm gì? Vương Đằng lại có chút buồn bực. Cái này Phí Ninh tựa hồ đầu có chút không được tốt lắm dáng vẻ, để hắn xuất đao vậy mà không ra, đây là muốn tìm đường chết sao? Gần, thêm gần, khoảng cách gần như thế. Vương Đằng khỏe miệng không khỏi lộ ra một chút tà ý. Chẳng biết lúc nào, một cục gạch xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó đông nhiên ném ra. Muốn đánh lén. Phí Ninh thấy Vương Đằng xuất thủ, tuyệt không để ở trong lòng, còn có chút khinh thường, loại này chính diện giao phong, đánh lén có thể có làm được cái gì. Nhưng là một giây sau, hắn lại là giật nảy cả mình. Bởi vì chỉ là trong nháy mắt, cái kia vật thể bay tới đã đến trước mặt. Trốn không thoát. Phí Ninh lập tức con ngươi co vào, phát hiện phản ứng của mình vậy mà theo không kịp tốc độ của đối phương, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Bành! Một tiếng vang trầm. Vật kia thể trực tiếp nện ở trên đầu Phí Ninh. Làm sao lại nhanh như vậy? Phí Ninh hai mắt trắng dã, trong lòng xẹt qua ý nghĩ này, liền triệt để mất đi ý thức, ầm vang đổ xuống. Tĩnh! Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả bình luận viên đều bị tình huống bên này hấp dẫn chú ý, lớn tiếng nói, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Số 66 lôi đài, Vương Đằng đồng học cùng Phí Ninh đồng học tranh tài, chỉ là một kích, Phí Ninh đồng học liền ngã xuống, đến cùng xảy ra chuyện gì? Theo loa phong thanh âm truyền ra, ánh mắt trên khán đài bị bên này hấp dẫn đi qua. Bạch Tham tướng trực tiếp ở trong cũng là yên tĩnh một lát, sau đó lượng lớn mưa đạn điên cuồng thổi qua. Ta sát xảy ra chuyện gì? Làm sao liền một kích, Phí Ninh liền ngã xuống, cái này Phí Ninh chẳng lẽ bao cỏ a? Nói đùa a, Kim Lân Đại học hạng 7 liền loại tiêu chuẩn này. Ha ha ha, lão tử 100 khối tiền kiếm lật. 666, trên lầu 100 khối tiền kiếm bao nhiêu? Lúc này bên trên màn hình điện tử long xào hiện ra Vương Đằng bên này tranh tài tình huống. Để chúng ta chậm mau trở về phóng nhất hạ, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Ống kính chiếu lại, thả chậm tốc độ chiếu lại video một chút, lúc này mọi người mới nhìn thấy. Một cục gạch tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra quang huy vàng óng ánh, rất là lóa mắt, sau đó trực tiếp đập trúng đầu Phí Ninh. Chương 344, tuyệt không phải ác thú vị. Màn hình điện tử bên trong, mọi người thấy toàn bộ quá trình. Không có mờ ám, không có tấm màn đen, có chỉ là một khối cục gạch vàng óng ánh. Vương Đằng ra một cục gạch, sau đó Phí Ninh đổ xuống. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Nhưng là vì cái gì để người cảm thấy như thế không chân thực a? Đây quả thật là giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, mà không phải đầu đường đánh nhau. Không có chút nào thưởng thức tính. Quá qua loa. Chẳng lẽ không nên đánh cái 300 hiệp, sau đó trong đó một phương ngã xuống đất chống đỡ hết nổi, cuối cùng mới phân ra thắng bại. Dạng này để người thấy thế nào a? Đám người nhìn qua trên mặt đất cục gạch, sắc mặt cổ quái, có chút dở khóc dở cười. Bình luận viên Trương Tuấn cùng Tô Hiểu liếc nhau, hai người bắp thịt trên mặt đều có chút co rúm, sau đó mới mở miệng nói, khụ khụ, trận đấu này thực sự là trước nay chưa từng có. Mà lấy bình luận viên từ ngữ lượng tích lũy, lúc này cũng không nhịn được dừng lại 2 giây, mới tìm ra một cái thành ngữ để hình dung. Đám người bật cười lắc đầu, cái này cũng không phải chỉ là trước nay chưa từng có sao. Bạch Tham tướng lúc này cực kỳ kích động, hướng về phía trực tiếp ở giữa lớn tiếng nói, mọi người thấy sao, mọi người thấy sao. Vương Đằng thắng, thắng được không chút huyền niệm, thắng được trước nay chưa từng có, ta liền biết Vương Đằng muốn bảo a, hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin chưa, đi theo dẫn chương trình sẽ không sai. Trực tiếp ở giữa người xem nhìn thấy một trận có chút thú vị tranh tài, sớm đã quên không thích lúc trước, lúc này mưa đạn từng đầu thổi qua, bầu không khí tương đối sung sướng. Ha ha ha, lão Bạch tính ngươi vận khí tốt. Nhặt được một cái vạch trần. Ngu xuẩn dẫn chương trình vận khí cất chó. Trận đấu này ngắn là ngắn chút, nhưng là có vẻ như thật có ý tứ a. Ta đi, còn có người dùng cục gạch làm vũ khí, khó trách ngay cả bình luận viên đều nói trước nay chưa từng có, cái này Vương Đằng thật sự là có chút âm a. Thực chủ y, lão ngân so với một cái. Thực chủ y, lão ngân so với một cái. Thực chủ y, lão ngân so với một cái. Nhân loại bản chất chính là máy lặp lại. Trong nháy mắt tất cả đều là cùng một cái mưa đạn, quần quần không nớt, triệt để sợ bẹm. Bạch Tham tướng nhìn thấy kết quả này, trong lòng trong bụng nở hoa. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Vương Đằng có vẻ như có chút âm hiểm, nhưng là ai còn quản cái này à, dù sao hôm nay hắn là bạo. Không uổng công hắn bước lên như thế lớn phong hiểm trực tiếp Vương Đằng tranh tài. Vâng! Đồng nhiên, mấy phát hỏa tiễn tại trực tiếp thời gian đằng không mà lên. Mặc bác đại đao khách đưa tặng dẫn chương trình 10 liên phát siêu cấp hỏa tiễn. Khối này cục gạch ta thích. Anh quái đưa tặng dẫn chương trình 10 phát siêu cấp hỏa tiễn. Vương Đằng rất đẹp trai. Anh. Vô số mưa đạn bên trong, bình luận khu góc trên bên phải, thình lình xuất hiện một đầu dị thường bắt mắt hoành phi. Cái gì? Mặc bác đại đao khách. Anh quái. Thổ hào A. Đao tổng không phải thích đại đao sao? Làm sao fan cục gạch? Mọi người mau nhìn, phát hiện một đầu anh quái, chúng ta lặng lẽ tới gần, bắt lấy nàng. Mạc Bác Đại Đao Khách cùng anh quái đều là trực tiếp bình đài tương đối nổi danh thổ hào, mỗi tháng khen thưởng lễ vật đều lên trăm vạn, rất nhiều người đều biết bọn hắn. Không nghĩ tới lần này Vương Đằng tranh tài trực tiếp ngay cả hai vị này đại lao đều nổ ra. Hai cái thổ hào gia nhập, để Bạch Tham Tướng trực tiếp ở giữa càng thêm náo nhiệt. Bạch Tham Tướng cười miệng đều lệch ra, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, nơi này siêu cấp hỏa tiễn một phát chính là 1.000 khối, hai người cộng lại chính là 2 vạn, dựa theo chia hắn có thể cầm 1 vạn. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, hôm nay chỉ là trận đấu thứ nhất mà thôi, phía sau tranh tài chỉ cần Vương Đằng tiếp tục bạo, hắn trực tiếp ở giữa khẳng định sẽ càng thêm nóng nảy a. Bạch Tham Tướng quyết định chủ ý muốn theo sát Vương Đằng, đây chính là một viên cây dụng tiền, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Trên lôi đài, Vương Đằng nhặt lên cục gạch rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Phán Định, ta thắng chứ? A, đúng, ngươi thắng. Phán Định kịp phản ứng, tuyên bố kết quả. Vương Đằng nhìn hôn mê Phí Ninh một chút, bên cạnh rơi xuống hai cái thuộc tính bạc khí. Nộ tính 10, tinh thần 16. Thuộc tính này rất bình thường a. Vương Đằng nhặt thuộc tính bạc khí, thất vọng lắc đầu, đi xuống lôi đài. Trước đó tại dị giới nhặt quá nhiều thuộc tính, hiện tại hắn đều có chút chướng mắt những này phổ thông thuộc tính. Dạng này không được, thịt mỗi cũng là thịt, làm sao có thể ghét bỏ. Đây là không đúng. Vương Đằng lập tức tỉnh lại bản thân. Mọi người thấy hắn bộ dáng này, lại cho là hắn là bởi vì Phí Ninh quá yếu mới lắc đầu, nhìn về phía Phí Ninh ánh mắt lập tức tràn ngập thương hại. Cái này đáng thương bé con. Hôm nay bị Vương Đằng một cục gạch vù vù ngược lại, hắn cũng coi là triệt để nổi danh. Chỉ bất quá dạng này nổi danh, chỉ sợ Phí Ninh bản nhân sẽ không quá thích, cũng không biết hắn sau khi tỉnh lại có thể hay không phát điên rồi. Khán đài lầu 2, Kim Lân Đại học Võ Đạo Học viện viện trưởng Nghiêm Khang trên mặt có chút xấu hổ, vừa rồi hắn lời thề son sắt nhận định Vương Đằng tuyệt không phải là đối thủ của Phí Ninh. Kết quả lại là, Phí Ninh ngay cả Vương Đằng một kích đều không có nhận được. Trước sau tương phản thực sự quá lớn chút, để hắn mặt mo lập tức không nhịn được. Đặc biệt là ở đây từng cái trường học viện trưởng, hiệu trưởng đều đang nhìn, ánh mắt kia tựa hồ rất là cổ quái, phảng phất mang theo ý cười. Mọi người tất cả nhìn hắn trò cười a. Phí Ninh tên tiểu tử thối này, có còn muốn hay không tốt nghiệp rồi? Lao Nghiêm, trường học của chúng ta bồi dưỡng được đến, như thế nào? Bành Viễn Sơn cười ha hả nói. Chỉ là trận đấu thứ nhất, còn nhìn không ra cái gì, mà lại ta rất kỳ quái, các ngươi trưởng quân đội lúc nào dùng cục gạch khi binh khí rồi? Nghiêm Khang không cam lòng yếu thế nói. Bành Viễn Sơn khỏe miệng co quắp một chút, nhưng vẫn là nói ra, cục gạch làm sao vậy, chỉ cần có thể giết địch chính là vũ khí tốt, Lao Nghiêm ngươi lúc nào thì như thế cổ hủ, còn ước thúc học sinh dùng binh khí gì hay sao? Ha ha, thế thì không đến mức, chỉ bất quá binh khí này ta vẫn là lần đầu gặp, thực sự rất kinh ngạc. Nghiêm Khang nói. Vương Đằng tiểu tử này am hiểu đồ vật không ít, cục gạch chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi. Bành Viễn Sơn nói. Mặc dù hắn vì Vương Đằng tìm cái cớ, nhưng cứng nhắc gạch cái gì thực sự quá mất mặt, Bành Viễn Sơn cũng nhịn không được lộ ra một chút đồ vật ra. Nghiêm Khang cùng cái khác mấy vị đại lão nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, hẳn là Vương Đằng còn có lá bài tẩy gì sao? Một bên khác, đồng dạng là khán đài lầu 2, Cực Tinh Võ Quán tổng quán chủ Diệp Cực Tinh cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, tựa hồ cảm giác Vương Đằng tranh tài 10 phần thú vị. Hết sức vui mừng, nửa điểm không có chiến tướng cấp cường giả khí độ cùng uy nghiêm. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới mới ngắn như vậy thời gian, hắn tiến bộ nhiều như vậy. Diệp Cực Tinh vừa cười vừa nói. Lôi Chấn Đỉnh đối với Vương Đằng biểu hiện cũng có chút lau mắt mà nhìn, chỉ bất quá sắc mặt đồng dạng là có chút cổ quái, hắn tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng là dùng cục gạch làm vũ khí võ giả, hắn lại là chưa bao giờ thấy qua. Lúc này nghe được Diệp Cực Tinh về sau, không khỏi khẽ gật đầu, nói ra. Dựa theo cái này tốc độ xuất thủ, tiểu tử này thực lực ngược lại là có chút đáng xem. Khiến người kinh ngạc. Bách Luyện Võ Quán tổng quán chủ Ngô Luyện nói. Đáng tiếc là quân giáo sinh, không phải ta còn thực sự muốn đem hắn ký qua tới. A Ly Mã Tổng có chút thất vọng lắc đầu nói. Đứa nhỏ này. Lý Tú Mai nhìn thấy Vương Đằng thắng được, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại không khỏi có chút oán trách. Ha ha ha, bất kể như thế nào, thắng liền tốt. Vương Thịnh Quốc cũng không để ý, cao hứng cười nói. Bên kia. Lâm Sơ Hàm cùng Từ Huyền Đồng ba người hai mặt nhìn nhau, cảm giác trận đấu này kết quả coi là thật có chút khiến người sờ vớt không được đầu não. Lâm Sơ Hàm đột nhiên cảm giác được Vương Đằng chiêu này không hiểu có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Đúng, lúc kia. Đông nhiên, nàng nhớ lên, lúc trước Vương Đằng giúp nhà nàng đuổi đòi nợ người có vẻ như dùng chính là chiêu này, nàng bật cười lắc đầu, gia hỏa này còn dùng tới nghiện. Sơ Hàm, ta cảm thấy ta cần cùng hắn nói lời xin lỗi. Từ Huyền Đồng nghiêm trang nói. A, đạo cái gì xin lỗi? Lâm Sơ Hàm kinh ngạc nói. Ta trước kia chọc qua hắn, hiện tại nhìn hắn dạng này xấu chỗ kia xấu, đáy lòng ta có chút phát lạnh. Từ Huyền đồng lòng còn sợ hãi nói. Ha ha ha, nhìn ngươi còn dám hay không tùy tiện cho người. Điền Tiếu Tiếu cười trên nỗi đau của người khác cười to nói. Được rồi, hắn chắc chắn sẽ không nhỏ nhen như vậy. Lâm Sơ Hàm bật cười nói. Ngươi không hiểu, nam nhân đều rất hẹp hòi. Từ Huyền đồng nói. Vương Đằng cũng không biết đám người đối với hắn đánh giá, hắn chẳng qua là cảm thấy không cần thiết dùng cái khác thủ đoạn càng mạnh hơn, bởi vậy mới một cục gạch dán đi qua. Ai kêu Phí Ninh tên kia đầu không được tốt lắm, dựa vào gần như vậy, để hắn nghĩ không thoải mái thắng được cũng khó khăn. Về phần cái gì ác thú vị? Không có chuyện. Hắn Vương Đằng như thế nghiêm chỉnh một người, chưa từng có cái gì ác thú vị. Huống chi hắn là cỡ nào thiện lương, dùng cục gạch, mà không phải dùng đao kiếm loại hình vũ khí. Hoàn toàn tránh đối phương thụ chút không tất yếu ra thịt tổn thương, hắn hoàn toàn là vì đối phương cân nhắc ra. Thời khắc này Vương Đằng đã triệt để xem nhẹ Phí Ninh trên đỉnh đầu cái kia nhô lên rất cao ưu lớn. Trong lúc rảnh rỗi, Vương Đằng quyết định nhìn xem những người khác tranh tài tình huống. Mà vừa lúc đúng lúc này, màn hình điện tử bên trên hiện ra một cái hình ảnh, bình luận viên Trương Tuấn Thanh âm vang lên theo. Kế Vương Đằng về sau, Cơ Tu Minh đồng học cũng là chỉ dùng một kích liền đánh bại đến từ Hạ Đô trưởng quân đội đối thủ. Chúng ta có thể nhìn thấy Cơ Tu Minh đồng học kiếm pháp cực kỳ cao minh, xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, để đối thủ không có chút nào chống đỡ chi lực, cuối cùng bị một kiếm chống đỡ tại yết hầu bên trên, đến từ Hạ Đô trưởng quân đội đồng học chỉ có thể nhận thua, mặc dù chỉ là một kích, nhưng là thật quá đặc sắc, không hổ là Cơ Tu Minh đồng học quán quân tiếng hô cực cao. Xác thực rất đặc sắc, Cơ Tu Minh đồng học kiếm pháp làm người ta nhìn mà than thở, hy vọng tiếp sau đó tranh tài chúng ta có thể nhìn thấy Cơ Tu Minh đồng học càng cường đại hơn kiếm pháp. Tô Hiểu vừa cười vừa nói. Dưới trận, Vương Đằng nhìn thấy Cơ Tu Minh biểu hiện, ánh mắt có chút lóe lên, chỉ là nghe được bình luận viên giải thích về sau, lại là không khỏi nhếch miệng, gia hỏa này còn rất tao bao, trận đấu thứ nhất liền làm cho như vậy như bức hưng hống. Trên khán đài lập tức vang lên một mảnh Cơ Tu Minh. Cơ Tu Minh. Tiếng thét chói tai, cái kia âm lượng so với cá heo còn kinh khủng hơn. Thanh âm từ khán đài các nơi truyền đến, có thể thấy được Cơ Tu Minh nữ tính fan hâm mộ thật là tương đối khủng bố. Để ngươi, ao ước. Rất nhiều nam tính người dự thi đấu kỵ con mắt đều đỏ, đối với Cơ Tu Minh, quả thực cùng chung mối thù, quyết định phía sau tranh tài nhất định phải cùng hắn phân cao thấp. Về phần có đánh hay không qua được, hoàn toàn không còn cân nhắc phạm vi. Chương 345, Lôi Đình Thân. Trên sàn thi đấu, tranh tài còn đang tiếp tục. Vương Đằng cùng Cơ Tu Minh xem như sớm nhất kết thúc tranh tài một nhóm kia người dự thi, so với cái khác người dự thi phải nhanh không ít. Lúc này toàn bộ trên sàn thi đấu, chỉ sợ cũng liền hai người bọn họ nhàn nhã nhất. Kết thúc trận đầu so tài, đồng thời đều là nhẹ nhõm thắng được, rất ít người có thể làm được dạng này. Cơ Tu Minh đi xuống lôi đài, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa Vương Đằng, ánh mắt tuyệt không ở trên người hắn dừng lại lâu, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, tuyệt không để ý, đang nghỉ ngơi khu tùy ý ngồi xuống, ánh mắt thì là nhìn về phía một chỗ lôi đài. Ở nơi đó, Nhậm Kình Thương cùng một người dự thi vừa rồi đi đến lôi đài. Bốn phía có không ít người vây xem, hiển nhiên đối với Nhậm Kình Thương tranh tài, chú ý người cũng không ít. Dù sao hắn nhưng là Lôi Đỉnh Võ Quán tổng quán chủ thân truyền đệ tử, tầng này thân phận đủ để ở trên người hắn phủ thêm một tầng 10 phần ánh sáng chói mắt. Rất nhiều người đều muốn biết Nhậm Kình Thương thực lực chân thật như thế nào. Vương Đằng từ xa nhìn lại, ánh mắt đảo qua Nhậm Kình Thương đối thủ, có chút thất vọng. Linh thị chi nhăn dưới, thực lực của người kia cảnh giới liếc qua thấy ngay, bất quá là tứ tinh chiến binh cấp mà thôi. Khẳng định không cách nào triệt để bước ra Nhậm Kình Thương thực lực. Đồng dạng, hắn có thể thấy được Nhậm Kình Thương thực lực tựa hồ vẫn ở vào lục tinh chiến binh cấp, nhưng là chiến lực như thế nào, lại muốn thông qua thực chiến mới có thể xác nhận. Thôi được, có chút ít còn hơn không, lại xem một chút đi. Vương Đằng lắc đầu. Phán định tuyên bố tranh tài bắt đầu. Nhậm Kình Thương đối thủ đi đầu phát động công kích, người này vũ khí là một thanh chiến phủ, hắn không dám khinh thường Nhậm Kình Thương mảy may, vừa lên đến chính là cực kỳ cường lực công kích. Lưỡi búa phía trên ngưng tụ ra sắc bén màu vàng phong mang, hung hăng bổ về phía Nhậm Kình Thương. Màu vàng phủ mang khí thế hung hùng, dưới trận người nhìn thấy bực này công kích, không khỏi là nhao nhao sắc mặt biến hóa. Dù cho cách thật xa, bọn hắn cũng là có thể cảm giác được cái này phủ mang sắc bén cùng khủng bố. Nếu như bị chém vào trên thân, cho dù là tứ tinh chiến binh cấp võ giả chỉ sợ đều sẽ bị một kích chặt thành hai nửa đi. Vương Đằng mắt sáng lên, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Nhậm Kình Thương, nhìn hắn sẽ làm gì ứng đối. Trên lôi đài, Nhậm Kình Thương cứ như vậy bình thản nhìn xem đối thủ công tới, đối mặt cái kia khiến người biến sắc thế công, vẫn như cũng là sừng sững bất động, phảng phất cái gì cũng không thấy được. Chỉ là trong chốc lát, màu vàng phủ mang đã là đến hắn đỉnh đầu, ngang nhiên đánh xuống. Nhậm Kinh Thương ủng độn cũng không phải số ít, càng có thật nhiều thiếu nữ fan, dù sao hắn muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thực lực có thực lực. Trên thực tế cùng Cơ Tu Minh so ra, cũng không kém bao nhiêu. Hai người là khác biệt loại hình, bởi vì cái gọi là củ cải rau xanh đều có chỗ yêu, một ít thiếu nữ liền thích hắn cái này hình cuồng bá huyên khốc chảnh. Mà những nữ sinh này giờ phút này lại nhịn không được nhắm mắt lại, sợ sau một khắc liền sẽ nhìn thấy Nhậm Kình Thương bị đánh thành hai nửa huyết tinh chẳng cảnh. Keng. Đống nhiên, một tiếng kim thiết va chạm tiếng vang đống nhiên quanh quẩn mà ra. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này không giống như là chém vào huyết nhục chi khu bên trên. Đám người không khỏi nhìn lại, con ngươi đột nhiên co vào, khắp khuôn mặt là chấn kinh vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy Nhậm Kình Thương sắc mặt bình thản, một tay giơ cao, lại là lấy một con tay không trực tiếp nắm đối phương chiến phủ. Mà đối thủ của hắn sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, vô luận như thế nào dùng sức, tựa hồ cũng không cách nào động đậy mảy may. Bình luận viên tức thời đem bên này tình trạng tung ra đến trên màn hình lớn. Toàn bộ đấu trường ánh mắt trong nháy mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Bình luận viên Trương Tuấn cao giọng nói, số 37 lôi đài xuất hiện cực kỳ một màn kinh người, người dự thi Nhậm Kình Thương tay không bắt lấy đối thủ chiến phủ, thật là khiến người ta chấn kinh. Vừa rồi toàn bộ quá trình không biết có bao nhiêu người nhìn thấy, chúng ta chiếu lại một chút. Từ chiếu lại nội dung bên trong chúng ta có thể nhìn thấy, Nhậm Kình Thương đối thủ sử xuất cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn công kích, nhưng là Nhậm Kình Thương chỉ dùng một cái tay liền đem công kích này trực tiếp đánh nát, sau đó càng là tay không bắt lấy đối phương chiến phủ. Hắn liếc nhìn tài liệu trong tay, tiếp tục nói ra. Tư liệu biểu hiện, Lôi Đình Võ Quán tổng quán chủ Lôi Chấn Đình các hạ có một môn tuyệt học, tên là Lôi Đình Thân, lấy Lôi Đình rèn luyện nhục thân, có thể để nhục thân phảng phất kim thiết cứng rắn. Một tên khác bình luận viên Tô Hiểu lập tức nói tiếp, ta biết, Nhậm Kình Thương nhất định là tu luyện môn này Lôi Đình Thân, đồng thời đã tu luyện tới cực kỳ tinh thâm cảnh giới, bởi vậy mới có thể bằng vào lực lượng của thân thể làm được loại trình độ này. Bình luận viên tiến hành giải thích thời điểm, Nhậm Kình Thương đã động thủ phản kích, hắn tuyệt không vận dụng bất luận cái gì chiến kỹ, chỉ là đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng, một chân quét ngang, liền đem đối thủ đá xuống lôi đài. Toàn bộ quá trình, nhẹ nhàng thoải mái, giống như chỉ là nóng cái thân. Kết quả đã không hề nghi ngờ, phán định lúc này tuyên bố Nhậm Kình Thương chiến thắng. Khu nghỉ ngơi nơi này, Vương Đằng trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng nhắc đi nhắc lại một câu, Lôi Đình Thân. Rất hiển nhiên đây là một loại công pháp luyện thể, mà lại là lôi hệ công pháp luyện thể. Không nghĩ tới Nhậm Kình Thương vậy mà là lôi hệ võ giả, vừa vặn. Vương Đằng đang cần lôi hệ thiên phú đâu, dị giới tên kia lôi hệ chiến tướng cấp võ giả thân đồ hùng hắn không thể chơi vào, nhưng là cái này Nhậm Kình Thương nha, chưa chắc không thể lấy nổ một đợt lông dê. Càng nghĩ càng thấy phải là ý kiến hay, Vương Đằng ánh mắt dần dần quỷ dị, khoe miệng cũng là không khỏi câu lên một chút đường cong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không biết cái này lôi đỉnh thần cùng hắn từ tám tay ma tướng sụt chỗ đạt được bát cực ma công so sánh. Ai mạnh ai yếu? Đang nghĩ ngợi, Vương Đằng đống nhiên chú ý tới, Nhậm Kình Thương vừa rồi xuất thủ lúc, trên lôi đài rơi xuống hai cái thuộc tính bạc khí. Lôi hệ nguyên lực 20, kim hệ nguyên lực 35. Vương Đằng ánh mắt khẽ động, tinh thần niệm lực lách qua đám người, không để lại dấu vết nhanh chóng đảo qua. Nhặt. Hai cái thuộc tính bọt khí trong nháy mắt đưa về thân thể của hắn. Quả nhiên là lôi hệ thuộc tính. Vương Đằng nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Nhậm Kình Thương. Quyết định muốn theo sát đầu này lớn dê béo, không thể để lộ rơi bất kỳ một cái nào lôi hệ thuộc tính bạc khí. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cục ý thức được, cái này giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, căn bản chính là một cái nhặt thuộc tính tuyệt hảo cơ hội. Bây giờ toàn bộ Long Sào đều đem hóa thành một cái to lớn thuộc tính bọt khí tạo ra căn cứ, vô số thiên tài tụ tập, bọn hắn so tài thời điểm, khẳng định sẽ rơi xuống đủ loại thuộc tính bạc khí. Lần này, lại có thể kiếm một món hời. Vạn nhất vận khí cho dù tốt điểm, đụng phải cái gì hiếm thấy thuộc tính bọt khí, cái kia càng là muốn kiếm là ta. Theo tranh tài tiến hành, càng ngày càng thuộc tính bọt khí rớt xuống, Vương Đằng lặng lẽ đem tinh thần niệm lực dọc theo đi, từng cái đem nó nhặt tới. Thổ hệ nguyên lực 15, thủy hệ nguyên lực 20, tinh thần 10, hỏa diễm kiếm thế 25. Vương Đằng ánh mắt dừng lại, lại có người luyện thành hỏa diễm kiếm thế, vừa vận trở thành hắn thai nghén hỏa diễm kiếm ý chất dinh dưỡng. Hắn hỏa diễm kiếm thế đã ngưng tụ đến hơn 9 thành, khoảng cách luyện thành kiếm ý có lẽ chỉ kém một lần đốn ngộ, lại có lẽ chênh lệch là cuối cùng tích lũy. Bây giờ tự nhiên là thu hoạch được càng nhiều hỏa diễm kiếm thế, đối với hắn lĩnh ngộ hỏa diễm kiếm ý càng có trợ giúp. Chương 346, địa tức. Mọi người đều biết, ý so với thế càng thêm khó mà lĩnh ngộ, 100 cái vũ giả bên trong có lẽ chỉ có một võ giả có thể lĩnh ngộ thế, mà bên trong 100 cái lĩnh ngộ thế vũ giả, có lẽ chỉ có một người có thể cuối cùng lĩnh ngộ ra ý đến. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm ý này là cỡ nào khó được. Vương Đằng liền kém tới cửa một cước, mà lại ngộ tính của hắn đã đạt tới vương cảnh, năng lực lĩnh ngộ 10 phần cường hãn, tăng thêm không ngừng nhặt hỏa diễm kiếm thế tích lũy, lĩnh ngộ hỏa diễm kiếm ý nghĩ đến chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nói trở lại, hắn sớm đã có hai loại khác ý cảnh, một loại viên vương quyền ý, một loại phúc vũ đao ý. Thời gian trôi qua, buổi sáng lại không có Vương Đằng tranh tài, bởi vậy hắn đều đang nghỉ ngơi khu an tĩnh vượt qua, ngược lại là nhặt không ít thuộc tính bọc khí, trôi qua rất phong phú. Nhưng là khán đài lầu 2, Bành Viễn Sơn có chút nhìn không được, mặc dù Vương Đằng nhẹ nhõm thắng được một trận, cho hắn chướng không ít mặt mũi, nhưng nhìn đến Vương Đằng bộ kia bại hoại dáng vẻ, trong lòng hắn liền có một câu ngọn lửa vô danh bốc lên. Tiểu tử này, hoàn toàn đem ta làm gió thoảng bên tai a. Sớm tại tranh tài trước đó, hắn liền đã thông báo, nếu có thời gian ở không ngại nhìn nhiều nhìn những người dự thi khác tranh tài, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng tiểu tử này căn bản không có coi ra gì. Lúc đầu để một cái sinh viên năm nhất ra sân, Hoàng Hải Trường quân đội cũng đã là đỉnh lấy không nhỏ áp lực, nếu như Vương Đằng tại trên sàn thi đấu không thể cầm tới một cái thứ tự tốt, bị chê cười không chỉ Vương Đằng một người, bọn hắn toàn bộ Hoàng Hải đều muốn đi theo mất mặt. Khu nghỉ ngơi, Vương Đằng đống nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, tựa hồ có một cỗ không hiểu ác ý bao phủ xuống. Hắn không khỏi hướng bốn phía nhìn một chút, thầm nói, có phải là ai đang mắng ta? Lúc này, hàng chú bọn người tranh tài đã kết thúc. Thậm chí đã nhìn hồi lâu những người khác tranh tài, cho đến nhanh đến giữa trận thời gian nghỉ ngơi, mới chậm rãi đi tới. Nơi này là Hoàng Hải Trường quân đội chuyên môn khu nghỉ ngơi, bọn hắn đi tới lúc liền trước tiên nhìn thấy Vương Đằng bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Địa bộ này, ngươi chẳng lẽ tranh tài vừa kết thúc an vị ở đây đi? Hàn Chu sắc mặt cổ quái nói. Đúng a, không thì làm gì đây? Vương Đằng đương nhiên nói. Ngươi quên tổng viện để chúng ta có rảnh nhìn nhiều nhìn những người dự thi khác tranh tài sao? Coi như tổng viện chưa nói qua, nhìn nhiều nhìn, đối với chính chúng ta cũng có chỗ tốt à, miễn cho đến lúc đó liền đối thủ thực lực thế nào đều không có ngọn nguồn. Vạn Bạch Thu im lặng nói. Yên tâm, ta nhìn Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương tranh tài. Vương Đằng không thèm để ý khoát tay một cái nói. Cơ Tu Minh, Nhậm Kình Thương. Hàng chú đám người nhất thời sạm mặt lại, rất muốn đem đầy bụng nhổ ránh trực tiếp phun đến Vương Đằng trên mặt. Hai vị này đều là lôi cuốn quán quân tranh đoạt người có được hay không? Ngươi chú ý bọn hắn có cái dám dùng a? Ngay cả hàng chú bọn người tự nhận không phải là đối thủ, lùi lại mà cầu việc khác, đi chú ý hạ đô trưởng quân đội La Thành các loại người tranh đoạt thê đội kế tiếp, mà Vương Đằng thế mà tâm lớn đem mục tiêu trực tiếp liếc về phía Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương. Quả thật, Vương Đằng trận đấu thứ nhất thắng được rất xinh đẹp, nhưng là khoảng cách quán quân còn rất xa khoảng cách, nói cái gì tranh đoạt quán quân thực sự rất không thực tế. Khu khu, ta cảm thấy ngươi vẫn là quan tâm kỹ càng chú ý cái khác người dự thi. Hàn chú nhịn không được nhắc nhở một câu. Vương Đằng thấy mọi người biểu lộ, liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không thể trực tiếp nói cho hàn chú bọn người, thực lực của hắn kỳ thật rất mạnh, nói chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, làm gì tự chuốc nhục nhã, bởi vậy chỉ là gật đầu cười, chuyển di chủ đề, hỏi, các ngươi hôm nay so thế nào? Hàn chú gặp hắn xem thường dáng vẻ, trong lòng thở dài, không nói thêm lời, đáp, còn có thể, chúng ta vận khí cũng không tệ, không có gặp được cái gì đối thủ mạnh mẽ. Đều không bị tổn thương liền thắng được tranh tài. Cái kia không tệ à, tối thiểu bảo trì lại ưu thế, nếu như thụ thương, đối với phía sau tranh tài sẽ có ảnh hưởng. Vương Đằng nói, võ đạo tranh tài nào có không bị thương, liền nhìn xem buổi trưa sẽ gặp phải đối thủ như thế nào. Hàn chú nói, đám người chính cho chuyện, buổi sáng tranh tài rốt cục triệt để kết thúc, người dự thi lần lượt rời trận, khán giả cũng là nhao nhao đi ra long xảo. Đám người nói chuyện say sưa nghị luận buổi sáng tranh tài, bầu không khí 10 phần lửa nóng. Giữa trưa, Vương Đằng bọn người ở tại khách sạn ăn cơm, đồng thời nghỉ ngơi hơn một giờ. Buổi chiều tranh tài lần nữa bắt đầu trước, Bành Viễn Sơn hướng mọi người nói, mọi người buổi sáng biểu hiện cũng không tệ, buổi chiều tiếp tục bảo trì, bất quá các ngươi hẳn là cũng biết, buổi sáng bao nhiêu xem như trận đấu mở đầu, đào thải một chút thật giả lẫn lộn người dự thi, còn lại tự nhiên là đều là hảo thủ, tiếp xuống nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Đám người tự nhiên cũng biết điểm ấy, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Đi thôi. Bành Viễn Sơn lại quét Vương Đằng một chút, cuối cùng không nói gì, phất tay để đám người ra trận. Về phần Vương Đằng ra hỏa này, liền nhìn hắn tạo hóa đi, có thể đi bao xa, đều xem chính hắn, hắn có thể nhắc nhở nhất thời, chẳng lẽ còn có thể nhắc nhở một đời, cho nên căn bản không có ý nghĩa. Long xào bên trong lần nữa người đông nghìn nghịt, khán giả nhiệt độ không chút nào giảm. Màn hình điện tử bên trên hiện ra hai tên bình luận viên hình ảnh, Trương Tuấn mở miệng nói, các vị người xem bằng hữu mọi người tốt, lại gặp mặt. Không cần nói nhảm nhiều lời, tiếp xuống chúng ta bắt đầu buổi chiều tranh tài. Buổi sáng chúng ta đã kiến thức rất nhiều tuổi trẻ võ giả phong thái, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, buổi sáng chỉ là món ăn khai vị, chân chính đặc sắc tranh tài, buổi chiều mới tính bắt đầu. Trên khán đài lập tức vang lên một trận xôn xao, theo bọn hắn nghĩ, buổi sáng tranh tài đã rất đặc sắc, hiện tại bình luận viên vậy mà nói buổi chiều mới là bắt đầu. Đừng tưởng rằng chúng ta học tập không giỏi, liền dễ bị lừa. Nếu như buổi chiều tranh tài không có buổi sáng đặc sắc, liền đem bình luận viên kéo ra ngoài đạn kê kê tốt. Bất kể nói thế nào, khán giả lòng hiếu kỳ xem như bị điều động. Tốt, hiện tại để chúng ta nhìn màn hình lớn. Trương Tuấn thanh âm rơi xuống, trên màn hình xuất hiện lần nữa đối chiến danh sách. Vương Đẳng tìm tới chính mình danh tự, lại nhìn đối thủ, lập tức sắc mặt có chút trở nên tế nhị. Đối thủ của hắn tên là Sử Huy, đến từ Kim Lân Đại học. Ta đây là cùng Kim Lân Đại học bên trên đòn khiêng sao? Vương Đẳng im lặng thầm nghĩ. Khán đài lầu 2, Bành Viễn Sơn không khỏi nhìn về phía Kim Lân Đại học Võ Đạo Học viện viện trưởng Nghiêm Khang, sắc mặt có chút cổ quái. Lao Nghiêm, ngươi cảm thấy lần này ai có thể thắng? Hắn hỏi. Nghiêm Khang khỏe miệng co giật một chút, nghiêm túc nghĩ nghĩ, chắc chắn nói ra, Sử Huy là ta trường học thứ 3, Vương Đẳng cứ việc thực lực không yếu, nhưng rất đáng tiếc. Bên thắng khẳng định là Sử Huy. Ta liền bội phục Lão Nghiêm ngươi tự tin như vậy. Bành Viễn Sơn nói. Hừ, ngươi liền nhìn xem đi. Nghiêm Khang hừ nhẹ một tiếng nói. Dưới trận, Vương Đẳng cùng Sử Huy đi đến lôi đài. Phán định tuyên bố tranh tài bắt đầu. Sử Huy nhìn xem hai tay trống không Vương Đẳng, nói ra, ngươi đem cục gạch giấu đi cũng vô dụng, muốn đánh lén ta, tuyệt đối không thể nào, ta cũng không giống như Phí Ninh ngốc như vậy. Vương Đẳng. Gia hỏa này một bộ dáng vẻ tính trước kỹ càng, không sợ chút nào, nhưng là cái kia ánh mắt cảnh giác lại là đem hắn triệt để bán. Vương Đẳng muốn cười, nhưng là cảm thấy hẳn là cho đối thủ đầy đủ tôn trọng, cho nên. Đình chỉ. Sử Huy nhìn Vương Đẳng cùng Phí Ninh chiến đấu, Vương Đẳng tốc độ xuất thủ cực nhanh, Phí Ninh cũng là bởi vì khoảng cách quá gần, mới không cách nào tránh né. Giờ phút này hắn không ngừng kéo dài khoảng cách, vòng quanh Vương Đẳng đảo quanh, tìm kiếm sơ hở. Vương Đẳng cứ như vậy đứng tại chỗ, dù cho Sử Huy chuyển tới sau lưng, cũng không nhúc nhích chút nào, phảng phất không có chút nào lo lắng hắn từ phía sau lưng đánh lén. Lão Nghiêm, trường học các ngươi vị này Sử Huy đồng học rất vững vàng nha. Khán đài lầu 2, Bành Viễn Sơn trêu chọc nói. Võ đạo tranh tài, thường thường thắng bại ngay tại trong nháy mắt, Sử Huy dùng nhiều chút thời gian tìm kiếm sơ hở đúng là bình thường. Nghiêm Khang mặt không đổi sắc nói. Bành Viễn Sơn không có lại nói cái gì, Nghiêm Khang nói không phải không có lý, hắn vừa rồi nói như vậy, chỉ là muốn chế nhạo hắn một chút mà thôi. Trên lôi đài, Sử Huy vây quanh Vương Đẳng chuyển 3 vòng, chậm chạp không chịu động thủ. Bạch Tham tướng đã sớm đem ống kính nhắm ngay Vương Đẳng tranh tài, giờ phút này trực tiếp thời gian một mảnh vui mừng. Ha ha ha, cái này Sử Huy nên không phải bị Vương Đẳng cục gạch dọa đến không dám ra tay đi. Kim Lân Đại học thứ 3 như thế sợ. Sử Huy, nói bậy, đây là từ tâm. Ta thế nào cảm giác Sử Huy có chút hèn tỏa. Hèn tỏa phát dục, đừng sóng. Cục gạch vi vũ. Cục gạch vi vũ. Cục gạch vi vũ. Đúng lúc này, Sử Huy có chút chịu không được, nhịn không được mở miệng nói, ngươi vì cái gì không xuất thủ. Ta đang chờ ngươi xuất thủ a. Vương Đẳng vô tội nói. Sử Huy. Ta chờ ngươi, ngươi đợi ta. Đại ca, chúng ta đây là tại võ đạo tranh tài, không phải đang chơi loại này nhảm chán chờ đợi trò chơi a. Có thể hay không chút nghiêm túc. Lúc đầu hắn đối với Vương Đẳng cục gạch phi thường kiên kỵ, bởi vậy muốn chờ Vương Đẳng xuất thủ trước. Nhưng mà Vương Đẳng so với hắn còn có kiên nhẫn, trực tiếp cho hắn trình diễn mới ra địch không động ta không động hoàn mỹ sách lược. Cam lê. Tất. Nương A. Sử Huy chưa hề cảm giác như thế phát điên, đối mặt Vương Đẳng, còn chưa đánh, liền có một loại cực kỳ cảm giác vô lực. Nóa, an ta một đao. Không thể nhịn được nữa, Sử Huy triệt để bộc phát. Một đao ngưng tụ ra khủng bố đao mang, xa xa bổ về phía Vương Đẳng. Ba thành đao thế. Hắn trực tiếp vận dụng mạnh nhất thế công, muốn trong nháy mắt giải quyết Vương Đẳng, không cho hắn cơ hội xuất thủ. Vâng. Đao mang mang theo khí thế cực kỳ mạnh ép hướng Vương Đẳng. Cứng rắn lôi đài mặt đất đều bởi vậy xuất hiện từng đạo vết đao, phảng phất muốn đem hết thảy đều cắt thành mảnh vỡ. Thật mạnh. Chú ý bên này người xem khiếp sợ không thôi, đây chính là võ giả thủ đoạn sao. Vậy mà có thể làm đến loại trình độ này. Người bình thường tại dạng này công kích đến chỉ có một con đường chết. Hưu. Đột nhiên, một đạo tiếng xe gió tại bên trong đao mang tiếng nổ lặng yên vang lên, người bình thường căn bản là không có cách nghe rõ. Nhưng là Sử Huy nghe được, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Rốt cục bỏ được động thủ. Hắn nhấc đao hướng về phía trước bổ tới. Keng. Đao chém trúng một cái kim loại vật thể, Sử Huy nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần đem cục gạch này đánh rơi, Vương Đẳng chính là mặc hắn làm thịt thịt cá, lật không nổi sóng lớn. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ cứng đờ. Thật nặng. Sử Huy cảm giác trên đao truyền đến một trận lực lượng kinh khủng khó mà cấp thấp, đao bị nện ra, một cái vật thể hình chữ nhật vàng nóng ánh chạm mặt tới. Tia tức. Chương 347, loại người, tôm tép ngại nhép. Tia tức. Thanh âm như thế thanh thúy, dư âm lượn lờ, không dứt bên tai. Một khối vàng nóng ánh cục gạch cứ như vậy dán tại chính trung ương khuôn mặt Sử Huy, sau đó chậm rãi trượt. Đông. Cục gạch rớt xuống đất, Sử Huy gương mặt bên trên lập tức hiện ra một cái dấu đỏ hình dài, lộ ra như thế xinh đẹp yêu kiều. Sử Huy biểu lộ còn mang theo một chút khó có thể tin, ngạc nhiên đến cực điểm, nhưng ánh mắt đã mất đi tiêu cự, cả người ngã về phía sau. Thứ tinh chiến binh cấp võ giả không chịu được một cục gạch. Cục gạch này trọng lượng đến cùng có bao nhiêu, đại khái chỉ có hưởng thụ qua cái này đãi ngộ đặc biệt người mới có thể minh bạch. Cũng không biết có thể hay không nao chấn động. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh có chút quỷ dị, đám người hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Chỉ là nhìn xem Sử Huy, nhịn không được có chút đồng tình. Tại giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc loại này cả nước chú ý long trọng thi đấu chuyện phía trên, bị người dùng cục gạch dán mặt, đại khái sẽ là cả một đời bóng tối đi. May mắn, hắn không phải cái thứ nhất. Mà lại không cần nghĩ cũng biết, tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Bạch tham tướng trực tiếp thời gian đã là một mảnh sung sướng bầu không khí. 2333, chết cười cha. Vương Đằng quá ác thú vị. Cục gạch vô địch. Đây không phải ác thú vị, đây quả thực là xấu bụng được không ha 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 ha, cho ta trước cười một lát. Cái kia Sử Huy cũng quá thảm, trên mặt dấu đỏ quả thực vô cùng thê thảm a. Đại khái sẽ nhớ một đời đi. Lại nói vì sao đều là Kim Lân Đại học tiếp nhận phần này đau nhức không thể tiếp nhận. Đúng lúc này, trực tiếp thời gian có siêu cấp hỏa tiễn đằng không mà lên, hoành phi treo trên cao. Mạc Bác Đại đao khách đưa tặng dẫn chương trình 10 phát siêu cấp hỏa tiễn. Ta thật rất thích khối này cục gạch, có thể hay không hỏi tham Vương Đằng bán hay không? Anh quái khách đưa tặng dẫn chương trình 10 phát siêu cấp hỏa tiễn. Anh người ta bị Vương Đằng tiểu ca ca vòng phấn. Chân đá Nam Sơn nhà trẻ đưa tặng dẫn chương trình 20 phát siêu cấp hỏa tiễn. Liên một chữ, gái. Thổ hào xuất hiện để trực tiếp ở giữa càng thêm lửa nóng, bầu không khí lần nữa bị nhen lửa. Cơ mờ nở, ngay cả nhà trẻ đòn khiêng cầm đều đến rồi. Lão đại, Nam Sơn nhà trẻ còn có thu hay không cô nhi, tại hạ tuổi vừa mới 3 tuổi, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, một cái bánh bao liền có thể mang đi. Trên lầu là lò lì sao? Không phải lời nói, mời đi ra được không? Nhà trẻ đòn khiêng cầm lên tiếng liền một chữ, gái. Nhà trẻ đòn khiêng cầm lên tiếng liền một chữ, gái. Nhà trẻ đòn khiêng cầm lên tiếng liền một chữ, gái. Màn hình lại một lần nữa bị máy lặp lại lấp đầy, Bạch tham tướng nhìn xem tất cả những thứ này, khỏe miệng điên cuồng dương lên, liền hai ngày này, hắn trực tiếp ở giữa lưu lượng thẳng tắp dâng lên, cái này tốc độ tăng căn bản không phải bình thường tiểu đả tiểu nháo có thể so. Mặc dù là dính giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc cùng Vương Đằng ánh sáng, nhưng là coi như cuối cùng lưu lại 1/3, đối với hắn mà nói cũng là cực lớn chuyện tốt. Húng chi bản thân hắn giải thích phong cách cũng có điểm đặc sắc, không phải trước đó cũng sẽ không góp nhặt không nhỏ nhân khí. Cho nên 1/3 vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Võ đạo trực tiếp nhìn hai cái phương diện, một cái là dẫn chương trình giải thích phong cách muốn hấp dẫn người, một cái khác thì phải nhìn trực tiếp võ đạo thi đấu chuyện có phải là đầy đủ đặc sắc. Bạch tham tướng bắt lấy thời cơ này, đã sơ bộ có đại hỏa tiềm chất. Cùng lúc đó, bình luận viên Trương Tuấn Thanh Âm truyền khắp toàn bộ Long Xảo, ta nhìn thấy cái gì? Vương Đằng lại là một cục gạch lấy được tranh tài thắng lợi, cái này quá hí kịch tính. Tha thứ mắt của ta vụng, đến bây giờ ta y hề nguyên nhìn không ra như thế về sau, đến cùng Vương Đằng đồng học thực lực như thế nào. Là thật mạnh. Vẫn là vận khí cho phép. Ta đột nhiên rất chờ mong hắn tiếp xuống tranh tài. Ta đột nhiên cảm thấy Vương Đằng đồng học rất có thể là một con ngựa ô a. Một tên khác bình luận viên Tô Hiểu vừa cười vừa nói. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Khán đài lầu 2. Nghiêm Khang cảm giác mặt có đau một chút, tranh tài không có bắt đầu trước, hắn nói Sử Huy nhất định có thể thắng, nhưng bây giờ tựa hồ thua có chút thê thảm. Vì cái gì? Ngay cả Kim Lân Đại học thứ 3 Sử Huy đều không phải Vương Đằng đối thủ. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Lúc này rất nhiều người đều nhìn ra một chút đồ vật, chỉ là còn không cách nào xác nhận mà thôi. Rất nhiều người muốn thăm dò Vương Đằng cảnh giới, nhưng lại giống như đá chìm đáy biển, không cách nào cảm ứng được Vương Đằng thể nội nguyên lực tình huống. Hết thể đều là phi công. Cái khác mấy cái trường học lãnh đạo nhìn xem Nghiêm Khang, không hiểu có chút đồng tình. Nếu như chỉ là bình thường tranh tài, bại cũng liền bại, tài nghệ không bằng người, không có gì để nói nhiều. Hết lần này tới lần khác Kim Lân Đại học hai tên tư chất không tệ học sinh gặp Vương Đằng cái này xấu bụng đối thủ, liên tục hai lần bị cục gạch dán mặt, thua thực sự có chút mất mặt. Nếu như một lần nữa, Kim Lân Đại học lần này sợ rằng sẽ biến thành một trò cười. Bành Viễn Sơn không tiếp tục mở miệng chế nhạo Nghiêm Khang, hắn cảm giác được, Nghiêm Khang hiện tại chính là cái thùng thuốc nổ, một đốt liền nổ. Lúc này vẫn là không muốn đi rủi ro, được tiện nghi trong lòng cao hứng một chút liền tốt. Lâm Sơ Hàm bên này, Từ Uyển Đồng càng thêm chột dạ, vô cùng đáng thương nhìn xem Lâm Sơ Hàm, cầu khẩn nói, Sơ Hàm, tranh tài qua đi ta mời khách, ngươi phải tất yếu để Vương Đằng tha thứ ta trước kia sai lầm, là ta tuổi còn rất trẻ, ta hiện tại biết sai. Điền Tiếu Tiếu ôm bụng cười to, có thể nhìn thấy độc này lưỡi bạn cùng phòng kinh ngạc thật là quá khó khăn, khó gặp. Lâm Sơ Hàm thấy Từ Uyển Đình cái bộ dáng này, cũng có chút dở khóc dở cười, vội vàng an ủi, tốt tốt, tranh tài xong ta nhất định đem hắn mời đi ra cho các ngươi nói hỏa. Ngươi đây nói a? Từ Uyển Đồng vội vàng nói. Ta nói. Lâm Sơ Hàm có chút im lặng. Nàng thực sự nghĩ không ra, Vương Đằng đều không có làm cái gì, chỉ là tranh tài mà thôi, thậm chí hắn khả năng liền không có để trong lòng, kết quả lại đem nàng lá gan này khá lớn bạn cùng phòng dọa thành dạng này. Dưới lôi đài, Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương mấy người cũng là nhìn thấy Vương Đằng tranh tài, nhưng đều có vẻ hơi khinh thường. Cơ Tu Minh bên cạnh, một đệ nhất học phủ học sinh nói, cái này Vương Đằng thực lực tựa hồ không kém a. Có thể một kích liền đem đối thủ đánh bại, tuyệt không có khả năng đơn thuần dựa vào vật khí. Một cái khác đệ nhất học phủ người dự thi cũng là nói. Loại người mà thôi. Cơ Tu Minh nghe được mấy người nghị luận, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhàn nhạt mở miệng nói. Đương nhiên cùng ngươi không so được a. Đám người không khỏi cười nói. Mà Nhậm Kình Thương bên này, đồng dạng có người tại đối với Vương Đằng tiến hành đánh giá, đặc biệt là rất nhiều người đều biết Vương Đằng sớm đã gia nhập Cực Tinh Võ Quán. Bọn hắn Lôi Đỉnh Võ Quán cùng Cực Tinh Võ Quán cho tới nay đều là đối thủ cạnh tranh, Vương Đằng lần này mặc dù không có đại biểu Cực Tinh Võ Quán dự thi, nhưng nếu là đụng tới, khẳng định sẽ có người cầm Lôi Đỉnh Võ Quán cùng Cực Tinh Võ Quán làm so sánh. Ta nghe nói cái này Vương Đằng ký chính là cấp SSS hợp đồng. Đột nhiên có người nói, cấp SSS hợp đồng. Những người khác không khỏi hoảng sợ nói, đây chính là tối cao cấp bậc hợp đồng, xem ra Cực Tinh Võ Quán đối với hắn rất xem trọng a. Nhậm Kình Thương ánh mắt có chút lóe lên, lập tức lại hóa thành bình tĩnh. Kình Thương đại ca, đối với cái này Vương Đằng, ngươi thấy thế nào? Có người quay đầu hướng về phía Nhậm Kình Thương hỏi. Không cần để ý, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhậm Kình Thương khỏe môi nhếch lên cười nhạt ý, giống như khinh miệt, lại phảng phất không chút nào để ở trong mắt. Chương 348, người này thật là khiến người rất khó chịu nha. Đấu trường phía trên thay đổi trong nháy mắt. Vương Đằng bên này tranh tài tràn ngập sung sướng cùng. Đùa bức. Nhưng có chút trên lôi đài, lại là huyết tinh mà tàn khốc. Những hình ảnh này đồng dạng bị trung ương màn hình điện tử phóng đại, hiện ra tại tất cả người xem trước mặt. Lúc này ở một tòa lôi đài bên trên, một cũng không phải là thế lực lớn, cũng không phải trường học xuất thân trẻ tuổi võ giả, đấu pháp cực kỳ tàn nhẫn. Mà đối thủ của hắn, thì là đến từ Ninh Thành Đại học một học sinh. Ninh Thành Đại học ở vào phương Nam, thuộc về cả nước trước 20 đại học. Người học sinh này hiển nhiên cũng là trải qua thực chiến. Cũng không phải là chiến pháp non nớt Thái Điểu, chim non. Nói trở lại, Thái Điểu cũng sẽ không đến tham gia võ đạo giải thi đấu. Hai người ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Một trận chiến này tuy là Đinh Vinh cùng Thái Hưng Bình ở giữa so tài, nhưng cùng lúc cũng là xã hội võ giả cùng học viện võ giả tranh đấu, chú ý rất nhiều người. Cho tới nay, xã hội võ giả cùng học viện võ giả phảng phất hai phe cánh, vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Có người nói học viện võ giả chiếm cứ quá nhiều tài nguyên. Đối với xã hội võ giả đến nói, cái này rất không công bằng, nhưng cũng có người nói võ đạo thế giới cho tới bây giờ đều là rất hiện thực, võ giả lấy thực lực nói chuyện, lấy cống hiến nói chuyện, học viện võ giả mặc dù chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, nhưng cũng làm ra càng lớn cống hiến, cho nên đây là bọn hắn nên được. Nói tóm lại, song phương liền chuyện này từ đầu đến cuối tranh luận không ngớt, chưa từng có kết luận. Người xem nghe đến đó, có chút không rõ ràng cho lắm. Võ giả. Cống hiến. Những vật này bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Người bình thường chỉ biết võ giả địa vị cao, đãi ngộ tốt, nhưng là từ chưa nghĩ tới vì sao bọn hắn sẽ có dạng này địa vị cùng đãi ngộ. Hiện tại xem ra, tựa hồ còn có một số thế nhân không biết sự tình. Tốt, trở lại chuyện chính, chúng ta có thể nhìn thấy, Đinh Vinh cùng Thái Hưng Bình hai người thực lực tương đương. Theo bình luận viên giải thích, hai người chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn. Đinh Vinh tay cầm chiến đao, từng đao bổ ra lăng lệ đao mang, cực kỳ xảo trá. Để ép Thái Hưng đánh chay. Thái Hưng Bình vũ khí là một cây trường thương, lúc này một thương đẩy ra Đinh Vinh chiến đao, trường thương như độc long xuất động, một kích đâm về Đinh Vinh trái tim. Đinh Vinh bước ra né tránh, thừa dịp Thái Hưng Bình lực cũ chưa thu thời khắc, chiến đao từ khía cạnh quét ngang, bổ về phía Thái Hưng Bình cổ. Thái Hưng Bình ra đầu nổ lên, cơ hồ bản năng về sau vừa lui. Xuy. đao mang từ cổ của hắn trước xẹt qua, đao sắc bén khi đem hắn trên cổ làn da cắt đứt, một chút huyết dịch rỉ ra. Thái Hưng Bình có thể cảm giác được trên cổ dị dạng, lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ hắn liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Đinh Vinh lần nữa giết tới. Hai người binh khí không ngừng va chạm, Thái Hưng Bình mệt mỏi ứng phó, không ngừng giơ cao trường thương đón đỡ, bị chấn động đến hai tay run lên, hổ khẩu nứt ra. Không bao lâu, Thái Hưng Bình rốt cuộc tìm được cơ hội, đem Đinh Vinh đẩy lui nửa bước, đâm ra một thương. Đinh Vinh không những đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Giờ phút này đối mặt Thái Hưng Bình công kích, chỉ là có chút nghiêng người, mặc cho một thương này từ dưới nách xuyên qua, đem hắn xương sườn đều đánh gãy một cây. Thái Hưng Bình muốn rút về trường thương, lại hoảng sợ phát hiện, trường thương bị Đinh Vinh kẹp lấy. Đinh Vinh nghe răng cười một tiếng, chiến đao trong nháy mắt bổ ra. Xuy. Thái Hưng Bình muốn thu tay lại từ bỏ trường thương, cũng đã trễ. Sau một khắc, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo. Trên khán đài, thông qua màn hình lớn, đám người đem một màn này nhìn rõ ràng. Đinh Vinh vậy mà trực tiếp chặt đứt Thái Hưng Bình cánh tay, máu tươi phun tung tóe ra ngoài tối thiểu xa 3 mét, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Nhận thua. Khán đài lầu 2, một Ninh Thành đại học trường học lãnh đạo quát lớn nói. Nhưng là Đinh Vinh lại là không quan tâm, một cước đá vào không ngừng gào thảm Thái Hưng Bình trên lồng ngực, đem hắn đá xuống lôi đài. Phán định vội vàng tuyên bố Đinh Vinh thắng được. Sớm đã chờ ở bên nhân viên y tế lập tức xuống tới. Nếu như cứu giúp kịp thời, có lẽ Thái Hưng Bình cánh tay còn có thể giữ được. Lầu 2 chỗ, tên kia Ninh Thành đại học trường học lãnh đạo sắc mặt tâm trầm, cả giận hứ một tiếng, lại không hề nói gì. Lúc này, toàn trường một mảnh xôn xao. Tại sao có thể như vậy? Giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc chẳng lẽ không phải đại hội thể dục thể thao thi đấu chuyện sao? Tại sao lại như thế hung tàn huyết tinh? Rất nhiều người cảm thấy không hiểu, tiếng nghị luận không ngừng vang lên, thật lâu không thôi. Bình luận viên thanh âm vang lên, võ đạo chi tranh, không ai không như thế. Võ giả, đi là cường giả con đường, võ đạo tranh tài không phải biểu diễn, mà là chân chính sinh tử chém giết, tại sao phải dạng này? Bởi vì võ giả phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm, một khi đi ra đấu trường, bọn hắn liền cần đối mặt chân chính tàn khốc giết chóc. Bình luận viên mà nói, có người cái hiểu cái không, có người vẫn là không hiểu, nhưng bất kể như thế nào, tranh tài vẫn là muốn tiếp tục. Tiếp xuống tranh tài, kịch liệt hơn. Một gương mặt thảm liệt hình ảnh thông qua màn hình lớn hiện ra tại trước mặt mọi người. Tại bên trong hình ảnh kia, có người máu me đầm địa, có người đứt tay đứt chân, mọi người sắc mặt trắng bệnh, xôn xao không thôi. Vì cái gì chỉ là một trận tranh tài mà thôi, lại muốn đánh tới loại trình độ này. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Đám người tràn ngập chấn kinh, bị cái này một vài bức hình ảnh chấn động đến nói không ra lời. Trước kia, người bình thường đối với võ giả hiểu rõ phi thường có hạn, chỉ là thông qua mạng lưới biết một ít liên quan tới võ giả sự tình, rất nhiều tiêu chuẩn lớn video, thậm chí tin tức, đều bị hạn chế, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Nhưng bây giờ, tựa hồ dần dần buông ra lực khống chế độ, tỉ như cái này giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, liền cho phép người bình thường đến đây xem thi đấu, để bọn hắn tận mắt thấy hình ảnh như vậy. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người biết như thế nào võ giả. Cái này, quá khủng bố. Trên khán đài, Điền Tiếu Tiếu sắc mặt hơi trắng bệnh, lẩm bẩm. Người cho rằng đâu, đây mới thực sự là võ giả thế giới. Từ Huyền Đồng nói. Điền Tiếu Tiếu nhìn một chút Từ Huyền Đồng, có chút trầm mặc, sau đó lại nhìn về phía Lâm Sơ Hàm, kinh ngạc hỏi, Sơ Hàm, ngươi có vẻ giống như không có chút nào kỳ quái. Cha ta từng là một võ giả. Lâm Sơ Hàm cắn răng, nói. Điền Tiếu Tiếu cùng Từ Huyền Đồng đều là phi thường kinh ngạc, các nàng đều coi là Lâm Sơ Hàm là hài tử người nhà bình thường, không nghĩ tới ba nàng vậy mà là võ giả. Chỉ là trước kia làm sao chưa từng nghe nàng nhắc qua. Hai người liếc nhau một cái, nhìn thấy Lâm Sơ Hàm sắc mặt, có mấy lời cuối cùng không hỏi ra miệng. Giờ này khắc này, Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai có chút trầm mặc, mặc dù bọn hắn đã sớm biết võ giả thế giới tràn ngập nguy hiểm, nhưng là hôm nay nhìn thấy từng màn trắng cảnh, trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Bây giờ bọn hắn mới biết được, võ giả phong quang phía sau đến cùng ẩn tàng cái gì. Huyết tinh, tàn khốc, tử vong. Từng cái lạnh như băng từ ngữ từ hai người trong đầu hiện lên. Lúc bọn hắn nhìn về phía Vương Đằng thân ảnh phía dưới, tràn ngập lo lắng. Vương Đằng ngược lại là đã không cảm thấy kinh ngạc, càng thêm chiến trường thê thảm đều đã là được chứng kiến, cái này trên lôi đài chém giết so sánh cùng nhau, nói thật có chút tiểu vu nhìn thấy đại vu. Thời gian chậm rãi trôi qua, kết thúc tranh tài Vương Đằng vẫn như cũ trở lại khu nghỉ ngơi, tìm nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống, lặng lẽ nhặt lấy giải rác tại long xào các nơi thuộc tính bậc khí. Hỏa hệ nguyên lực 10, thủy hệ nguyên lực 5, nộ tính 12. Kim hệ kiếm thế 10. A, vậy mà là kim hệ kiếm thế. Vương Đằng đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, một cái thuộc tính bọt khí gây nên hắn chú ý. Một loại khác kiếm thế thuộc tính. Kim hệ kiếm thế Vương Đằng đã sớm có, chỉ bất quá bây giờ mới lĩnh ngộ được bảy thành, khoảng cách lĩnh ngộ kiếm ý còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Không nghĩ tới tại cái này võ đạo giải thi đấu trên sàn thi đấu thế mà lần nữa thu hoạch được loại này kiếm thế thuộc tính. Hắn trong nháy mắt cảm giác tự mình đối với kim hệ kiếm thế lĩnh ngộ thêm gần một bước. Nhìn xem còn có hay không rồi. Vương Đằng theo tinh thần niệm lực cảm ứng tìm được vừa rồi thu hoạch được kim hệ kiếm thế thuộc tính bọt khí lôi đài, từ xa nhìn lại, phát hiện trên lôi đài đang có một người quen tại cùng người chiến đấu. Cái này người quen không phải người khác, thình lình chính là Vạn Bạch Thu học tỷ. Mấy ngày nay Vương Đằng đã cùng hàn chú, Vạn Bạch Thu bọn người thân quen, giờ phút này gặp nàng đang tranh tài, không khỏi nhìn lại. Kim hệ kiếm thế đến từ Vạn Bạch Thu đối thủ, mà đối thủ của nàng, Vương Đằng cũng có ấn tượng, là cái kia Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ Triệu Nguyên Vũ. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm, bộc phát ra cường hãn kim hệ kiếm thế, từng đạo kim sắc kiếm khí răng khắp nơi, phảng phất một cái lưới lớn bao phủ Vạn Bạch Thu, tại trên người nàng lưu lại từng đạo vết máu. Vương Đằng không khỏi nhíu mày. Vạn Bạch Thu hiển nhiên không phải là đối thủ của Triệu Nguyên Vũ, nhưng là vị này học tỷ quá hiếu thắng, dù là đến loại tình trạng này, cũng không nguyện ý tùy tiện nhận thua. Cái này Triệu Nguyên Vũ thực lực đã đến ngũ tinh chiến binh cấp, học tỷ căn bản không có cái gì phần thắng. Vương Đằng thông qua linh thị chi nhãn nhìn ra Triệu Nguyên Vũ thực lực, âm thầm thở dài một tiếng, lắc đầu. Trên lôi đài, Triệu Nguyên Vũ thần sắc hờ hững, thản nhiên nói: "Nhận thua đi." Vạn Bạch Thu cũng không đáp lời, vũ khí trong tay trường tiên cuốn lên sóng nước thanh âm, ngưng tụ ra một đầu mãng xà răng rấp, cuốn về phía Triệu Nguyên Vũ. "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Triệu Nguyên Vũ hừ nhẹ một tiếng, trên trường kiếm ngưng tụ ra hóng ánh kim sắc kiếm quang. Một kiếm chém ra, đầu kia mãng xà trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, Vạn Bạch Thu trường tiên vũ khí tại công kích của hắn hạ vậy mà gãy thành hai đoạn. Triệu Nguyên Vũ thừa thắng truy kích, nhất kiếm nữa chém ra. Vạn Bạch Thu sắc mặt hoảng sợ, vội vàng trốn tránh, cũng đã không kịp, chỉ có thể vận khởi nguyên lực phòng ngự. Sau đó nàng trực tiếp bị một kiếm này bổ trúng, miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Bành! Vạn Bạch Thu hung hăng quẳng xuống đất, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nàng khí tức suy yếu, không bò dậy nổi, trong mắt lóe lên ảm đạm, mở miệng tựa hồ muốn nhận thua, nhận. Bành! Nhưng mà đúng vào lúc này, một chân đạp ở phía sau lưng nàng phía trên. Vạn Bạch Thu cả người hướng về sau khẽ cong, sắc mặt trắng bệch, lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Triệu Nguyên Vũ. Hàn chú bọn người giờ phút này cũng đang chăm chú bên này tranh tài, thấy cảnh này, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ, trừng mắt Triệu Nguyên Vũ. Nàng còn không có nhận thua a? Triệu Nguyên Vũ nhìn xem bọn hắn, nhếch miệng cười một tiếng, giơ chân lên, lần nữa đạp xuống. Oeng. Một cước này trực tiếp để Vạn Bạch Thu miệng phun máu tươi, lâm vào trong hôn mê. Phế vật. Triệu Nguyên Vũ khinh thường cười một tiếng, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, tại Vạn Bạch Thu trên lưng cọ sát trên giày cho, lạnh lùng nói, cứ như vậy thực lực, sớm nhận thua không là tốt rồi, còn muốn chậm trễ thời gian của ta, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hỗn đản. Lời của hắn càng đem hàn chú đám người lửa giận dẫn bạo. Khu nghỉ ngơi, Vương Đằng chậm rãi đứng lên, hai mắt meo lại bên trong lóe ra hàn quang, người này thật là khiến người rất khó chịu nha. Chương 349, Triệu Nguyên Vũ luyện võ khẳng định luyện ốc. Vạn Bạch Thu đã trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu, phán định lúc này tuyên bố Triệu Nguyên Vũ thắng được. Nhân viên y tế lập tức xuống tới, đem Vạn Bạch Thu khiêng đi trị liệu. Thông qua màn hình lớn, khán giả thấy rõ ràng một màn này, lập tức nghị luận ầm ĩ. Cái này Triệu Nguyên Vũ làm sao như thế tâm ngoan thủ lạn? Đối với nữ hải tử đều hạ nặng như vậy tay, quả thực phát rồ a. Nữ hải kia vừa rồi rõ ràng là nghĩ nhận thua đi, người này làm sao dạng này? Đám người đối với Triệu Nguyên Vũ giác quan thẳng tắp giảm xuống. Cảm thấy chán ghét, như vậy làm thật là khiến người sợ hãi. Nhưng là Triệu Nguyên Vũ không chút phật lòng, đối mặt ánh mắt của mọi người, bình tĩnh vô cùng đi xuống lôi đài. Hoàng Hải Trường quân đội bên này, rất nhiều đồng học đi theo, chỉ có Hàn Chú cùng Vương Đằng còn lưu tại trên sàn thi đấu. Hàn Chú tiến lên một bước, ngăn tại hắn trước mặt. Triệu Nguyên Vũ nhìn xem hắn, mặt không chút thay đổi nói, tránh ra. Nàng đã bất lực tái chiến, ngươi vì cái gì còn muốn hạ nặng như vậy tay. Hàn Chú nắm chặt song quyền, cắn răng tức giận nói. Ha ha. Triệu Nguyên Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối mặt Hàn Chú chất vấn, hắn sắc mặt bình thản đến cực điểm, khinh thường nói ra, nặng tay. Các ngươi luôn luôn như thế ngây thơ sao? Ta không có muốn mệnh của nàng, đã coi như là nhân tử, nếu là lên chiến trường, ai còn sẽ quản sống chết của nàng, thực lực không đủ, vừa bắt đầu ngoan ngoãn nhận thua không là tốt rồi, xính cái gì có thể, các ngươi nên là cảm tạ ta để nàng thấy rõ sự thật. Ngươi! Hàn Chú khi nói không nên lời. người này quá vô sỉ, quá phách lối, quá không coi ai ra gì. Hàn chú chưa hề đụng phải một người, có thể để cho hắn tức giận như vậy, lửa giận trong lòng khó mà ức chế, cơ hồ muốn bộc phát ra. Người muốn đánh ta? Triệu Nguyên Vũ nhìn chằm chằm Hàn chú, cười nói, có thể động thủ thử một chút. Hàn chú đã đến bộc phát biên giới, nguyên lực tuôn trào ra, ngưng tụ tại song quyền phía trên. Triệu Nguyên Vũ cúi đầu nhìn về phía hai tay của hắn, nhếch miệng lên một chút đường cong. Đánh tới cuối cùng, trên lôi đài kiểu gì cũng sẽ đụng phải nha. Đống nhiên một cái bình thản thanh âm từ Hàn chú sau lưng vang lên. Đồng thời, một cái tay khoác lên trên bờ vai Hàn chú. Vương Đẳng. Hàn chú trong lòng hơi động, hai tay nguyên lực chậm rãi tiêu tán. Ta biết ngươi. Triệu Nguyên Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đẳng đằng sau đi tới, cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi đến cuối cùng. A, người nào nói đến chuẩn đây? Vương Đẳng đầy không thèm để ý nói. Triệu Nguyên Vũ nhìn chằm chằm Vương Đẳng nhìn qua, nói ra, nếu như tại tranh tài bên trên đụng phải ta, ta sẽ cho ngươi biết trò vặt cuối cùng chỉ là trò vặt, không coi là gì. Nói xong, liền từ hai người bên cạnh đi tới. Vương Đẳng cùng Hàn chú tuyệt không lại ngăn cản, một mực mắt thấy hắn rời đi. Sau đó hai người trở lại khu nghỉ ngơi, chuẩn bị đi xem một chút vạn bạch thu. Cái này Triệu Nguyên Vũ không phải loại lương thiện. Trên đường, Hàn chú sắc mặt ngưng trọng hướng về phía Vương Đẳng nói.